Chương 108, ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Chương 108, ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Làm xong đây hết thảy, lúc này, Triệu Lăng Vân xuất lĩnh lấy số lớn cẩm y liề vệ, Tần Nhạc mang theo liệt phong quân tinh nhuệ, cùng Mục Chính Hồng tổ chức mục gia cao thủ đội ngũ, vội vàng chạy tới. Bọn hắn cũng không phải là sợ chiến, mà là biết rõ cấp bậc tông sư chiến đấu, bọn hắn tùy tiện đúng tay không những vô ích, ngược lại có thể trở thành vương hữu, cho tới giờ khắc này chiến cuộc đã định, mới đến đây tiếp ứng thu thập tàn cuộc. Gặp qua sư tôn, Triệu Lăng Vân cùng Tần Nhạc cung kính hành lễ. "Ân, thu thập tàn cuộc a." Trần Mặc phân phó một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, biến mất tại phủ đệ chỗ sâu. Hắn cấp tốc trở lại nội trạch, đổi về cẩm y để vệ bách hộ phục sức. "Nương tử, các ngươi không có sao chứ?" Mục Thanh Y thì các nàng mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng từng cái trong đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn. "Phu quân, chúng ta không có việc gì." Mục Thanh Y thì kích động nắm chặt tay của hắn, "Vừa rồi, tốt kích thích. Chúng ta vậy mà thật chặn lại nhiều như vậy tông sư công kích." Tiểu Điệp càng là nhảy cấm địa ôm lấy Trần Mặc cánh tay, đa tạ công tử ra. Để Tiểu Điệp cũng có thể trở thành cao thủ. "Các ngươi làm được rất tốt, hảo hảo điều tức khôi phục, phản tắc thủ lĩnh đã bị cầm xuống, ta phải đi làm án." Khoe miệng của hắn hơi bệnh, có đêm nay phần này công tích nữ đế bệ hạ liền có thể khôi phục chức vị của ta, thậm chí còn cho ta thăng quan. Chúng nữ nghe vậy, đều là che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tự mình phu quân thật lợi hại, một người phân sức đa trọng nhân vật, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng còn chiếm theo đại nghĩa. Trần Mặc sửa sang lại một cái y quan, đi vào ngoài cửa phủ. "Hiện tế, không có sao chứ?" Mục Chính Hồng liền đội vàng tiến lên, mang trên mặt lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Trần Mặc một mặt lòng còn sợ hãi lại dẫn mấy phần may mắn biểu lộ. "Hữu kinh vô hiểm." Lúc này, Tần Nhạc tiến lên kiểm tra cái kia ba tên bị phế Trấn Nam quân tông sư, kinh hô một tiếng, "Cái này, đây là Trấn Nam quân quân chủ Trần Long Thành, vị này là phó tướng Nghiêm Phong, còn có vị này là giám quân làm Triệu Côn." Thanh âm hắn to, chung quanh tất cả mọi người cũng nghe được. "Cái gì? Bọn hắn lại là Trấn Nam quân cao tầng? Vì sao muốn giả trang thành giang hồ trộm cướp, đầu tiên là diệt tuyệt nhân tính địa tàn sát Chu gia cả nhà, hiện tại lại tới vây công ta cái này cẩm y để vệ bách hộ phủ đệ? Bọn hắn muốn làm gì?" Lăng Vân thúc, làm tỉnh lại bọn hắn, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Triệu Lăng Vân lập tức để cho người ta dùng nước lạnh dội tỉnh Vũ Ngọc Long bọn hắn. Vũ Ngọc Long vừa tỉnh dậy, cảm nhận được trong cơ thể trống rỗng đan điền cùng quanh thân kịch liệt đau nhức, lại nhìn thấy chung quanh nhìn chằm chằm cẩm y để vệ cùng quân đội, lập tức kinh sợ, nghiêm nghị gào thét, "Triệu Lăng Vân, Trần Mặc, các ngươi lập tức thả ta, nếu không, phụ vương ta định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh." Cái kia Liễu Văn Viễn cũng là hoảng sợ đến cực điểm, "Triệu Thiên Hộ, ta là Liễu Văn Viễn, Liễu Hoàng chi tử, mau thả ta, bằng không Liễu gia ta sẽ không bỏ qua ngươi." "Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn." Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, bang lang một tiếng rút ra bên hông tú xuân đao, đao quang lóe lên. Phốc phốc. Ngồi tại Vũ Ngọc Long bên cạnh vị kia giám quân làm Triệu Côn, thậm chí chưa kịp nói thêm câu nào, đầu lâu liền đã phóng lên tận trời. Máu tươi phun ra Vũ Ngọc Long một mặt. "Còn dám nói nhảm, bản quan lười nhác thẩm tra xử lý, trực tiếp lấy mưu phản tội, đem các ngươi giải quyết tại chỗ." Trần Mặc cầm đao mà đứng, đang đằng sát khí, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Vũ Ngọc Long nhào bột mì như cho tàn Trần Long Thành cùng Nghiêm Phong. Vũ Ngọc Long bị một đao kia dọa đến hồn phi phách tán, còn lại lời nói toàn đều cắm ở trong cổ họng, chỉ còn lại sợ hãi, không dám tiếp tục lên tiếng. Trần Mặc ánh mắt chuyển hướng trong đám người sắc mặt trắng bệnh Tôn Thao, phân phó nói, "Tôn tổng kỳ, đi lục soát một cái trên người bọn họ, nhìn xem có cái gì tội ác chứng cứ." Tôn Thao nội tâm không ngừng kêu khổ, hắn muốn là Trấn Nam Vương phe phái nằm vùng quân cờ, việc này quả thực là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Nhưng hắn không dám chống lại, chỉ có thể kiên trì tiến lên, tại Vũ Ngọc Long trên thân tìm đòi. Rất nhanh, hắn mò tới cái kia quyển thô sáp màu vàng sách lụa, chấn động trong lòng, vô ý thức liền muốn làm bộ không có phát hiện. Nhưng hắn là người thông minh, biết nhiều người nhìn như vậy, thứ này sẽ bị tìm ra đến, nếu là mình giấu giếm không báo, ngay lập tức sẽ dẫn lửa thiêu thân. Hắn đành phải hai tay run run, đem cái kia quyển màu vàng sáng thánh chỉ đem ra, trước mặt của mọi người, chậm rãi triển khai. Chỉ nhìn một chút, hắn liền dọa đến phủ phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Trần Mặc hiếu kỳ đi tiến lên, cầm qua thánh chỉ, nhanh chóng xem một lần, trên mặt trong nháy mắt lộ ra cực độ chấn kinh cùng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thanh âm đều tăng lên, "Nha à, đây là từ bỏ bản quan cẩm y liễu vệ trước bách hộ thánh chỉ." Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như lao đâm về Vũ Ngọc Long, nghiêm nghị quát, "Vũ Ngọc Long, các ngươi là thực như bức a, ngay cả truyền chỉ thiên sứ đội ngũ cũng dám giết. Ta đã nói rồi, truyền chỉ đội ngũ làm sao chậm chạp chưa tới, nguyên lai là bị các ngươi nửa đường cướp giết." Vũ Ngọc Long trợn mắt hốt mồm, nhìn xem cái kia quyển không hiểu thấu xuất hiện tại trong lồng ngực của mình thánh chỉ, đầu óc trống rỗng, lập tức kịp phản ứng, đây là trần trụi vu oan hãm hại. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, khàn cả giọng địa hô to, "Ta không có, ngươi nói bậy, đây là vu hãm, là các ngươi vu oan." Trần Mặc căn bản muốn không cho hắn giải thích cơ hội, đối Triệu Lăng Vân nói, "Lăng Vân thúc, ngươi nhìn, bọn hắn thật độc ác tâm tư, như thánh chỉ thuận lợi đến, ta Trần Mặc tối đa cũng liền là bị cách trước, nhưng bọn hắn giết thiên sứ đội ngũ, chiếm thánh chỉ, việc này một khi truyền về kinh đô, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là ta Trần Mặc hoặc là Tu La tiền bối gây nên. Bọn hắn ra tay với ta, chính là thay trời hành đạo chiếm cứ đại nghĩa danh phận, thật ác độc kế sách. May mắn, Tu La tiền bối thực lực thông thiên, không chỉ có cứu lấy chúng ta, càng vỡ vụn âm mưu của bọn hắn, nhân tàng cũng lấy được." Triệu Lăng Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trùng điệp vô đuổi, "Thì ra là thế. Vũ Ngọc Long, các ngươi thật sự là phát rồ. Tàn sát Chu gia, vây công mệnh quan triều đình phủ đệ, cướp giết thiên sứ, cướp đoạt thánh chỉ. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện, đều là tội ác tày trời, tội lớn như phản. Vũ Ngọc Long nghe hai người này kẻ sướng người họa, đem thiên đại oan ức một mực đội lên mình cùng Trấn Nam Vương phủ đầu bên trên, tức giận sôi sục, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Phốc địa phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại, chỉ vào Trần Mặc, bờ môi run rẩy, ma quỷ, các ngươi là ma quỷ, huyết ý gì tu là ma quỷ. Trần Mặc thấy thế, cười ha ha, tâm tình thoải mái vô cùng, đối Triệu Lăng Vân nói, Lăng Vân thúc, ngươi nhìn, đây coi là không tính lớn công một kiện. Ta Trần Mặc, tại Tu La tiền bối trợ giúp giới, thành công vỡ vụn Trấn Nam Vương Tam Tử Vũ Ngọc Long cấp giết thiên sứ, nưu đoạt thánh chỉ, ý đồ giá hỏa mệnh quan triều đình, cũng tàn sát Chu gia cả nhà kinh thiên tội ác. Càng là bắt sống thủ phạm chính Vũ Ngọc Long cùng Trấn Nam quân cao tầng phản tặc. Có này công tích mang theo, vậy hạ nàng tổng sẽ không lại rút lui chức của ta đi. Triệu Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp nói, đâu chỉ sẽ không mất chức. Đây là đẩy trời đại công, đủ để cho ngươi thăng liền mấy cấp. Dù sao, đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực tội lớn như phản, cộng thêm thảm án diệt môn, cái cọc kiện kiện, bằng chứng như núi. Trần Mặc thỏa mãn gật gật đầu, Tú Xuân đao lần nữa ra khỏi vỏ, Trần Long Thành cùng Nghiêm Phong đầu người rơi xuống đất. Trấn Nam quân phản tặc phản kháng chống lệnh bắt, bị bản quan tại chỗ giết chết. Đem Trấn Nam Vương chi tử đánh vào tử lao, chặt chẽ trông giữ. Đem đêm nay tham dự vây công phủ đệ ta người đều thẩm đi ra, một cái đều không buông tha. Hắc, ba vị tông sư, đây chính là đại thọ mệnh bao. Về phần Vũ Ngọc Long, hẳn là còn có chỗ dùng. Hắn phải hiểu rõ Trấn Nam Vương phe phái tại Nam Cương thế lực phân bố. Đem Vũ Ngọc Long áp tại địa lao, thẩm vấn, ký tên đồng ý một con rồng. Trần Mặc đem muốn khám nhà diệt tộc đối tượng, toàn đều thẩm vấn đi ra. Lớn nhất, đương nhiên là Trấn Nam Vương phe phái, còn có Thiên Nam phủ Liễu gia, cùng đêm nay tham gia Chu gia yến hội những cái kia các phủ công tử ca, cùng giang hồ thế lực, Tào Bang, Diêm Bang, Huyền Minh Tông, Khai Sơn Đao phái, Thanh Long trại. Chương 109, Vũ Ngọc Long cung khai tin tức. Chương 109, Vũ Ngọc Long cung khai tin tức. Vừa định đi ra địa lao, đã bàn giao hết thảy, Vũ Ngọc Long điên cười to bắt đầu. Trần Mặc, Triệu Lăng Vân, các ngươi hiện tại nhằm vào ta Trấn Nam Vương phủ làm càng nhiều, đến lúc đó các ngươi đã chết càng thảm, chờ xem, chờ ta phụ vương xuất quan, các ngươi làm hết thảy đều chính là vô dụng công. Trần Mặc một bàn tay đem Vũ Ngọc Long phiên choáng. Đi ra âm u địa lao, bên ngoài sắc trời đã gần đến tảng sáng, Trần Mặc trên mặt cũng không vui mừng, ngược lại cau mày. Triệu Lăng Vân đi theo phía sau hắn, trên mặt hưng phấn từ lâu bị lo lắng thay thế. Thế tử, Triệu Lăng Vân hạ giọng, ngữ khí trầm trọng, như Vũ Ngọc Long cung khai những cái kia đều là thật. Vậy chúng ta muốn lật út Nam Cương, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm a. Ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao kinh đô đại nội cao thủ như Vân, cẩm ý liền vệ thế lực khổng lồ, qua nhiều năm như vậy nhưng thủy chung đối Trấn Nam Vương dẹp an phủ làm chủ. Vũng nước này quá sâu. Nếu không, chúng ta sớm làm nghĩ biện pháp rời đi Nam Cương. Vẫn là để triều đình tới đi, nếu không, một khi Trấn Nam Vương đột phá xuất quan, chúng ta. Trần Mặc nội tâm đồng dạng ngưng trọng. Thông qua Vũ Ngọc Long cung khai, nội tâm của hắn không thể không thừa nhận, Trấn Nam Vương thật rất nhu bức, càng biết đế vương tâm thuận. Tên kia đối với nhi tử nhóm thực hành nuôi cổ thức cạnh tranh. Dưới trướng hắn thành niên nhi tử, mỗi người phụ trách công lược, khống chế Nam Cương một cái hoặc nhiều cái phủ thành. Vũ Ngọc Long phụ trách chính là Vân Lan phủ cùng xung quanh khu vực. Hắn không chỉ có là Trấn Nam Vương tam tử, càng là thế lực khắp nơi tại Vân Lan phủ lợi ích giao hội trung tâm cùng người đại diện. Tỷ như đã bị diệt Hắc Hồ Bang, hàng năm đoạt được lợi nhuận, chí ít có 1/3 muốn lên cung cấp Vũ Ngọc Long. Vũ Ngọc Long thì lợi dụng những này kết xù tài phú, đi thu mua các cấp quan viên, xúc dưỡng tử sĩ, lôi kéo giang hồ thế lực, bệnh một chương bao trùm quân chính thương tam giới to lớn lợi ích mạng lưới. Cơ hồ mỗi cái Trấn Nam Vương chi tử đều ở địa bàn của mình như thế thao tác. Ý vị này, mặt ngoài vẫn thuộc về triều đình Nam Cương đại bộ phận phụ thành, hắn ngoài sáng trong tối thế lực đã sớm bị Trấn Nam Vương phe phái triều sâu thẩm thấu cùng thực tế khống chế. Nếu không phải hắn biến số này hoành không xuất thế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn xé mở Vân Lan phủ lỗ hổng, tầng này mạng che mặt còn không biết muốn che lấp bao lâu. Một khi Trấn Nam Vương quyết định phản loạn, toàn bộ Nam Cương sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc đổi cờ đổi màu cờ. Nhưng hùng hậu như vậy căn cơ, Trấn Nam Vương vì sao chậm chạp không phản? Căn nguyên ở chỗ đỉnh cấp chiến lược mất cân bằng. Triều đình đại nội có một vị sống không biết bao lâu lão quái vật, thực lực thâm bất khả chắc. Trấn Nam Vương từng mịt mờ cùng mỗi cái nhi tử đề cập, cho dù dưới trướng hắn đại quân có thể quét ngang Nam Cương, như vị lão quái kia vật không tiếc đại giới tự mình xuất thủ, tiến hành chém đầu hết thảy bá nghiệp đều đem trong nháy mắt sụp đổ. Lại thêm cái khác mấy đại phiên vương thái độ mập mờ, một khi Trấn Nam Vương dẫn đầu tạo phản, rất có thể bị hợp nhau tấn công. Cho nên hiện tại biến số lớn nhất liền là Trấn Nam Vương có thể thành công hay không đột phá thành công. Một khi hắn đột phá, liền có chống lại thậm chí áp chế vị kia đại nội lao quái vật bù liếng, toàn bộ đại viêm cách cục rất có thể đem triệt để sửa. Trần Mặc biết, dưới mắt hắn nhất định phải nhanh tích lũy đầy đủ đột phá tài nguyên, vẫn phải có đầy đủ tuổi thọ tới suy đoán tông sư phía trên công pháp, cái kia không cách nào đánh giá. Lăng Vân Thúc, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta trước kiểm kê thu mày ra. Hai người tới Chu gia bảo khố, cẩm y liễu vệ đã kiểm kê hoàn tất. Chân chính trăm năm địa phương gia tộc quyền thế nội tình, giờ phút này mới rõ ràng hiện ra ở Trần Mặc trước mặt. Bạc thật vượt qua 300 vạn lượng, đúc bằng vàng dòng gạch vàng chất thành núi nhỏ, các loại đồ cổ ngọc khí, danh gia tranh chữ, chân quý dược liệu càng là nhiều vô số kể. Đây vẫn chỉ là của nổi, Chu gia trải rộng Vân Lan phủ thậm chí Nam Cương điền sản ruộng đất, cửa hàng, quân mộ các loại tài sản cố định, càng là một bút kinh thiên số lượng. Trần Mặc nhìn xem cái này tài phú kinh người, ánh mắt lấp loé. Số tiền này tài, ngoại trừ những cái kia tài sản cố định, hắn không có ý định nộp lên trên triều đình. Bởi vì hắn minh bạch, những vật này đến triều đình trong tay, sẽ bị thế lực khắp nơi chia hết. Dù là cuối cùng nữ đế ban thưởng, khẳng định cũng không đủ xứng đôi những tài phú này. Dù sao sau lưng của hắn huyết y dị tu la áo lót đã có đầy đủ lực chấn nhiếp, huống chi đây hết thảy đều là hắn đánh xuống. Số tiền này tài, hắn muốn thông qua mục gia con đường, tận khả năng nhiều địa trao đổi thành cao giai man thú tinh hạch cùng nguyên tinh. Chỉ cần đủ cường đại, bất kể hắn là cái gì nữ đế, hoặc là dứt khoát chỉ cùng nữ đế cùng cầm y địa vệ giao dịch đổi lấy tài nguyên tu luyện, tránh cho công khai nộp lên trên. Lăng Vân Thúc, Trần Mặc phân phó nói, để các huynh đệ mỗi người theo công lao, có thể cầm nhiều ít, cần phải để các huynh đệ hài lòng. Sau đó đem còn lại toàn bộ vận đến phủ của ta. Triệu Lăng Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức ngầm hiểu. Thế tử yên tâm, Chu gia bảo khố đã sớm bị phản tặc Vũ Ngọc Long cướp bóc không còn, không biết tung tích. Trần Mặc thỏa mãn gật gật đầu. Xử lý xong Chu gia sự tình, lập tức ngựa không dừng vó địa chạy tới ngoài thành Vũ Ngọc Long tại Vân Lan phủ bí mật cứ điểm. Chỗ này trang viên chiếm diện tích cực lớn, tu kiến đến tựa như cỡ nhỏ hoàng cung, cực điểm xa hoa. Nơi này cũng tại đêm khuya thời điểm, bị cẩm ý liề vệ cùng liệt phong quân nắm trong tay. Tiến vào bảo khố, bên trong tài phú càng làm cho Trần Mặc hít sâu một hơi. Bạc thật vượt qua 8 triệu lượng, hoàng kim, châu báu, đồ cổ khối lượng và số lượng viễn siêu Chu gia. Càng có đại lượng quân giới áo giáp, cung nỏ mũi tên. Quân giới áo giáp loại hình, chi tiết nộp lên trên, ngồi vững Vũ Ngọc Long tạo phản chứng cứ, cái khác tài vận đem đến phủ đệ ta. Vâng. Tại trang viên trong bảo khố, Trần Mặc bằng vào long tượng chấn bực rất nhỏ cảm giác, tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp hốc tối bên trong, tìm được Vũ Ngọc Long chân chính tư nhân chân tảng, 10 khỏa năng lượng tràn đầy tam giai tinh hạch, cùng 3 viên cao cấp nguyên tinh. Quả nhiên giàu có a. Trần Mặc ánh mắt lửa nóng, Vũ Ngọc Long liền kéo lũ Chu gia đều có thể đưa ra tứ giai tinh hạch, tự thân tài nguyên dự trữ quả nhiên kinh người. Những này hiển nhiên là hắn dùng để thu mua cao thủ hoặc mình tu luyện trùng kích cảnh giới cao hơn dự trữ. Nhiều như vậy tam giai tinh hạch nơi tay, là nên tăng lên Triệu Lăng Vân cùng Tần Nhạc tu vi. Hắn đem Triệu Lăng Vân cùng Tần Nhạc gọi tiến một chỗ mật thất, lấy ra hai bình ngọc, bên trong là hắn đã sớm chuẩn bị xong đan dược. Đây là tu la tiền bối ban thưởng linh đan, có thể trợ các ngươi đột phá bình cảnh, trùng kích tông sư chi cảnh. Ăn vào sau đó, bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển công pháp, toàn lực trùng kích. Trước đó, Trần Mặc đã đem các loại thiên cấp công pháp đều cho bọn họ, cũng nhập môn. Triệu Lăng Vân cùng Tần Nhạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có thể đột phá tông sư đan dược? Làm sao có thể? Tông sư a, đây chính là dính đến tinh thần lĩnh vực. Bọn hắn mặc dù gần nhất đi qua cố gắng tu luyện, đã thuận lợi từ tiên thiên bắt trọng đạt tới tiên thiên đỉnh phong, nhưng đối với tông sư chưa hề cảm tưởng. Hiện tại Trần Mặc vậy mà để bọn hắn trùng kích tông sư chi cảnh. Hai người trịnh trọng tiếp nhận bình ngọc, không có chút gì do dự, tại chỗ an bảo. Trần Mặc câu thông hệ thống, phân biệt đối hai người tiến hành khắc mệnh thôi diễn. Tiêu hao tuổi thọ thôi diễn thích hợp hai người tông sư công pháp, lại dùng tam giai tinh hoạch, rốt cục để cho hai người thành công đột phá. Bọn hắn võ đạo ý cảnh đều rất không tệ, đặc biệt là Tần Nhạc, không hổ là trời sinh đem xương, lấy hắn tông sư nhất trọng cảnh giới, đoán chừng có thể chém giết trước đó mấy vị kia trấn nam quân tông sư. Hai người cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt tông sư cấp chân khí cùng cái kia huyền diệu lĩnh vực chi lực, thoáng như trong động. Bọn hắn chỉ cảm thấy là cái kia đan dược thần hiệu vô cùng, đối Trần Mặc cùng vị kia tu la sư tôn cảm kích nước mắt linh. Đa tạ thế tử. Hai người kích động quỳ xuống, âm thanh run rẩy. Trần Mặc đỡ dậy hai người. Đừng hơi một tí liền quỳ, các ngươi đã là tông sư, liền từ các ngươi dẫn đội, đối Vân Lan phủ xung quanh huyện vực độc thủ, thanh trừ Vũ Ngọc Long bên ngoài thế lực, về phần những môn phái kia, giao cho tu la tiền bối liền có thể. Những cái kia giang hồ thế lực, nội tình rất thâm hậu, trong đó không thiếu một chút ẩn cư lao quái vật, có thể so với tuyệt diệt kiếm tôn. Một khi thật xuất động cẩm y liễu vệ cùng quân đội tiêu diệt, liền lên tới triều đỉnh cùng giang hồ thế lực đại chiến, nhất định để cẩm y liễu vệ cùng liệt phong quân tổn thất nặng nề. Hán huyết y tu la áo lót hoặc là vô diện lâu sát thủ áo lót, càng thích hợp đối phó những môn phái kia. Những môn phái kia thế lực, với hắn mà nói, liền là tốt nhất tuổi thọ bao, có thể hay không thôi diễn ra tông sư phía trên công pháp, liền dựa vào bọn hắn. Chương 110, Bạch Hoa lâu mới tình báo chương 110, Bạch Hoa lâu mới tình báo Triệu Lăng Vân hơi nghi hoặc một chút. Thế tử, ngài không theo chúng ta cùng đi? Ngài không phải luôn luôn nóng lòng nhất tại thanh lý những sâu mọt này sao? Ha ha, Lăng Vân thúc, thánh chỉ đã từ Vũ Ngọc Long cái kia tìm được, ta giờ phút này là cái bị cách trước bạch thân, có thể nào đi giết mệnh quan triều đình đâu? Trần Mặc cười nói. Huống chi, thừa quan Cẩn đại nhân đã đại biểu kinh đô cẩm y liễu vệ đến đây, ta dù sao cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi, theo chương trình đến xử lý. Những quan viên này, vừa bạn có thể làm Vũ Ngọc Long cấu kết quan phủ, nhu đồ bất chính bằng chứng, làm trên quan đại nhân báo cáo đến càng vững chắc chút. Triệu Lăng Vân giật mình, trong lòng thầm khen thế tử tâm tư kín đáo. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Tần Nhạc mang đám người cấp tốc rời đi. Trần Mặc trở về phủ đệ, phân phó chúng nữ một số việc, liền tiến vào tinh thất. Hắn lấy ra từ Vũ Ngọc Long trong bảo khố lấy được cái kia ba cái cao cấp nguyên tinh. Nguyên tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí viễn siêu tinh hạch, cơ hồ là thiên địa nguyên khí bản nguyên nhất kết tinh. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tịnh hóa hấp thu. Long tượng hạt tròn điên cuồng thôn vệ lấy những này phẩm chất cao năng lượng. Làm cái thứ hai nguyên tinh bị hấp thu hầu như không có lúc, trong cơ thể chấn động mạnh một cái. Long tượng hạt tròn, 360, tông sư cửu trào. Nhưng mà, Trần Mặc lông mày lại hơi nhíu lên. Còn không có viên mãn sao? Cảm giác còn thiếu một chút cái gì? Hắn cẩn thận nội thị, cái kia 360 quả long tượng hạt tròn hoàn toàn chính xác đã vô cùng sung túc, quang mang lưu chuyển. Nhưng là, những này hạt tròn cộng đồng tạo thành vĩ mô chấn ngục long tượng nhưng lại chưa đạt tới chân chính viên mãn vô hạ chi cảnh. Hạt tròn cùng hạt tròn ở giữa, ý nguyên tồn tại vô số nhỏ xíu khoảng cách. Những này khoảng cách trở ngại lấy lực lượng hoàn mỹ lưu chuyển cùng dung hợp. Hắn nghĩ, xuất ra cuối cùng một khối nguyên tinh, hấp thu. Quả nhiên, mới năng lượng bổ sung đến những này khoảng cách bên trong. Thì ra là thế. Xem ra, lấp đầy những này hạt tròn ở giữa khoảng cách, để 360 hạt tròn chân chính hòa làm một thể, hóa thành vô hạ long tượng, mới là thông hướng tông sư phía trên con đường mấu chốt. Có lẽ đến lúc đó, mới có thể sử dụng tuổi thọ thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp. Đường đã minh xác, chỉ là cần tài nguyên, chỉ sợ lại là một cái thiên văn sổ tự. Hắn tập trung ý chí, đi ra tinh thất. Tìm tới đang cùng Tô Uyển Thanh học tập Sen Tuyết Liên, nhìn xem nàng tinh khiết không tì vết bên mặt, Trần Mặc mỉm cười. Tuyết Liên, đến, ca ca giúp ngươi đem một bước cuối cùng đi đến. Tuyết Liên thiên phú cực cao, trước đó đã là nửa bước tông sư. Giờ phút này, Trần Mặc vẹn vẹn tiêu hao hai cái tam giai tinh hạch cùng cực thiếu tuổi thọ dùng cho thôi diễn, Tuyết Liên liền nước chảy thành sông địa vênh mở tông sư hàng rào. Nàng quanh thân tràn ngập ra một cỗ tinh khiết, thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia cứng cỏi kiếm ý lĩnh vực khí tức. Ca ca, ta thật trở thành tông sư. Tuyết Liên vui vẻ nào vào Trần Mặc trong ngực, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng. Đúng lúc này, Tô Tiểu Tiểu từ bên ngoài đi bảo. Công tử, nàng ôn nhu nói, thượng cấp truyền đến mệnh lệnh, triệu ta tiến về Nam Diệu Thành. Về sau, ta liền không thể thường bạn công tử tả hữu. Lần này đi, ta sẽ đem hết toàn lực tranh thủ tiến vào Bách Hoa lâu hạch tâm tầng, là công tử thám tính càng nhiều, càng quan trọng hơn tình báo. Trần Mặc gật gật đầu, hết thể lấy tự thân an toàn làm trọng. Tô Tiểu Tiểu nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, xích lại gần Trần Mặc bên hai, thổ khí như lan, công tử, lần này đi chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Chúng ta vào nhà a. Một phen nuốt ve an ủi Trần Miên, Tô Tiểu Tiểu rời đi, thông qua Bách Hoa lâu con đường tiến về Nam Diệu Thành. Lúc này, Tuyết Liên cầm một phong bịt kín phong thư đi tới. Kaka, đây là Bách Hoa lâu người, muốn thông qua ta chuyển lại cho công tử tình báo. Trần Mặc tiếp nhận, mở ra xem xét, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Trên tình báo rõ ràng viết, Liêu gia, Huyền Minh Tông, Khai Sơn Đao phái các loại tối hôm qua tham dự vây công Trần Mặc phủ đệ thế lực, đã nhao nhao phái cao thủ tiến về Nam Diệu Thành, gặp mặt Trấn Nam Vương Vương Phi cùng Trấn Nam Vương Đại Nhi tử Vũ Ngọc Kinh, chính thức biểu đạt đầu nhập vào Trấn Nam Vương phe phái ý nguyện. Mà Vũ Ngọc Kinh cũng đã ở Nam Diệu Thành xung quanh, hoạch xuất ra mấy chỗ thiên địa nguyên khí dư thừa danh sơn phúc địa, cung cấp cho những môn phái kia làm mới sơn môn trụ sở. Càng là lợi dụng chuyện này, đối ngoại tuyên truyền, triều đình muốn đối Nam Cương Võ Lâm động thủ, muốn tổ chức Nam Cương Võ Lâm đại hội, cùng cử hành hội lớn. Tuyết Liên, Bách Hoa lâu tại sao lại chủ động cho ta cung cấp loại tin tức này? Ta nhớ được, các ngươi thượng cấp không phải bị kia Trấn Nam Vương sủng phi sao? Trần Mặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kaka, Bách Hoa lâu sinh tồn chi đạo, ở chỗ mọi việc đều thuận lợi, mà không phải được ăn cả ngã về không. Hiện tại Trấn Nam Vương bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn, xác suất thành công rất lớn, một khi thành công, Nam Cương tất nhiên triệt để tẩy bài, Bách Hoa lâu cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Thông qua chuyện tối ngày hôm qua, các nàng xem đến Kaka huyết y lý tu la áo lót cho thấy kinh khủng tiềm lực cùng thực lực. Cho nên, đây là đang sớm đầu tư, hy vọng Kaka cùng triều đình bên này có thể cùng Trấn Nam Vương hình thành chống lại chi thế, duy trì ở Nam Cương thế cục, dạng này Bách Hoa lâu mới có thể tiếp tục tại trong khe hẹp đung đưa trái phải, thu hoạch lớn nhất lợi ích. Cái này Bách Hoa lâu sinh tồn chi đạo, xác thực đặc biệt. Tình báo này, ngược lại là kịp thời. Ha ha, những cái kia giang hồ thế lực ngược lại là rất quả quyết, huyết y tu la chỉ là giết cái tuyệt diệt kiếm tôn, nhanh như vậy liền cử tông di chuyển. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Những tông môn kia khẳng định cho rằng đi Nam Diệu Thành liền triệt để an toàn a, khẳng định liền sẽ không phòng bị. Như huyết y tu la xông Nam Diệu Thành, đem những này đầu nhập vào Trấn Nam Vương thế lực, toàn bộ ám sát. Ngoa tạo, làm hắn đều tông sư cửu trọng, sợ cái sâu. Nếu có thể tìm tới Trấn Nam Vương, ngăn chặn hắn đột phá thì tốt hơn. Dạng này có thể cho huyết y tu la vì thế đạt tới đỉnh phong. Lúc này, một nhóm thân mang y phục hàng ngày cầm y liễu vệ lực sĩ, lặng yên không một tiếng động đem mấy chục cái chiếu nặng dương lớn trở vào phủ đệ, tuồn xuống dưới đất bà cố. Mục Thanh Y thì các nàng mở ra xem xét, lập tức hít sâu một hơi. Phu quân, cái này mức cũng quá to lớn. Mục Thanh Y thì có chút lo âu nhìn về phía Trần Mặc, một mình giữ lại như thế khoản tiền lớn, nếu là bị triều đình truy cứu, thế nhưng là thiên đại nhược điểm. Trần Mặc cười nhạt một tiếng, không sao, rất nhanh, bọn hắn liền không dám truy cứu. Thanh Y Liễu, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, liền là lợi dụng những tài vật này, vận dụng mục ra hết thảy con đường, không tiếp đại giới, toàn lực mua sắm cao giai man thú tinh hạch cùng nguyên tinh, càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt. Phu quân yên tâm, việc này giao cho ta. Còn có a, các ngươi ngày thường nhiều diễn luyện lĩnh vực phối hợp. Các ngươi đồng tu minh nguyện chiếu tâm quyết căn cơ đồng nguyên, nếu có thể lĩnh vực dung hợp, uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Chúng nữ cùng kêu lên đáp ứng. An bài tốt về sau, Trần Mặc đổi trang phục, còn cùng Tuyết Liên học được Bách Hoa lâu bí truyền dịch dung thuật, khác đến hoàn mỹ cảnh giới, dịch cân đoan cốt, phảng phất biến thành người khác. Lặng yên rời đi Vân Lan phủ, dùng ngựa đi về phía đông. Không bao lâu, dọc đường Huyền Minh Tông sơn môn chỗ tịch mịch núi. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, tiềm hành mà lên. Nhưng mà, sơn môn bên trong một mảnh quặng cũ kẽ, chỉ có chút ít mấy cái tu vi thấp đệ tử cùng tuổi già nô bộc đang tại bảo vệ, trong tông môn trọng yếu điện tịch, tài nguyên đã sớm bị vận chuyển không còn, chỉ còn lại một chút mang không đi đỉnh đài lầu cát, lộ ra phá lệ tiêu điều. Sau đó, hắn lại đường tắt khai sơn đao phái trụ sở, thấy tình cảnh cùng Huyền Minh Tông không có sai biệt, hạch tâm nhân viên cùng trọng yếu tài nguyên đồng đều đã chuyển đi. Hắn không còn lưu lại, một đường ra roi thúc ngựa. Lại không đổi kịp những môn phái kia đội ngũ. Một ngày này, lối của hắn trải qua một tòa náo nhiệt thành trấn, tìm cái địa phương, ngồi xuống ăn cái gì. Hắn nhìn thấy không thiếu vũ người đi tới, trong đó không thiếu tiên tiên cảnh tuổi trẻ võ giả. Nghe bọn hắn nói chuyện, đều là đến Nam Diệu Thành tham gia võ lâm đại hội. Hắn nhìn xem đại bộ phận võ giả đỉnh đầu rất cao điểm cờ, ánh mắt xanh mơn mởn. Cái kia trấn Nam Vương đại nhi tử Vũ Ngọc Kinh, tổ chức cái này võ lâm đại hội là vì hắn làm a. Chương 111, dư luận chiến chương 111, dư luận chiến Trần Mặc ăn mỹ thực, nhiều hứng thú nghe những người giang hồ này nói chuyện, nghe nghe, vậy mà ăn vào mình dưa. Đầu tiên là có người hỏi Vũ Ngọc Kinh vì sao tổ chức võ lâm đại hội, có phải hay không xảy ra đại sự gì. Sau đó một cái vẻ mặt dữ tợn hán tử bỗng nhiên được một hớp rượu, trùng điệp đem rượu bắt ngừng lại trên bàn. Triều đình chính sách tàn bạo, khinh người quá đáng. Phái cái kêu cái gì Trần Mặc đao phủ đến Nam Cương, tùy ý giết chóc. Vân Lan phủ Chu gia, trên dưới mấy trăm miệng, nói diệt liền diệt. Chỉ huy thiêm sự Liễu Hoàng Liễu đại nhân hai đứa con trai đều bị hắn giết. Ngay cả trấn Nam Vương phủ Lục điện hạ cũng gặp độc thủ. Trước mấy ngày càng quá phận, thế mà đem Tam điện hạ Vũ Ngọc Long cùng ba vị trấn Nam quân tông sư tướng quân đều bắt lại. Thanh âm hắn cực lớn, dẫn tới toàn bộ quán rượu người đều nghiêng tai lắng nghe. Có người hít một hơi lãnh khí, ông trời của ta, cái này Trần Mặc là cái gì sát tinh? Ngay cả Vương phủ điện hạ cùng trong quân đại tướng cũng dám động. Hán tử kia gặp hấp dẫn đám người chú ý, càng thêm đắc ý, thừa nước đục thả câu, hạ giọng nói, cái này cũng chưa tính vô cùng tàn nhẫn nhất. Các ngươi có biết, trước đó, hắn còn giết Tuyệt Diệt Kiếm Tôn Tiêu Sát lao tiền bối đệ tử Liêu Vô Ngân. Tuyệt Diệt Kiếm Tôn tiền bối tự mình đi tìm hắn báo thủ, các ngươi đoán làm gì? Đám người nín hơi ngưng thần. Hán tử bỗng nhiên vô bàn một cái, chấn động đến chén dĩa nhảy loạn, Tuyệt Diệt Kiếm Tôn lão nhân ra ông ta, bị Trần Mặc phía sau chỗ dựa huyết y liệt tu la, một quyền liền đánh chết. Cái gì? Một quyền đấm chết Tuyệt Diệt Kiếm Tôn? Không thể nào. Tuyệt Diệt Kiếm Tôn thế nhưng là tông sư hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Toàn bộ quán rượu trong nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng chất vấn vang lên liên miên. Hán tử kia lời thề son sát, thiên chân vạn sát. Tin tức là từ trong vương phủ truyền tới. Cho nên à, những cái kia đắc tội qua Trần Mặc cùng huyết y đi tu la môn phái, giống Vân Lan phủ bên kia Huyền Minh tông, Khai Sơn đao phái, đều dọa đến trong đêm toàn phái di chuyển, đến Nam Diệu thành đầu nhập vào trấn Nam Vương tìm kiếm che chở. Hiện tại, Vũ Ngọc Kinh đại điện hạ tổ chức lần thịnh hội này, chính là muốn liên hợp chúng ta toàn bộ Nam Cương võ lâm, cùng ban đại kế, chống cự chính sách tàn bạo. Hắn vây tay, cảm xúc kích động, đây cũng không phải là trấn Nam Vương cùng triều đình mâu thuẫn. Đây là liên quan đến chúng ta toàn bộ Nam Cương võ lâm sinh tử tồn vong đại sự. Nghe nói đại hội còn muốn tuyển ra võ lâm minh chủ, chỉ huy quân hùng, cộng đồng tiến thôi. Trần Mặc nghe lần này kích động tính cực mạnh ngôn luận, không thể không bội phục trấn Nam Vương phe phái. Một trận dư luận chiến, trực tiếp đem trấn Nam Vương tạo thành Nam Cương võ lâm thần hộ mệnh, mà triều đình cùng hắn Trần Mặc thì trở thành tàn bạo bất nhân, lạm sát kẻ vô tội ác ma. Đem chọn sự kiện đóng gói thành toàn bộ địa vực tồn vong chi chiến, làm cho Nam Cương thế lực không thể không đứng đội. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đã thấy quán rượu cổng rối loạn tưng bừng, một đội thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ trực tiếp xông vào, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng quét mắt ở đây mỗi người. Một người cầm đầu trong tay, còn cầm một quyển triển khai chân dung. Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, nơi này đã là Nam Diệu thành khu vực, trấn Nam Vương thế lực khu vực hạch tâm, làm sao còn sẽ có cầm y liễu vệ như thế rêu giao địa phá án. Hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng, không phải là Liễu Hoàng dưới trướng cầm y liễu vệ. Xem ra, Liễu gia triệt để đảo hướng trấn Nam Vương, hắn trưởng khống Nam Cương cầm y liễu vệ hệ thống, đoán chừng trở thành hắn tư binh. Nghĩ tới đây, Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Thế tập quân chức, quả nhiên dễ dàng hình thành quân phiệt. Lúc này, một tên cẩm y liễu vệ giáo úy đi đến Trần Mặc một bàn này, đem trong tay chân dung biểu hiện ra ở trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, gặp qua nữ nhân này sao? Trần Mặc ánh mắt rơi vào trên bức họa, trong lòng kinh ngạc bắt đầu. Chân dung sinh động như thật, phát họa ra một trương khí khái anh hùng hùng hực, hai đầu lông mày mang theo giả dặn gương mặt xinh đẹp, rõ ràng là thượng quan cận. Ngoa tào, khá lắm, kinh đô nữ đế thân vệ, chỉ huy thiêm sự thượng quan cận, lại bị cẩm y liễu vệ truy sát. Xem ra nàng đi tiên nam phủ, kết quả rất không thuận lợi a. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua. Đúng lúc này, bàn bên một cái xấu xí nam tử nhút nhát nhấc tay nói, mấy vị quan gia, tiểu nhân. Tiểu nhân giống như gặp qua vẽ lên vị cô nương này. Bá. Tất cả cẩm y liễu vệ ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Cái kia giáo uy bước nhanh đi qua, nói, ở đâu? Lúc nào? Nam tử bị dọa đến khẽ run rẩy, lắp bắp nói, liền. Ngay tại hai canh giờ trước, tại thôn trấn phía tây 20 dặm bên ngoài con quả núi đường nhỏ gặp qua. Lúc ấy nàng mặc áo đen, trên thân giống như có vết máu, nhìn lên đến rất chật vật. Bất quá nàng cho người cảm giác sát ý bừng bừng, tiểu nhân không dám nhìn kỹ, liền đi nhanh lên. Phía tây con quả núi. Giáo úy trong mắt tinh quang lóe lên, không tiếp tục để ý những người khác, vung tay lên, truy. Một đoàn người cấp tốc xông ra quán rượu, hướng phía trấn tây phương hướng mau chóng đuổi theo. Trần Mặc thấy được rõ ràng, bọn này cầm ý địa vệ hành động mau lẹ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là tinh nhuệ. Trong đó ngoại trừ tên kia tiên tiên hậu kỳ thiên hộ, còn có một tên khí tức trầm ổn, ánh mắt nội liễm trung nhân, tu vi rõ ràng là tiên tiên đỉnh phong. Nhưng trên người này khuyết thiếu cẩm y liễu vệ đặc hữu loại kia xâm nghiêm khí chất, càng giống là giang hồ cao thủ hoặc là trong quân hung hãn tốt. Trần Mặc lập tức đứng dậy tính tiền, lặng yên không một tiếng động đi theo. Lấy tu vi của hắn, theo dõi đám người này dễ như trở bàn tay. Không gian nửa canh giờ, ngay tại con quả núi một chỗ ẩn nấp trong khe núi, thấy được bị vây lại thượng quan cẩn. Thời khắc này thượng quan cẩn sớm đã không còn trước đó tư thế liên ngang. Áo nàng có bao nhiêu chỗ tổn hại, dính lấy đã khô cạn biến thành màu đen vết máu, sợi tóc cũng lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao, dựa lưng vào một tảng đá lớn. Cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác nhìn xem vây quanh đám người. Tên địa tiên tiên đỉnh phong trung niên nhân cười lạnh nói, thật là trơn trượt, không hổ là kinh đô tới cao thủ, để cho chúng ta đuổi lâu như vậy. Cái kia cẩm y liễu vệ thiên hộ trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung, ha ha, nữ đế thân vệ, chỉ huy thêm sự. Chậc chậc, phần này lượng, hẳn là đầy đủ lấy ra đổi về chúng ta Tam Điện Hạ cùng mấy vị tướng quân a. Thượng quan Cẩn thanh âm băng lãnh, đổi cái gì Tam Điện Hạ? Các ngươi nếu biết thân phận của ta, còn dám truy sát? Các ngươi Liêu gia, là muốn triệt để tạo phản sao? Còn giả ngu. Giáo úy cười nhạo một tiếng, Trần Mặc cùng Vân Lan phủ Cẩm Y Liễu vệ bắt Tam Điện Hạ cùng Trấn Nam quân ba vị tông sư cao tầng, chẳng lẽ không phải ngươi vị này kinh đô tới chỉ huy thiêm sự ở sau lưng thủ ý? Ngươi đi Thiên Nam phủ điều tra Liễu gia, không phải liền là muốn thay thế Liễu đại nhân chức vị? Hừ, đã các ngươi triều đình không cho chúng ta đường sống, vậy cũng đừng trách chính chúng ta tìm đường sống. Sát mặt hắn trầm xuống, nghiêm nghị nói, trói lại, mang về giao cho Vũ Ngọc Kinh đại điện hạ xử lý. Mấy tên Cẩm Y Liễu vệ cùng tên kia Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ đồng thời ép lên tiến đến, khí cơ khóa chặt thượng quan Cẩn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, các ngươi đều hạ thủ được? Quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đám người sợ hãi cả kinh, đông nhiên quay đầu. Chỉ gặp một người mặc vải thô áo gai, đầu đội mũ rộng đành, bên hông vác lấy một thanh khung vỏ hậu bối khảm sơn đao thanh niên, chính dựa nghiêng ở một cây đại thụ bên cạnh, miệng bên trong ngậm căn nhánh cỏ, một bộ hứng hở dáng vẻ. Người tới tự nhiên là Dịch Dung Ngụy Trang sau Trần Mặc, hắn thời khắc này hình tượng, liền là một cái lưu lạc tiên ngai, cả lơ phất phơ giang hồ đao khách. Hắn trước kia tu luyện qua huyền trọng đao điện loại hình đao pháp, ngụy trang đao khách không thể tốt hơn. Hắn không có trực tiếp giết những người đó, là muốn lấy giang hồ đao khách thân phận, bảo vệ thượng quan Cẩn. Sau đó bị Liêu gia Cẩm Y Liễu vệ cùng Trấn Nam Vương thế lực truy sát, để tuổi thọ bao từ cấp thấp đến cao cấp, một gốc dạ đưa tới cửa để hắn thu hoạch. Dù sao, hắn mới đến, hắn đối Nam Diệu Thành chưa quen thuộc, bên trong có bao nhiêu cao thủ cũng không biết, trước tiên đem cục diện quấy đủ, để mọi người đều đưa ánh mắt quăng tại hắn cùng thượng quan Cẩn trên thân. Dạng này mới có thể đục nước béo cò, lại lấy huyết y tu la hoặc là vô diện lâu thân phận ám sát. Bằng không, kéo đến tận huyết y tu la sẽ chỉ đứng trước tất cả cao thủ đây công. Cái kia Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, người nào? Cẩm Y Liễu vệ phá án, người không có phận sự cũng ngay, không muốn chết cũng đừng xen vào việc của người khác. Chương 112, Huyền Trọng Đao Trần Hắc Cẩu. Chương 112, Huyền Trọng Đao Trần Hắc Cẩu. Cái gì cẩu thí Cẩm Y Liễu vệ? Liêu ra chó săn mà thôi. Trần Mặc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái kia Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ thì ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Mặc vác lấy cái kia thanh nặng nghề khảm sơn đao. Bằng hữu, Trấn Nam Vương đại điện hạ Vũ Ngọc Kinh đang tại triệu tập thiên hạ hào kiệt cùng cử hành hội lớn, ngươi nếu có bản sự, có thể đi Nam Diệu Thành đọ sức cái tiền đồ, làm gì ở đây vì một cái khâm phạm, sai lầm tiền đồ, thậm chí mất mạng. Trần Mặc cười nhạo một tiếng, đem miệng bên trong nhánh cỏ nhổ ra, tiền đồ. Làm Trấn Nam Vương chó cùng pháo hôi, có thể có cái gì tiền đồ? Bớt nói nhảm, cút nhanh lên, cô nương này, ta nhìn chúng. Thử, muốn chết. Vị kia Tiên Tiên đỉnh phòng cao thủ động. Nhưng là, Trần Mặc động tác càng nhanh, hắn không có hoa lệ khinh công, chỉ là đơn giản đạp xuống đất mặt, cả người liền như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo xông ra. Đồng thời hắn trở tay rút ra hậu bối khảm sơn đao. Đao vừa ra khỏi vỏ, một cỗ nặng nề, đè nén khí thế liền tràn ngập ra. Đao kia nhìn lên đến giản dị vô hoa, thậm chí có chút cồng kềnh, nhưng ở trong tay hắn lại phảng phất đã có được sinh mạng. Nặng ngọn núi. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, một đao bổ ra. Không có hoa mỹ đao cương, chỉ có một cỗ cô động đến cực hạn, phảng phất có thể áp sập sơn nhạc đáng sợ đao thế. Lưỡi đao những nơi đi qua, không khí phát ra trầm muộn nổ đùng, phảng phất không chịu nổi cái này thuần túy lực lượng. Cái kia Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác mình đối mặt không phải một cây đao, mà là một tòa khuynh đảo sơn phong. Hắn cuồng hống một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, thôi động toàn thân chân khí, y đồ đón đỡ một đao kia. Oanh! Đao chỉ tay dao, khí kình bốn phía. Cái kia Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực từ trên đao truyền đến, hai tay kịch liệt đau nhức, ngực khó chịu, bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đao thế không ngừng, thân hình như gió lốc quấn vào đám kia trong Cẩm Y vệ. Trấn Bắc Phương, Đoạn Giang Lưu. Đao pháp của hắn đại khai đại hợp, nhìn như bộ bề, kỳ thực tinh diệu đến cực hạn, mỗi một đao đều ẩn chứa chấn áp, nát bấy ý cảnh. Đao quang thời gian lập lòe, như là hổ vào bầy dê. Những cái kia phổ thông Cẩm Y liễu vệ cùng tên kia Tiên Thiên hậu kỳ thiên hộ, tại cái này kinh khủng đao thế trước mặt, căn bản vốn không có thể một kích. Lưỡi đao hoặc bổ hoặc đập, tiếng xương vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá mấy hơi thở công phu, ngoại trừ tên kia bị hắn cố ý chấn thương Tiên Thiên đỉnh phòng, đám người còn lại đã toàn bộ ngã xuống đất mất mạng. Trần Mặc cầm đao mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên kia khỏe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tiên Thiên đỉnh phong. Cút về nói cho Liễu Hoàng, nữ nhân này, ta Huyền Trọng Đao Trần Hắc Cẩu bảo đảm, muốn người, để hắn tự mình đến. Cái kia Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ như được đại xá, nơi nào còn dám dừng lại, che ngực, chật vật không chịu nổi xoay người liền chạy, trong nháy mắt biến mất tại trong rừng rậm. Trần Mặc cười hắc hắc, liền chờ người này đem tin tức mang về. Trần Mặc thu đao, đi đến vẫn như cũ bảo trì cảnh giác thượng quan Cẩn trước mặt, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên tản ra mùi thơm ngát đan dược đưa tới. Cô đương, ăn vào đi, đối ngươi thương thế có chỗ tốt. Thượng quan Cẩn nhìn xem nổn ngang trên đất thi thể, lại nhìn một chút trước mắt một người dáng mạo tầm thường này, lại đao pháp kinh khủng thần bí đao khách, căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng, tiếp nhận đan dược, người người an bảo. Đan dược vào bụng, nàng sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt. Nàng dãy rủa lấy đứng người lên, chính trọng ôm quyền hành lễ, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Này ân thượng quan Cẩn tất làm hậu báo. Trần Mặc khoát tay áo, gọi Huyền Trọng Đao, Trần Hắc Cẩu. Lặng yên chữ, tối sầm một chó, đó không phải là chó đen sao? Trần, chó đen. Thượng quan Cẩn sững sờ, nàng mới vừa rồi còn coi là người này tùy tiện báo cái tên giả, ai biết là thật. Dù là nàng giờ phút này tình cảnh chật vật, nghe được như thế tiếp địa khí danh tự, vẫn là không nhịn được khỏe miệng vì co quắp một cái, kém chút cười ra tiếng. Trần đại hiệp danh tự này, thật sự là tiếp địa khí. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc, bất quá, Trần đại hiệp vì sao muốn mạo hiểm cứu ta? Ngươi cũng thấy đấy, muốn bắt ta người là ai? Trần Mặc cười nhạo một tiếng, đá bên chân một bộ cẩm y liễu vệ thi thể. Thấy được, Liêu gia chó mà. Hắc, Liêu gia những năm này ỷ vào quyền thế, làm thương thiên hại lý sự tình cũng không ít, liền nói cái kia Liêu Hoàng Tam nhi tử Liêu Văn Diệu, tại Vân Lan phủ làm sằng làm bậy, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, việc ác bất tận. Cũng may, bị Vân Lan phủ vị kia Trần Thanh Thiên làm thì rồi. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Hắn vô ngực, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, đều họ Trần, hắn Trần Mặc là Thanh Thiên, ta Trần Hắc Cẩu mặc dù là người thô hảo, nhưng cũng không thể kém. Hành hiệp trưởng nghĩa, sợ hắn cái gì Liêu gia? Lại nói, lão tử cùng Liêu gia vốn là có thù cũ. Cô đương, nghe bọn hắn nói ngươi là kinh đô tới. Nữ đế thân bệ. Vậy ngươi có thể đi Vân Lan phủ, nơi đó hẳn là an toàn. Thượng quan Cẩn nghe hắn đề cập Trần Mặc cùng Vân Lan phủ sự tình, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, "Trần đại hiệp, ngươi cũng đã biết Vân Lan phủ cụ thể đã xảy ra chuyện gì?" "Ta một đường bị đuổi giết, tin tức bế tắc." Trần Mặc đem sự tình nói một lần, trọng điểm nói tới huyết y đi tu lang ngăn cơn sóng dữ, đánh giết tuyệt diệt kiếm tôn, bắt Vũ Ngọc Long đám người sự tích. Thượng quan Cẩn nghe được trợn mắt hốt hoồm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Nghĩ không ra, huyết y đi tu la tiền bối lại cường đại đến tận đây. Ngay cả tuyệt diệt kiếm tôn đều khó trách Liêu gia sẽ như thế quả quyết địa triệt để đảo hướng Trấn Nam Vương, nguyên lai là cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cho rằng triều đình làm thật, bọn hắn không có lắc lư chỗ trống. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, nói như vậy, Vũ Ngọc Kinh lần này triệu tập Nam Cương tất cả giang hồ môn phái, cái này Nam Diệu Thành bây giờ quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Bất quá, ta còn có không ít chuyện phải đi làm, còn không thể trở về. Trần Mặc nhíu mày, thầm nghĩ, có thượng quan Cẩn làm mồi nhử cũng không tệ. Người từ kinh đô tới, bên người liền không có mang ít người tay, làm sao lại khiến cho chật vật như thế? Lần trước hắn gặp được quan Cẩn mang theo không ít người. Thượng quan Cẩn sắc mặt ảm đạm, hiện lên một tia đau đớn. Đều chết. Là ta đánh giá thấp Liêu Hoàng, cũng đánh giá thấp thế cục biến hóa tốc độ. Vốn cho rằng còn có thể chu toàn, không nghĩ tới Vân Lan phủ bên kia, huyết y Lý Tu La cùng Trần Mặc bọn hắn làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự, tương đương với đem trước đó dưới mặt nước tranh đấu, triệt để vén đến bên ngoài, làm cho các phương không thể không lập tức đứng đội. Lúc này mới đưa đến Liêu gia chó cùng rất dậu. Trần Mặc gật gật đầu, được thôi, Liêu gia đệ nhân, liền là bằng hữu của ta, đã ngươi còn có việc muốn làm, vậy ta liền giúp ngươi một thanh. Thượng quan Cẩn kinh ngạc nhìn xem hắn, Trần đại hiệp, ngươi còn dám giúp ta? Ngươi có biết ở trong đó phong hiểm? Liêu gia hiện tại phía sau là Trấn Nam Vương, mà bây giờ các môn phái cao thủ đều tới. À, Trần Mặc nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, ánh mắt lại mang theo nhìn thấu thế sự niệm ai. Ta cũng không phải những cái kia bị Vũ Ngọc Kinh vài câu chính sách tàn bạo cùng tồn vong liền lắc lư đến tìm không ra Bắc Vu Xuân. Trấn Nam Vương phe phái những năm này điền cuồng vơ vét của cải, cấu kết hào cường, đem Nam Cương khiến cho dân chúng lầm than. Nhưng đi theo hắn lẫn vào những người kia, cái nào không phải kiếm được đầy bồn đầy bát. Ta Trần Hắc Cẩu không có bản sự đối phó Trấn Nam Vương đầu kia đại ngạc, nhưng thanh lý dưới tay hắn những ngày nay bớt, vẫn có thể làm. Hắn nhìn sát trời một chút, đi thôi, trời sắp tối rồi, cái này hoang sơn giã lĩnh cũng không an toàn. Chúng ta về trước tập hiền trấn, tìm một chỗ đặt chân. Cùng lúc đó, tên kia đảo tẩu tiên thiên đỉnh phong cao thủ, chật vật vạn phần về tới Nam Diệu Thành, gặp mặt đại điện hạ Vũ Ngọc Kinh cùng sắc mặt âm trầm Liêu Hoàng. Chương 113, thành anh em kết bái chương 113, thành anh em kết bái Liêu Hoàng nghe xong hắn báo cáo, tức giận đến kém chút cái ghế lan can bóp nát. Hắn gần nhất thật sự là thời giờ bất lợi, mọi việc không thuận. Thật vất vả đi vào Nam Diệu Thành, muốn bắt cái thượng quan Cẩn, đổi về Vũ Ngọc Long, từ đó đổi lấy thẻ đánh bạc, lại nửa đường giết ra cái không hiểu thấu đao khách. Vũ Ngọc Kinh nghe xong miêu tả, nhíu mày, huyền trọng đao Trần Hắc Cẩu. Chưa nghe nói qua nhân vật này. Bất quá nghe ngươi miêu tả, đao pháp tinh xảo hoàn mỹ, lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi có thể tùy tiện trọng thương ngươi, chỉ sợ là cái nào đó môn phái hoặc là cao nhân đệ tử đi ra lịch luyện. Hắn khoát tay áo, tựa hồ cũng không quá để ý, được rồi, một cái thượng quan Cẩn, không quan hệ lại cùng. Nàng trải qua này giật mình, chắc hẳn cũng không dám lại tại Nam Diệu Thành khu vực lưu lại gây sự, khẳng định nghĩ biện pháp trốn về Vân Lan phủ. Liêu Thiêm Sự, không cần vì thế các loại việc nhỏ phiền lòng, gián tiếp hải bộ văn thư truy nã chính là. Ngươi việc cấp bách, là mau chóng đột phá tông sư chi cảnh. Nếu không, ở ta nơi này Nam Diệu Thành, ngươi một cái tiên tiên đỉnh phòng, cũng không có gì sức cạnh tranh có thể nói. Liêu Hoàng mặt túi đầu đáp, là, điện hạ, thuộc hạ minh bạch. Tập Hiên Trấn, một nhà phổ thông trong khách sạn. Thượng quan Cẩn có chút quấn bách địa đối Trần Mặc nói, Trần đại hiệp, ta thời điểm chạy trốn bao khóa mất đi, hiện tại người không có đồng nào. Với lại bộ quần áo này cũng. Trần Mặc hiểu rõ, rất tự nhiên hỏi, a, kích thước nhiều thiếu. Cái gì kích thước? Ta không biết ngươi kích thước, làm sao mua tới cho ngươi vừa người áo lót cùng quần áo trong. A. Thượng quan Cẩn đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng áo lót chỉ là cái gì. Nàng tuy là tướng môn về sau, lại là nữ đế thân vệ, tính cách già dặn, nhưng dù sao cũng là chưa xuất các nữ tử, bị một cái nam tử xa lạ như thế ngay thẳng hỏi cùng tiếp thân quần áo kích thước, nội tâm vẫn có chút thẹn thùng. Nàng khoa tay mấy lần, nói đại khái kích thước. Trần Mặc nội tâm kinh ngạc, có lớn như vậy sao? Ân, xem ra là vì thuận tiện, cố ý buộc trả. Đi, ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền về. Hắn ra khách sạn, tìm tới trên trấn thợ may trải. mua sắm nữ tử áo ngoài váy dài hoặc là cái khác kiểu dáng quần áo còn dễ nói, nhưng khi hắn nói muốn mua thiếp thân cái hiếm cùng cầu của lúc, bà chủ kia nhìn hắn ánh mắt đều trở nên cổ quái bắt đầu. Trần Mặc ra mặt dày, trực tiếp dựa theo thượng quan cẩn báo kích thước, chọn lấy mấy bộ tính chất mềm mại, kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, mặt không đổi sắc trả tiền rời đi. Trở lại khách sạn, đem một bao lớn quần áo đưa cho thượng quan cẩn lúc, thượng quan cẩn tiếp nhận bao khỏa, thấp giọng nói câu tạ, liền cũng như chạy trốn xông về mình gian phòng. Trần Mặc nhìn xem thượng quan cẩn bóng lưng, lộ ra một tia cười xấu xa. Ân, nên đem hành tung của nàng truyền ra ngoài. Hắn lập tức ra ngoài. Quả nhiên thấy, khắp nơi đều gián tiếp thượng quan cẩn truy nã báo cáo. Hắn tại tập hiền chấn dòng người dày đặc chỗ trong lúc vô tình tiết lộ một chút liên quan tới một cái thụ thương kinh đô khẩu âm nữ tử cùng một cái làm trọng đao hán tử tại trấn Tây Duyệt Lai khách sạn đặt chân tin tức về sau, liền cấp tốc trở về. Cũng không lâu lắm, Nam Diệu Thành bên trong, Liễu Hoàng liền nhận được nhãn tuyến cấp báo. Đại nhân, tìm được. Cái kia thượng quan cẩn cùng cái kia gọi Trần Hắc Cầu đao khách, căn bản không đi. Bọn hắn liền giấu ở tập hiền chấn Duyệt Lai khách sạn. Liễu Hoàng đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu, đột nhiên vô bàn một cái, "Mẹ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, lại còn dám cùng lão tử chơi dưới đĩa đèn thì tối, thật sự là trời cũng giúp ta." "Nhanh, điểm đủ trong phủ tất cả tinh nhuệ hảo thủ, theo ta xuất phát." Một tên tâm phúc thủ hạ cẩn thận nhắc nhở nói, "Đại nhân, đao khách kia thực lực không tầm thường, thượng quan cẩn cũng là tiên tiên đỉnh phong." "Phải chăng?" Trước bẩm báo đại điện hạ, mời điện hạ phái một hai vị tông sư cao thủ áp trận, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Liễu Hoàng nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt hiện lên một tia không vui. Hắn cắn răng nói, "Không được, tuyệt không thể gọi những người khác. Phần này công lao, nhất định phải là chúng ta Liễu gia cầm ý liề bệ. Ta muốn đích thân đi mời lão gia tử xuất quan. Có lão nhân gia ông ta tại, chỉ là hai tiên thiên đỉnh phòng, dễ như trở bàn tay. Lần này, ta nhất định phải đổi về Tam Điện Hạ. Tại đại điện hạ cái này lập xuống đại công." Hắn không do dự nữa, lập tức lên đường, đi vào Liễu gia tại thành Nam mới sắm đường, phòng vệ xâm nghiêm phủ đệ chỗ sâu, tại một gian tinh thất bên ngoài cùng kính cầu kiến. Một lát sau, tinh thất cửa đá từ từ mở ra, một vị thân mang cờ bảo, khuôn mặt cùng Liễu Hoàng giống nhau đến mấy phần, nhưng khí tức càng hung hiểm hơn lão giả cất bước mà ra. Hắn chính là phụ thân của Liễu Hoàng, đời trước cầm ý liề vệ chỉ huy thiêm sự Liễu Kình Sơn. Bằng vào Liễu gia tích lũy tài nguyên cùng hắn tự thân khổ tu, đã ở mấy năm trước lặng yên đột phá tới tông sư cảnh. Chuyện gì quấy nhiễu vi phụ bế quan? Liễu Kình Sơn thanh âm trầm thấp. Liễu Hoàng liền vội vàng đem sự tình nhanh chóng nói một lần, trọng điểm nhấn mạnh bắt thượng quan cẩn có khả năng mang tới chỗ tốt to lớn cùng công lao. Liễu Kình Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu trầm ngâm một lát, kiên quyết nói, "Tốt, hiện tại chúng ta Liễu gia ăn nhờ ở đậu, việc này xác thực liên quan đến ta tương lai tại Nam Diệu thành địa vị, không cho sơ thất. Vi phụ tự thân đi một lần, nhanh đi điểm đủ nhân thủ, lập tức xuất phát." Duyệt Lai khách sạn, phòng chữa tiên trong phòng. Trần Mặc điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chào hỏi thượng quan cẩn tới. Kinh lịch ba ngày sự tình, thượng quan cẩn cũng buông xuống một chút thận trọng, không còn như vậy câu nệ. Giang hồ nhi nữ vốn là thẳng thắn, mấy chén liệt tiểu vào trong bụng, bầu không khí liền thân thiện bắt đầu. Trần Mặc đem Trần Hắc Cầu nhân vật này diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, hào sảng, trưởng nghĩa, mang theo điểm thô lỗ mặc cảm giác. Loại này thuần túy giang hồ khí, để lâu tại kinh đô, thường thấy lục đục với nhau thượng quan cẩn cảm thấy một loại thả lỏng chưa từng có. Nâng ly cạn chén ở giữa, thượng quan cẩn thậm chí bắt đầu gọi thẳng hắn chó đen mà Trần Mặc cũng cười đùa tí từng địa bảo nàng cẩn tỷ. Thượng quan cẩn nội tâm cảm thấy có chút khó tin, nàng tại kinh đô lúc thân là nữ đế thân vệ, lại là chỉ huy thiêm sự, thời khắc cần bảo chỉ uy nghiêm cùng cảnh giác, chưa từng có qua như thế. Tùy ý tùy tính thời khắc. Đêm hôm khuya khoắt, cùng một cái quen biết vừa mới nửa ngày giang hồ hán tử tại trong khách sạn uống rượu khoác lác, đàm luận giang hồ chuyện lý thú, công kích thế gian bất bình. Loại cảm giác này quá tốt rồi. Hai người một mực uống đến đêm khuya, trăng lên giữa trời. Đột nhiên, một cỗ mang theo băng lãnh sát ý thiên địa chi lực như là vô hình người lớn, đột nhiên bao phủ toàn bộ Duyệt Lai khách sạn. Thượng quan cẩn sắc mặt trong nháy mắt của biến, chén rượu trong tay ba một tiếng bốc nát, đột nhiên đứng lên, thiên địa chi lực. Là tông sư. Không tốt, chúng ta bại lộ. Nàng lo lắng nhìn về phía Trần Mặc, ngữ tốc cực nhanh, chó đen, ngươi đi mau. Mục tiêu của bọn hắn là ta, muốn dùng ta đổi về Vũ Ngọc Long, ta tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi mau trốn. Trần Mặc đặt chén rượu xuống, lắc đầu, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại cực độ hưng phấn chiến ý, hắn đứng người lên, một cỗ nặng nề, cô động đao thế phóng lên tận trời, cùng cái kia bao phủ xuống tông sư lĩnh vực chống lại. Cẩn tỷ, chúng ta rượu đều uống đến trong bụng, cái kia chính là bái qua Cẩm huynh đệ. Làm huynh đệ, gặp nạn cùng làm, nào có chạy trước đạo lý. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, tông sư mà tôi, hắc, lão tử lần này đi ra du lịch, chính là vì đánh vỡ bình cảnh, đột phá tông sư. Vừa vặn bắt hắn tới thử đao. Chậc chậc, nhanh như vậy liền đến cấp bậc tông sư tuổi thọ bao hết. Được thôi, vậy ta liền vừa lúc đột phá tông sư tốt. Thượng quan cẩn nhìn xem hắn đỉnh thiên lập địa, không sợ hãi chút nào bóng lưng, có chút hoảng hốt. Chương 114, Trần Hắc Cầu thanh danh vang dội chương 114, Trần Hắc Cầu thanh danh vang dội tại loại này tuyệt cảnh hạ còn không rời không bỏ, thậm chí dám hướng tông sư vung đao. Loại này đảm đương cùng hào hùng, để thường thấy kinh đô những cái kia dối trá quyền quý thượng quan cẩn, lần thứ nhất tại một cái nam nhân trên thân cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác an toàn cùng lực hấp dẫn. Nữ nhân, trung vi là mộ mạnh. Lúc này, cửa phòng bị một cỗ cự lực cầm vang chấn vỡ. Liễu Hoàng mang theo số lớn cao thủ tinh nhuệ tràn vào, mà vì thủ người chính là tông sư Liễu Kình Sơn. Thượng quan cẩn nhìn thấy Liễu Kình Sơn, con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị nói, "Liễu Kình Sơn, là ngươi. Ngươi quả thực muốn một con đường đi đến đen, triệt để phản bội triều đình, đối địch với nữ đế sao? Liêu Kình Sơn hừ lạnh một tiếng, chắc không được Liêu gia ta tâm ngoan thủ lạc. Của Liêu gia ta trả thù, liền từ đêm nay, từ các ngươi bắt đầu. Động thủ. Liêu Hoàng cười gần phất tay. Trong chốc lát, Liêu Kình Sơn tông sư lĩnh vực toàn lực thôi động, một cỗ lạnh lẽo tận xương, mang theo chói buộc chi lực thiên địa chi lực hướng Trần Mặc đè ép mà đi. Ý đồ đem hắn triệt để giam cầm, nghiền ép. Tông sư nhất trọng đỉnh phong, thật kém cỏi a, nhưng hắn đến giả bộ một chút. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân cơ bắp căng cứng, cái kia nặng nghề đao thế bị hắn thôi phát đến cực hạn, lại ngạnh sinh sinh tại trong lĩnh vực chống ra một mảnh không gian nho nhỏ. Hắn hai chân như là mọc rễ một mực đóng ở trên mặt đất, nhìn như hành động gian nan, nhưng hắn cái eo thẳng tắp, trong tay trọng đao chỉ xéo mặt đất, ánh mắt sắc bén như lao, không có chút nào khuất phục. Cái kia hoàn mỹ đao đạo ý cảnh, tạm thời chống lại lĩnh vực chi lực tuyệt đối áp chế. Liêu Kình Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh dị, thật là tinh thuần đao ý, có thể lấy cảnh giới tiên thiên, ngăn kháng lao phu lĩnh vực. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Mà đổi thành một bên, thượng quan cẩn quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lăng lệ lưu quang, cùng Liêu Hoàng cùng với dưới trướng cao thủ chiến tại một chỗ. Nàng thân là nữ đế thân vệ, tu luyện đều là thiên cấp công pháp võ kỹ, kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, tuy là lấy một địch nhiều, trong thời gian ngắn lại cũng không rơi vào thế hạ phòng, kiếm quang thời gian lập lòe, làm cho Liêu Hoàng đám người luôn cuống tay chân, hiểm tượng hoàn sinh. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn cái kia tại tông sư lĩnh vực áp bách dưới vẫn như cũ như là bản thạch sừng sững thân ảnh, trong lòng đã lo lắng lại tràn đầy xúc động. Nhưng mà, thủ lâu tất thua. Thượng quan Cẩn cuối cùng có thương tích trong người, chân khí tiêu hao kịch liệt, đối mặt Liêu Hoàng đám người không tiếc đại giới điên cuồng bây công, dần dần rơi vào hạ phòng, chiêu thức bắt đầu tán loạn, đổ mồ hôi lâm ly, nhiều lần đều suýt nữa bị đao kiếm gây thương tích, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Cẩn tỷ, Trần Mặc phát ra gầm lên giận dữ, phản phất bị buộc đến cực hạn, lại phản phất một loại nào đó hàng rào tại thời khắc này bị phẫn nộ cùng lo lắng xung phá. Cho lão tử phá. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân khí huyết tầm vàng bộc phát. Cái kia nguyên bản nặng nề cô động đao thế, tại thời khắc này phát sinh chất biến. Trong cơ thể hắn long tượng hạt tròn vi vi rung động, một tia chân chính lực lượng bị dẫn động, rót vào trong trên thân đao. Huyền trọng khai thiên. Hai tay của hắn cầm đao, đối phía trước cái kia vô hình tông sư lĩnh vực, cùng lĩnh vực hạch tâm Liễu Kình Sơn, ngang nhiên đánh ra chí cường một đao. Một đao kia, không còn là thuần túy lực lượng cùng ý cảnh, mà là ẩn chứa một tia chân chính, bá đạo vô cùng tiên địa chi lực. Lưỡi đao những nơi đi qua, Liễu Kình Sơn lĩnh vực như là pha lê, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, lại bị một đao kia ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo lỗ hổng. Cái gì? Ngươi lâm trận đột phá? Điều đó không có khả năng. Liêu Kình Sơn cảm nhận được đao phong kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trên mặt thông dong trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Nhưng mà, đao đã gần cái đầu. Phốc, máu bắn tứ tung. Liêu Kình Sơn vị này liếu ra ủy trượng lớn nhất, bị cái này lòng trời lở đất một đao, từ đầu đến chân, chém thành hai nửa. Trần Mặc cầm đao mà đứng, cao giọng cười to, thanh âm mang theo thoải mái cùng sát ý ha ha ha. Lao thất phu, đa tạ ngươi giúp ta đột phá tông sư chi cảnh. Vì cảm tạ ngươi, đầu của ngươi, ta Trần Hắc Cẩu nhận lấy. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, như là nhắm người mà vệ mãnh hổ, nhìn về phía đã sợ choáng váng Liêu Hoàng đám người. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như quỷ mị chớp động, đao quang tái khởi. Đã mất đi tông sư che chở, Liễu Hoàng cùng hắn mang tới tinh nhuệ, tại một vị tân tấn tông sư trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đao quang giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần lấp lóe, đều mang theo thổi phồng máu tươi cùng một viên hoảng sợ đầu lâu. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, hiện trường ngoại trừ Trần Mặc cùng Thượng Quan Cẩn, lại không một người sống. Nam Cương gia tộc quyền thế, thế tập cẩm y liễu vệ chỉ huy thiêm sự, Liễu gia đương đại gia chủ Liễu Hoàng, tính cả Liễu gia đời trước chủ cột Liễu Kình Sơn, cùng Liễu gia hơn phân nửa hạch tâm vũ lực, ngay tại cái này không đáng chú ý khách sạn trong phòng, bị một cái tên là Trần Hắc Cẩu giang hồ đạo khách tàn sát hầu như không còn. Nơi xa, càng ngày càng nhiều giang hồ võ giả bị nơi này kinh thiên động tĩnh hấp dẫn mà đến, khi bọn hắn nhận ra trên mặt đất Liễu Hoàng cùng Liễu Kình Sơn thi thể lúc, đều hít vào khí lạnh, hoảng sợ thất sắc. Là Liễu Thiêm Sự cùng Liễu gia lão gia chủ. Bọn hắn chết hết. Người trẻ tuổi kia, Trần Hắc Cẩu, hắn lâm trận đột phá tông sư. Ông trời của ta, tại trấn Nam Vương trên địa bàn, giết Liễu gia cả nhà cao thủ. Cái này Trần Hắc Cẩu đến cùng là lai lịch gì? Trẻ tuổi như vậy đao đạo tông sư, phía sau nhất định là đại thế lực. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, tập trung ở trong sân Trần Mặc trên thân. Huyền trọng đao Trần Hắc Cẩu tên, chắc chắn theo tối nay chi chiến, quét sạch toàn bộ Nam Diệu thành. Thượng quan Cẩn trong kiếm, vi vi thở dốc, nhìn xem thi thể đầy đất cùng cái kia cầm đao mà đứng đẫm máu thân ảnh, trong mắt đẹp tràn ngập rung động. Chó đen, ngươi! Nàng há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Trần Mặc lắc lắc trên thân đao vết máu, quay đầu hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, vẫn như cũng là bộ kia hôn bất lận dáng vẻ. Nhưng giờ phút này, nụ cười này ở trong mắt Thượng quan Cẩn mang theo hào quang chói sáng. Cẩn tỷ, không sao. Nơi này, đợi không được nữa, chúng ta chuyển sang nơi khác uống rượu. Bọn hắn lập tức rời đi. Đêm khuya, Nam Diệu thành, trấn Nam Vương phủ đệ, đèn đốt sáng trưng. Vũ Ngọc Kinh quần áo không chỉnh tề địa tử trong thất bước nhanh đi ra, trên mặt còn mang theo một tia bị đánh gây chuyện tốt tức giận. Nhưng làm nghe xong tâm phúc thủ hạ mang theo thanh âm rung động báo cáo về sau, cái kia tơ tức giận trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng nổi giận thay thế. Cái gì? Liêu Hoàng cùng Liễu Kình Sơn chết? Tại tập hiện trấn bị một cái gọi Trần Hắc Cẩu đao khách giết. Vũ Ngọc Kinh thanh âm đột nhiên cất cao, cơ hồ phá âm. Hắn bị lôi kéo, chỉnh hợp Nam Cương võ lâm thế lực, hao phí tâm huyết chuẩn bị lần này võ lâm đại hội, Liêu gia làm triều đình cẩm y lý vệ trong hệ thống trọng yếu lực lượng đến đây đầu nhập vào, vốn là một mặt cực tốt chiêu bài, khả năng hấp dẫn càng nhiều quan sát thế lực. Có thể đại hội này còn không có mở màn, chiêu bài liền bị người trước mặt mọi người nện đến vỡ nát, mà lại là tại hắn chân Nam Vương thế lực khu vực Hạch Tâm Nam Diệu Thành bên cạnh. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là đem hắn mặt đè xuống đất dùng chân dẫm. Phế vật, Liêu gia tất cả đều là phế vật. Vũ Ngọc Kinh tức giận đến toàn thân phát run, một cái tông sư, tăng thêm Liễu Hoàng cùng nhiều như vậy tinh huệ, bắt không được một cái thượng quan cận, còn bị một cái không có danh tiếng gì đao khách phản sát. Cái kia Trần Hắc Cẩu là cái gì? Từ nơi nào xuất hiện? Điện hạ bất giận, thủ hạ quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, theo nhãn tuyến miêu tả, cái kia Trần Hắc Cẩu lâm trận đột phá, đao đạo cực kỳ bá đạo, phi thường hiếm thấy. Ta bất kể hắn là cái gì đừng đi. Vũ Ngọc Kinh sắc mặt tái xanh, trong mắt sát cơ lộ ra, dám giết ta người, làm hỏng việc của ta, nhất định phải chết. Chương 115, Giang Hồ lệnh truy sát chương 115, Giang Hồ lệnh truy sát. Vũ Ngọc Kinh hít sâu một hơi, lạnh giọng hạ lệnh. Lập tức tuyên bố cấp bậc cao nhất Giang Hồ lệnh truy sát. Vô luận người nào, phàm lấy Trần Hắc Cẩu thủ cấp người, thưởng cao giai tinh hạch 5 khối. Bắt sống, thưởng cao giai tinh hạch 10 khối. Đêm này lệnh thông báo Nam Cương tất cả giang hồ môn phái, tán tu. Ta muốn để bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng. Điện hạ. Thủ hạ lĩnh mệnh, ngay lập tức đi truyền lệnh. Giang Hồ lệnh truy sát như là một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, kích thích gợn sóng lại so trong dự đoán muốn phức tạp rất nhiều. Cao giai tinh hạch mức thưởng sát thực làm cho người thèm nhỏ dãi, nhưng trên giang hồ người thông minh rất nhiều. Huyền trọng đao Trần Hắc Cẩu tại tập hiền trấn trạm Liễu gia tông sư sự tích đã truyền ra, nhất là hắn lấy tiên thiên đỉnh phong ngạnh kháng lĩnh vực, lâm trận đột phá, tiếp theo một đao trạm tông sư, để rất nhiều người hữu tâm âm thầm nghiêm nghị. Nhân vật như vậy, bằng chừng ấy tuổi, chiến lược như vậy, nếu nói phía sau không có quái vật lớn sư môn hoặc thế lực vung trồng, tuyệt đối không thể. Tùy tiện trêu chọc, chỉ sợ có mệnh cầm tiền thưởng, mất mạng hoa. Bởi vậy, đại bộ phận tiên tiên trở lên võ giả chỉ là tâm động, nhưng càng nhiều là cất tìm tới tung tích, báo cáo lanh chút manh mối tiền thưởng, hoặc là viễn viễn quan sát bực này thiên tài cùng tất nhiên xuất hiện tông sư kẻ đuổi giết ở giữa chiến đấu tâm tư. Nhưng mà có mấy cái môn phái thái độ lại cùng cái này phổ biến quan sát cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Nam Diệu Thành thành tây, một mảnh chen trúc sân nhỏ bầy. Huyền Minh Tông các đệ tử chen tại trong căn phòng nhỏ hẹp, ngay cả luyện công đều muốn từng nhóm tìm đất trống, trong không khí tràn ngập một cỗ kiểm chế cùng oán trách khí tức. Nơi này cùng Vân Lan phủ bên kia chiếm diện tích rộng lớn, cung điện san sát trăm năm cơ nghiệp so sánh, đơn giản khó coi đến như là sống nghèo. Nơi này liên truyền thân cũng khó khăn, tu luyện như thế nào? Ai, sớm biết lúc trước liền không nên nghe Liễu gia cái kia hai huynh đệ cùng Lệ Vô Hồn trưởng lão. Đúng vậy à, nếu không phải bọn hắn giật dây Lệ Vô Hồn trưởng lão đi đối phó Trần Mặc, triệt để đảo hướng Trấn Nam Vương, làm mất lòng triều đình, chúng ta làm sao đến mức từ bỏ Vân Lan phủ cơ nghiệp, chạy đến nơi đây đến ăn nhờ ở đậu? Các đệ tử thấp giọng lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là đối hiện trạng bất mãn cùng đối tương lai mê mang, nhưng lại không dám lớn tiếng phát tiết. Đúng lúc này, một cỗ khí tức âm lãnh giáng lâm, tông chủ Mạc Uyên mặt không thay đổi xuất hiện ở trong viện, ánh mắt như đao đảo qua đám người. Ai lại loạn tức cái lưỡi? Chết! Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo sát ý, lập tức để các đệ tử câm như hến. Hừ, ánh mắt thiệt cận. Các loại Trấn Nam Vương thần công đại thành, phá quan mà ra, cái kia huyết ý tu la cũng bất quá là gà đất chó sành. Vân Lan phủ, chúng ta sớm muộn có thể trở về. Hiện tại, đều an phận một chút cho ta, việc cấp bách là đứng ở chỗ này ổn gốc chân. Huống chi, chúng ta mới sơn môn đang tại kiến thiết, rất nhanh liền có thể ở lại tốt nhất địa phương. Là, tông chủ. Chúng đệ tử liền vội vàng không người tuân mệnh, không còn dám có dị nghị. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử ngay cả lăn bò địa vào vào, mang trên mặt kinh hãi, báo cáo Trần Hắc Cẩu tại tập hiện chân chém giết Liễu Kình Sơn, Liễu Hoàng, cùng Vũ Ngọc Kinh tuyên bố kết sủ lệnh truy sát tin tức. Trong nội viện một mảnh xôn xao, mọi người đều tận chấn kinh. Nhưng mà, Mạc Uyên dự biết tin tức chạy tới Lệ Vô Hồn các loại cao tầng đang khiếp sợ về sau, trong mắt buộc phát ra vẻ mừng như điên. Cơ hội tốt, cơ hội trời cho. Mạc Uyên vỗ tay cười nhẹ. Chúng ta mới đến, đang lo không có lấy đạt được tay công lao tại đại điện hạ đứng trước mặt ổn gót chân. Cái này Trần Hắc Cẩu giết Liêu gia phụ tử, tương đương hung hăng rút đại điện hạ mặt. Nếu không thể mau chóng đem kẻ này tru sát, đại điện hạ uy tín ở đâu? Còn có ai dám tìm tới dựa vào? Tông chủ nói cực phải, kẻ này phải chết, với lại tốt nhất là từ chúng ta Huyền Minh Tông đến độc thủ. Lệ Vô Hồn ánh mắt lóe lên ngoan lệ. Hắn là Liễu Văn Minh sư phụ, tham dự vây công Trần Mặc phủ đệ. Hắn cũng coi là Huyền Minh Tông có hôm nay kẻ cầm đầu. Tông chủ, cái kia Trần Hắc Cẩu có thể giết Liêu Kình Sơn, tuy là mới vào tông sư, nhưng chiến lược không kém. Với lại như thế thiên tài, phía sau chỉ sợ. Mạc Uyên khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, lo lắng quá nhiều, khi nào có thể thành sự? Lệ Vô Hồn, Ôn Trung Hàn, Lương Trúng, ba người các ngươi đi. Hắn điểm ra ba người này, đều là mấy năm gần đây mới đột phá tông sư, trên giang hồ thanh danh không hiện, chủ yếu phạm vi hoạt động tại Vân Lan phủ một vùng. Các ngươi ngụy trang một chút, không cần bại lộ thân phận của Huyền Minh Tông. Tìm tới người, trực tiếp cầm xuống, mang đến cho đại điện hạ. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, bổn tông chủ sẽ đích thân dẫn đầu tất cả trưởng lão trong bóng tối cho các ngươi áp trận. Phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, cũng phòng bị khả năng xuất hiện sau lưng của hắn người hộ đạo. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, Khai Sơn Đao phái đám kia mã phù, đoan chừng cũng nhìn chằm chằm cơ hội này. Có thể cùng bọn hắn hợp tác, tìm tới người về sau, Trần Hắc Cẩu cùng thượng quan cận, chúng ta các bắt một cái, tiền thưởng chia đôi phân. Cùng lúc đó, Khai Sơn Đao phái cũng làm ra tương tự quyết sách, tông chủ tự mình dẫn đội, tông sư cao thủ ra hết. Rất nhanh, Huyền Minh Tông cùng Khai Sơn Đao phái, trong bóng tối, mấy vị tông sư cường giả, nương tựa theo tông sư cường đại cảm giác lực, như là vung ra lưới lớn, bắt đầu ở Nam Diệu Thành xung quanh, nhất là Tập Hiển Chấn phương hướng tìm kiếm Trần Mặc cùng Thượng Quan Cẩn tung tích. Đến sát trời sắp phá hiểu thời điểm, rốt cục tại một chỗ dãy núi biên giới tìm được. Giờ phút này, Trần Mặc cùng Thượng Quan Cẩn xếp bằng ở trên một tảng đá lớn tu luyện. Đột nhiên, Thượng Quan Cẩn bỗng nhiên ngồi dậy đến, sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức đang tại từ khác nhau phương hướng cấp tốc vây kín mà đến, cảm giác gáp bách làm cho người ngạt thở. Trần Hắc Cẩu, ta triệt để từ bỏ nhiệm vụ, trực tiếp đi Vân Lan phủ. Chúng ta cùng một chỗ trốn. Nàng âm thanh run rẩy, nội tâm còn rất hối hận. Tại người Liễu già sau khi chết, liền nên lập tức đi suốt đêm hướng Vân Lan phủ. Trần Mặc mở mắt ra, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Như hắn muốn không bị tìm tới, rất dễ dàng, nhưng hắn cố ý không có ẩn tàng khí tức. Hắn muốn câu cá lớn, rốt cuộc đã đến. Hắn cảm giác được, xa so với Thượng Quan Cẩn càng nhiều. Bên ngoài 6 cái tông sư, vụ trộn, còn có 4 đạo càng bị mở, khí tức càng mạnh mẽ hơn, trong đó 2 đạo thậm chí đạt đến tông sư 5, lục trọng cấp độ. Bên ngoài 6 người kia bên trong, có 2 người khí tức hắn có chút quen thuộc, từ tại Vân Lan phủ trận kia trong vây công cảm giác qua. Huyền Minh Tông, Khải Sơn Đao phái, đến hay lắm a. Trong lòng của hắn cười lạnh. Hắn đến Nam Diệu Thành, vốn là muốn diệt những tông môn này. Bất quá, nơi đây cũng không phải là tốt nhất chiến đấu chi địa. Hắn kéo lại Thượng Quan Cẩn, hướng trong núi lớn phi nước đại. Thượng Quan Cẩn tốc độ hơi chậm, Trần Mặc dứt khoát đưa nàng cong lên, dưới chân phát lực, như là báo đi săn phát ra, tại núi đá ở giữa rừng cây như giống trên đất bằng, tốc độ kinh người. Thượng Quan Cẩn nằm ở hắn khoan hậu kiên cố trên lưng, hai tay không tự chủ được ôm thật chặt ở cổ của hắn, bên hai là tiếng gió gào thét, phía sau là càng ngày càng gần truy binh, nhưng kỳ dị địa, trong lòng bối rối dần dần lắng lại. Hai người cấp tốc không có vào phía trước một mảnh càng thêm rậm rạp hiểm trở bên trong dãy núi. Hậu phương, Lệ Vô Hồn, Ôn Trung Hàn đám người thanh âm như là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, mang theo trêu tức cùng sát ý, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Ngươi mới vào tông sư, trốn không thoát. Chúng ta lục đại tông sư ở đây, đều là nhị trọng trở lên tu vi, thức thời liền thúc thủ chịu trói. Đại điện hạ ái tài, có lẽ nhìn ngươi là có thể tạo chi tài, tha cho ngươi một mạng cũng chưa biết chừng. Trần Mặc cong Thượng Quan Cẩn, thân hình như điện, tại gập ghềnh núi rừng bên trong mấy cái lên xuống, cuối cùng xâm nhập một mảnh địa thế kỳ lạ sơn cốc. Chương 116, ai là dê, ai là sói? Chương 116, ai là dê, ai là sói? Trong sơn cốc này, có một phương sâu không thấy đáy u đầm. Trần Mặc tại bờ đầm dừng lại, đem lên Quan Cẩn đem thả xuống. Chó đen, chính ngươi đi thôi. Vũ Ngọc Kinh phải dùng ta đổi đệ đệ của hắn, tuyệt sẽ không giết ta. Ngươi đi mau. Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của nàng, Cẩn tỷ, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi cũng không thể bị bắt, trên người ngươi còn có nhiệm vụ đâu. Hắn chỉ cái kia đầm sâu, nghe ta, lập tức trốn đến vũng nước này chỗ sâu đi. Nhớ kỹ, ta không có bảo ngươi, vô luận như thế nào cũng đừng đi ra. Yên tâm, ta thiên tài như vậy nhân vật, phía sau ha có thể không có người hộ đạo. Ta cố ý dẫn bọn hắn tới đây, chính là vì đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Thượng Quan Cẩn đôi mắt đẹp trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người hộ đạo, cố ý dẫn bọn hắn đến. Nàng xem thấy Trần Mặc cái kia tràn đầy tự tin, không hề sợ hai gương mặt, lại nghĩ tới lúc trước hắn sáng tạo kỳ tích, trong lòng tuy có lo nghĩ cùng lo lắng, lại sinh ra một tia tín nhiệm. Nàng cắn cắn môi, biết mình lưu lại thật là vương hữu, cuối cùng trọng trọng gật đầu, "Ngươi, ngàn bạn cẩn thận." Dứt lời, nàng không do dự nữa, thả người nhảy lên, lặng yên không một tiếng động không có vào màu xanh sẫm trong đầm nước, khí tức trong nháy mắt thu liễm. Lấy nàng tiên thiên đỉnh phong tu vi, bên trong hô hấp trèo chống mấy canh giờ cũng không phải là việc khó. Cơ hồ ngay tại Thượng Quan Cẩn chui vào đáy đầm sau một khắc, tiếng xé gió liên tiếp băng lên. Siêu, siêu, siêu. Lệ Vô Hồn, Ôn Trung Hàn, Lương Trúng, cùng Khai Sơn Đao phái 3 vị tông sư, tổng cộng 6 bóng người, trong nháy mắt xuất hiện tại miệng hang. Bọn hắn nhìn xem bờ đầm Trần Mặc, trên mặt đều lộ ra mèo vờn chuột trêu tức cùng ngạo nghễ. "Tiểu tử, chạy a." "Làm sao không chạy?" Lệ Vô Hồn thâm trầm cười nói. Khai Sơn Đao phái một tên cầm đao tông sư không kiên nhẫn quát, "Trần Hắc Cẩu, thức thời liền thúc thủ chịu trói, xem ở ngươi là nhân tài phân thượng, chúng ta không thương tổn ngươi. Nếu không, đoạn ngươi tứ chi, lại đem ngươi mang đến cho Vũ Ngọc Kinh." Trần Mặc chậm rãi xoay người, trong tay huyền trọng đao bang một tiếng ngừng lại trên mặt đất, đạp nát hòn đá. Trên mặt hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý như lửa, cháy hừng hực. "Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi mấy cái này gà đất chó sành. Lão tử mới vào tông sư, đang lo không có địa phương tử đao, các ngươi đến rất đúng lúc. Bớt nói nhảm, cùng lên đi, để lão tử nhìn xem, các ngươi những này uy tín lâu năm tông sư, có mấy phần cân lượng." Hắn dự định trước làm bộ liều mạng, giết chết những người này, âm thầm những cao thủ kia, khẳng định phẫn nộ, sau đó đi ra, chỉ cần tới gần hắn, bị hắn long tượng trấn vực trấn áp, bọn hắn liền chạy không xong. "Cuồng vọng, muốn chết." 6 tên tông sư bị triệt để chọc giận, lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bộc phát, hoặc lạnh lẽo tận xương, hoặc nặng nề như núi, hoặc lăng lệ như lao. Từ 4 phương 8 hướng hướng phía Trần Mặc nghiền ép mà đi. Trong lúc nhất thời, trong cốc cắt bay đá chạy, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Trần Mặc cầm trong tay huyền trọng đao, đao pháp đại khai đại hợp, thế đại lực trầm. Hắn tại lục đại tông sư lĩnh vực vây công hạ tả xung hữu đột, làm bộ khắp nơi bị quản chế, quần áo trên người bỡ vụn, khoe miệng cũng cưỡng ép bước ra một tia máu tươi, làm bộ dáng rất chật vật. Nhưng hắn tựa như một khối ngon sắt, nhập bằng lĩnh vực như thế nào áp chế, công kích như thế nào cuồng bạo, hắn luôn có thể hiểm lại càng hiểm địa tránh đi yếu hại. Cái kia nặng nề huyền thiết đao múa bắt đầu, lại cũng để Lệ Vô Hồn đám người nhất thời khó mà cẩn thân, không cách nào cấp tốc cầm xuống. Kẻ này nhục thân của quái, đao thế nặng nề, đánh lâu sợ sinh biến. Lệ Vô Hồn trong mắt hàn quang lóe lên, quắc, áp xúc lĩnh vực, đem hắn triệt để giam cầm, nhìn hắn còn có thể chống đến bao lâu. Còn lại 5 người hiểu ý, đồng thời thôi động chân nguyên, lục đại lĩnh vực bắt đầu tầng tầng điệp ra, từ bốn phía hướng về trung tâm Trần Mặc chậm rãi đè ép. Trần Mặc di động phạm vi bị cực lớn hạn chế, động tác cũng càng phát ra chậm chạp, phản phất lâm vào vũng bùn. Ách. Trần Mặc nhìn xem càng ngày càng gần 6 người, biết là thu hoạch thời điểm, giận dữ hét, là các ngươi bước ta đó. Đốt máu công, mở cho ta. Quanh người hắn khí huyết đột nhiên sôi trào, làn da mặt ngoài nổi lên một trận không bình thường ửng hồng, khí thế lại trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Cái kia huyền trọng trên đao đao mang cũng biến thành càng hừng hực lóa mắt. Cái này tự nhiên là hắn ngụy trang, lấy hắn đối lục thân khống chế, mô phỏng đốt máu phản vệ dấu hiệu dễ như trở bàn tay. Hắn muốn liều mạng. Cẩn thận. Có người kinh hô. Nhưng mà, đã chậm. Giết. Trần Mặc hét to, thân hình như quỷ mị đột tiến, trong tay huyền trọng đao hóa thành một đạo xé rách lĩnh vực kia chớp màu đen. Hắn còn âm thầm thi triển long tượng trấn vực, phạm vi chính xác khống chế, cũng không hoàn toàn triển lộ uy năng, nhưng đủ để trong nháy mắt trấn áp 6 người này lĩnh vực cùng hành động. Trong chốc lát, lệ vô hồn đám người chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, lĩnh vực của mình như là giấy vỡ vụn, động tác, vận chuyển chân khi đều trong nháy mắt đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Lĩnh vực của ta? Vẻ kinh hãi vừa mới hiện lên ở bọn họ trên mặt, cái kia chí mạng đao quang đã lâm thể. Nặng ngọn núi trấn bát phương. Đoạn giang lưu. Đao quang như vòng, quét sạch mà qua. Sáu viên tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như là suối phun, nhuộm đỏ đáy cốc nham thạch. Lục đại tông sư, khoảng cách mất mạng. Trần Mặc quỳ một chân trên đất, lấy đao trụ địa, ngụm lớn thở hổn hển sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một độ nguyên khí đại thường, nỏ mạnh hết đà bộ dáng. T. Giấu ở chỗ tối, đang định áp Trần Mặc Uyên, Huyền Minh Tông tất cả trưởng lão cùng Khai Sơn Đao phái tông chủ, giờ phút này toàn đều hít sâu một hơi, hoảng sợ thất sắc. Làm sao có thể? Hắn vừa rồi dùng cái gì tà pháp? Đốt máu công. Thế gian lại có như thế bá đạo nhiên huyết bí thuật? Có thể để hắn trong nháy mắt buộc phát chiến lược như vậy. Sáu vị tông sư a, cứ như vậy, không có. Mạc Uyên lòng đang nhỏ máu, bồi dưỡng một vị tông sư cơ nào không dễ. Tổn thất này, coi như cầm tới 5 khối cao dài tinh hạch cũng đền bù không được. Kinh hãi qua đi, chính là lửa giận ngập trời. Đồ hỗn trướng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Uyên dẫn đầu xông ra, phế đi hắn, chém đứt tứ chi của hắn, sau khi trở về, lại ép hỏi ra cái kia đốt máu bí pháp. Khai Sơn Đao phái tông chủ cũng là hai mắt xích hồng. Bốn vị tông sư năm, lục trọng tương giả, nén giận xuất thủ. Kinh khủng lĩnh vực đem chọn cái sơn cốc triệt để bao phủ, phong tỏa, so trước đó 6 người liên thủ mạnh đầu chỉ mấy lần. Bọn hắn thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất tuyệt học, muốn đem Trần Mặc triệt để trấn áp. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường tông sư tuyệt vọng gây công, nguyên bản nhìn như dầu hết đèn tắt Trần Mặc, lại chậm rãi đứng thẳng người. Trên mặt hắn tái nhợt cùng suy yếu trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo châm chọc cùng bén nhế. Ánh mắt của hắn đảo qua bọn tới Mạc Uyên đám người, lộ ra mỉm cười. Ha ha, đợi lâu như vậy, cuối cùng đều chịu đi ra. Chắc hẳn các ngươi liền là Huyền Minh Tông cùng Khai Sơn Đao phái tông chủ cùng trưởng lão a. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đã người đều đủ, vậy các ngươi liền có thể an tâm lên đường. Yên tâm, không bao lâu ta sẽ để cho các ngươi hai phái môn nhân đệ tử tất cả đi xuống cùng các ngươi. Mạc Uyên đám người nghe được Trần Mặc lời nói, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nồng đậm nghi hoặc cùng bất an trong nháy mắt thay thế lửa giận. Ngươi có ý tứ gì? Mạc Uyên nghiêm nghị quát hỏi. Sau một khắc, trả lời bọn hắn chính là một cỗ kinh khủng trấn áp chi lực. Chương 117, nên làm lớn chuyện. Chương 117, nên làm lớn chuyện. Tại cái này trấn áp lực trường bên trong, Mạc Uyên đám người kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, bọn hắn khổ tu nhiều năm tông sư lĩnh vực như là bờ biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích liền triệt để vỡ vụn. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn cùng ngoại giới thiên địa chi lực liên hệ bị hoàn toàn chặt đứt. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Mạc Uyên sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cục ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải mới vào tông sư, mà là một cái bọn hắn không thể nào hiểu được quái vật. Có ý tứ gì? Các ngươi từ Vân Lan phủ trốn được ngược lại là rất nhanh, ta còn không có đưa ra tay đi tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi liền cử tông di chuyển, làm hại ta chỉ có thể hao chút tâm tư tới đây tìm các ngươi. Ân, còn tốt, các ngươi rất phối hợp, chủ động đưa tới cửa, bớt đi ta không thiếu phiền phức. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên băng hàn, hiện tại chết cho ta. Ngươi là Huyết Ý Địa Tu La. Mà bên trong đầu hiện lên một cái làm hắn run sợ danh tự, đáng tiếc hắn hiểu được quá đã chậm. Trần Mặc không tiếp tục cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Long tượng trấn vực bên trong, hắn chính là tuyệt đối chỗ tệ. Không, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Sau một lát, tại chỗ chỉ còn lại 4 cô thi thể. Trần Mặc tận lực lưu lại toàn thây, dù sao những này chiêu bài còn có đại dụng. Tâm tình của hắn không tồi địa kéo đến cứng cỏi dây leo, đem những thi thể này một mực nối liền nhau. Đúng lúc này, xoẹt một tiếng nước chảy, thượng quan Cẩn từ đầm sâu bên trong nhảy ra. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị thi thể trên đất hấp dẫn, khi nàng thấy rõ cái kia mấy trường gương mặt lúc, không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh liền lùi lại 2 bước. Chó đen, bọn hắn đều đã chết. Vị này tựa như là Huyền Minh Tông tông chủ Mạc Uyên, thành danh đã lâu nam cương cao thủ, tông sư lục trọng. Vị này là Khai Sơn Đao phái tông chủ, còn có Huyền Minh Tông trưởng lão cùng Khai Sơn Đao phái phó tông chủ. Chơi ạ. Thượng quan Cẩn liên tiếp báo ra mấy cái tại nam cương bang làm danh hiệu, chó đen, người người hộ đạo. Quá cường đại a. Vậy mà có thể dễ dàng như thế. Trần Mặc cười cười, kinh ngạc nhìn xem nàng, "Cẩn tỷ, ngươi đột phá tông sư?" Thượng quan Cẩn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia sống sót sau hai nạn tiểu dung, mang theo vài phần tự hào, càng có nồng đậm cảm kích. "Ngươi đều đột phá, liền không cho phép ta đột phá a?" Nàng xem thấy Trần Mặc, ánh mắt chân thành, "Chó đen, cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta lần này đột phá cơ duyên." "A, cơ duyên?" Ân, Thượng quan Cẩn trọng trọng gật đầu, dọc theo con đường này bị điên cuồng truy sát, áp lực to lớn, ta đối võ đạo lĩnh ngộ một mực đang làm sâu sắc, nhưng thủy chung bắt không được thứ then chốt. Trước đó, tận mắt chứng kiến ngươi lâm trận đột phá, đối cứng tông sư, đối ta xúc động cực lớn. Vừa rồi tại đáy đầm, trong nội tâm của ta lo lắng an nguy của ngươi, tinh thần ý chí tại loại này cực hạn dưới áp lực mạnh, phá bỡ gông xiềng, rốt cục triệt để hiểu rõ tự thân võ đạo, đột phá tông sư. Trần Mặc nghe vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng. Không hổ là nữ đế thân vệ, thiên phú tâm tính đều là thượng thừa, lại thêm tu luyện đỉnh tiêm công pháp, có thể tại tuyệt cảnh áp lực dưới đột phá, cũng là hợp tình hợp lý. 30 tuổi trước tông sư, để ở nơi đâu đều là tiền đồ vô lượng thiên tài. Chúc mừng Cẩn tỷ. Trần Mặc ôm quyền, lập tức lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên thoải mái, "Đã ngươi đã đột phá tông sư, có sức tự vệ, vậy ta cần phải đi. Cẩn tỷ, ta xin từ biệt." Thượng quan Cẩn nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, "A, ngươi muốn đi đâu?" "Du lịch thiên hạ, rèn luyện võ đạo." Thượng quan Cẩn ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm đi, trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc, thấp giọng nói, "À, cái kia, vậy chúng ta còn có thể gặp lại sao?" "Đương nhiên sẽ gặp lại, những người này muốn bắt ta đi lĩnh thưởng, vậy ta liền mình đưa tới cửa." Trần Mặc cười nói, "Đi thôi, ta giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực, ngươi an tâm đi làm ngươi sự tình." "Chậc chậc, là nên làm lớn chuyện." Dứt lời, hắn không còn lưu lại, kéo này chuỗi thi thể, kéo tại sau lưng, nhanh chân hướng ngoài sơn cốc đi đến. Thượng quan Cẩn nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng, bờ môi giật giật, cuối cùng lại không hề nói gì lối ra. Nàng chưa hề nói qua tình yêu, không rõ loại này chua xót, thất lạc, không bỏ xen lẫn cảm xúc đến tuột cùng là cái gì, chẳng qua là cảm thấy, nhìn xem hắn rời đi, đáy lòng rất khó chịu. "Chó đen." Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bé không thể nghe, "Ngươi cũng chỉ coi ta là thành anh em kết bái huynh đệ sao?" Nhưng nàng là nữ đế thân vệ, thân mang trọng trách, lý trí rất nhanh đè xuống bước lên tâm tư. Nàng hít sâu một hơi, đối Trần Mặc đi xa phương hướng, vận khởi chân khí, cất cao giọng nói, "Cảm ơn ngươi, chó đen." Nơi xa chuyển đến Trần Mặc tiêu sái đáp lại, "Không khách khí." Trần Mặc kéo lấy thi thể, như là kéo lấy mấy bó củi trụ, ung dung đi ra đại sơn. Bên ngoài, sớm đã tụ tập vô số bị kinh thiên động tinh hấp dẫn mà đến giang hồ cao thủ. Khi bọn hắn thấy rõ cái kia dây leo bên trên trói buộc, không có chút nào tức giận gương mặt lúc, trong đám người lập tức buộc phát ra trận trận không cách nào ức chế kinh hô. Đó là Huyền Minh Tông tông chủ Mạc Uyên, còn có Khai Sơn Đao phái Thạch tông chủ. "Ông trời của ta, hai cái tông môn tông sư cao thủ đều đã chết. Quả nhiên, cái này Trần Hắc Cầu phía sau, tất nhiên có chúng ta không cách nào tưởng tượng thế lực cường đại cùng người hộ đạo. Thật là đáng sợ." Ngay cả Mạc tông chủ bực này cao thủ đều tiếng kinh hô, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều lan tràn ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, sợ hãi cùng khó có thể tin. Nơi hắn đi qua, đám người tự động tách ra một đầu rộng lớn con đường, không một người dám lên trước ngăn cản, thậm chí ngay cả lớn tiếng ồn ào cũng không dám. Trần Mặc mặt không biểu tình, cứ như vậy kéo lấy thi thể, một đường về tới tập hiền trấn, sau đó tìm đến ngựa của mình, chở mình lên ngựa, lại trực tiếp hướng phía Nam Diệu thành phương hướng, không nhanh không chậm bước đi. Âm thầm, cũng không rời xa Thượng quan Cẩn nhìn xem một màn này, hốc mắt không khỏi ướt át phím hồng, trong lòng tràn đầy cảm động. "Chó đen, cảm ơn ngươi. Vì để cho ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cam nguyện đem mình đặt hiểm địa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ đi tìm ngươi." Nàng cảm thấy, nàng minh bạch Trần Hắc Cầu dụng tâm lương khổ. Tiếng vó ngựa âm thanh, kéo đi lấy Nam Cương hai đại môn phái cao thủ thi thể, hình tượng này cực kỳ lực trùng kích. Tin tức như là liệu nguyên giá hỏa, lấy so mã tốc độ nhanh hơn chuyển hướng Nam Diệu thành. Làm Trần Mặc thân ảnh xuất hiện tại Nam Diệu thành cái kia bao la hùng vĩ đại thành bên ngoài lúc, cửa thành sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại đội mặc áo giáp, cầm binh khí quân bảo vệ thành như lâm đại địch, đao ra khỏi vỏ, tên lên dây. Càng nhiều thì là đến từ Thiên Nam địa Bắc, tham gia võ lâm đại hội các lộ giang hồ thế lực đại biểu, bọn hắn chen tại hai bên đường, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia cưỡi ngựa, kéo lấy thi thể, chậm rãi tới tuổi trẻ đào khách. Toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, chỉ có móng ngựa gõ đánh bàn đá xanh lộ diện cộc cộc âm thanh, cùng thi thể kéo làm được tiếng ma sát, lộ ra phá lệ chói tai. Trần Mặc ánh mắt bình tĩnh, đảo qua trước mắt đen nghịt đám người cùng lạnh lạnh quân trận, trên mặt không hề sợ hãi, tiếp tục giục ngựa tiến lên. Nơi hắn đi qua, đám người như là bị lực vô hình tách ra, không người dám cản kỳ phong mang. Ngay tại cái này chết đồng dạng trong yên tĩnh, Trần Mặc vận khởi chân khí, vang lanh thanh âm truyền khắp toàn bộ cửa thành khu vực, rõ ràng rơi vào trong thai mỗi người. Huyền Minh Tông, Khai Sơn Đao phái muốn bắt ta Trần Hắc Cầu đi lĩnh thưởng. Hắn dừng một chút, mã tốc không giảm, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ sát khí ngất trời. Hiện tại ta muốn diệt bọn hắn toàn tông, ai có ý kiến, hiện tại có thể tới nhận lãnh cái chết. Chương 118, có nổi chương 118, có nổi Trần Mặc cái kêu bệ nghệ toàn trường tuyên cáo ở cửa thành trên không quanh quẩn, mang theo mãnh liệt sát ý, lại không một tên giang hồ võ giả dám ứng thanh tiến lên. Nói đùa, trên mặt đất những cái kia bị kéo đi đến không còn hình dáng thi thể, thế nhưng là thực sự tông sư, nhất là Huyền Minh Tông Mạc Uyên, tông sư lục trọng tu vi, tại Nam Cương đã là đỉnh tiêm chiến lược liệt kê, chỉ có một ít không xuất thế lao quái vật có thể so sánh. Giờ phút này ra mặt, cùng chịu chết có gì khác? Không chừng Trần Hắc Cầu phía sau cường giả, ngay tại âm thầm thăm dò đâu. Không thiếu lao giang hồ ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã sáng tỏ. cái này Trần Hắc Cẩu cùng với thế lực sau lưng, kẻ đến không thiện, làm việc như thế khốc liệt phách lối, trực chỉ vừa mới đầu nhập vào Trấn Nam Vương thế lực, tuyệt đối cùng kinh đô bị tiên nữ đế bệ hạ có quan hệ. Có lẽ cùng Vân Lan phủ bên kia uy danh hiển hách huyết ý tu là có quan hệ. Người giang hồ tiết mệnh lại khôn khéo, hiểu được xem xét thời thế. Nhưng quân bảo vệ thành là Trấn Nam Vương quân đội, chỗ chức trách, cho dù biết rõ phải chết, cũng nhất định phải kiên trì trên đỉnh. Kết trận, ngăn lại hắn. Một tên quân bảo vệ thành giáo úy khàn giọng gầm thét, xuất lĩnh lấy mấy trăm tên binh sĩ tạo thành chiến trận, đao thương như rừng, ý đồ ngăn cản Trần Mặc tiến lên bộ pháp. Trần Mặc ánh mắt đạm mạc, không có xuống ngựa, chỉ là một tay nắm lấy trôi này nhìn như cổng cánh đao, tùy ý vung về phía trước một cái. Không có kinh thiên động địa chân khí bộc phát, không có dẫn động thiên địa chi lực rộng lớn cảnh tượng, chỉ có một cỗ cô động đến cực hạn, nặng nề đến làm cho người hít thở không thông đao thế, như là sơn nhà cầm vang đè xuống. Cỗ này trong đao thế ẩn chứa long tượng chấn vực lực lượng. Đây chính là Trần Mặc thông qua cùng Mạc Uyên đám người chiến đấu, đối long tượng chấn vực cấp độ càng sâu vận dụng, đem lĩnh vực hạch tâm chấn áp chi lực, ngưng tụ áp xúc, dung nhập trong đao thế. Như vậy, hắn xuất thủ lúc càng có thể mê hoặc đối thủ, nhưng đao thế uy lực lại phát sinh chất biến, mang theo vỡ vụn và pháp, chấn áp hết thể kinh khủng ý cảnh. Vậy anh, đao thế những nơi đi qua, quân bảo vệ thành kết thành chiến trận như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Hàng trước binh sĩ ngay cả người mang giáp bị cự lực nghiền nát, ở giữa bị chấn động đến đứt gân gãy xương bay rớt ra ngoài, hàng sau cũng bị cái kia kinh khủng chấn áp ý chí trùng kích đến tâm thần sụp đổ, miệng phun máu tươi. Dưới một đao, trước cửa thành vì đó không còn, chỉ còn lại đầy đất lang tạ thi thể cùng kêu rên thương binh. Trần Mặc mặt không đổi sắc, tiếp tục giục ngựa tiến lên, móng ngựa bước qua vũng máu, tóe lên đóa đóa thể diễm huyết hoa. Phía sau hắn thi thể xuyên bên trên, lại tăng thêm mấy phần phân lượng. Cách đó không xa, một tòa cao ngất lầu các phía trên, Vũ Ngọc Kinh cùng mấy vị Trấn Nam Vương phủ cung phụng chính gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành thảm trạng. Vũ Ngọc Kinh sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt. Hồng lão, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, nhìn về phía bên cạnh một vị thân mang áo bào xám lão giả, nhìn ra manh mối gì không có. Tiểu tử này đến cùng tu vi gì? Phu cận đến cùng có hay không ẩn tàng cường giả? Vị này Hồng lão, tên là Hồng Tiên Trướng, chính là Trấn Nam Vương phủ cung phụng trong điện cường giả hiếm có thứ nhất, tông sư cửu trọng tu vi, ánh mắt độc ác. Giờ phút này hắn cau mày, sắc mặt là chưa bao giờ có ngưng trọng. Điện hạ, Hồng Tiên Trướng trầm giọng nói, kẻ này cực kỳ cổ quái. Lão hủ ở trên người hắn, không cảm ứng được mảy may chân khí ba động, nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia đao thế cổ động đến đáng sợ. Nhất là ẩn chứa trong đó cái kia cỗ thế mang theo một câu ngang ngược trấn áp ý cảnh, tuyệt không phải bình thường võ đạo ý cảnh nhưng so sánh. Mới một đao kia, nhìn như tùy ý, nhưng uy lực của nó, cho dù lão phu cũng cần triển khai lĩnh vực mới có thể ngăn cản. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía hư không, ngựa khí mang theo vài phần không xác định. Về phần âm thầm, lão hủ xác thực chưa từng cảm ứng được có những cường giả khác khí tức, nhưng kẻ này dám như thế không kiêng nể gì cả, nếu nói không có cậy vào, tuyệt đối không thể. Cái kia âm thầm cường giả, chỉ sợ tu vi viễn siêu chúng ta tưởng tượng, cực khả năng đạt đến tông sư hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Hắn che giấu khí tức thủ đoạn, cũng có thể xưng nghe rợn cả người. Vũ Ngọc Kinh nghe vậy, trong lòng càng là hoảng sợ. Tông sư hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, bực này nhân vật, đặt ở toàn bộ đại viêm đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thanh âm hắn mang theo một tia khô khốc, người này cứu được thượng quan cẩn, bây giờ lại cầm liễu ra, Huyền Minh Tông, khai sơn đao phái khai đao, làm việc tàn nhẫn quả quyết, hẳn là kinh đô người tới không thể nghi ngờ. Với lại rất có thể là từ Vân Lan phủ bên kia một đường truy kích và tiêu diệt tới. Hắn tại lúc này cao điệu hiện thân, chém giết dưới trướng của ta thế lực, chính là vì ngăn cản ta tổ chức võ lâm đại hội, đây là đang hướng toàn bộ Nam Cương giang hồ thị uy, càng là đối với ta Trấn Nam Vương phe phái khiêu chiến. Hồng Thiên Trướng cùng với những cái khác mấy vị cung phụng lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sầu lo. Hồng Thiên Trướng chậm rãi nói, điện hạ nói cực phải. Với lại, lão hủ hoài nghi, cái kia nút trong bóng tối cường giả, hắn mục đích thực sự, chỉ sợ cũng không phải là tiểu bối này náo kịch, mà là ý không ở trong lời. Mục tiêu của bọn hắn, rất có thể là vương gia. Bọn hắn muốn ngăn cản vương gia đột phá. Vũ Ngọc Kinh con ngươi đột nhiên co lại, kinh đô đại nội lao ra hỏa. Chẳng lẽ cũng tới? Có chút ít khả năng. Hồng Thiên Trướng hít sâu một hơi, bất quá, vương gia thần cơ diệu toán, bế quan chi địa ngay cả ta vờ vờ. Không biết được, bọn hắn tất nhiên cũng khó có thể tìm tới. Dưới mắt, lão hủ đề nghị, tạm thời ẩn nhẫn, án binh bất động. Huyền Minh Tông cùng Khai Sơn Đao phái cũng không phải là không nắm chắc nội hàm, bọn hắn hẳn là còn có một hai vị không dễ dàng động võ lao ra hỏa. Không bằng chờ bọn hắn đi ra, đi đầu thăm dò cái kia âm thầm người sâu cạn, chúng ta làm tiếp định đoạn. Vũ Ngọc Kinh chau mày, nhìn phía dưới còn tại không ngừng tới gần, như vào chỗ không người Trần Mặc, lắc đầu, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Không được, nếu mặc cho hắn đổ diện Huyền Minh Tông cùng Khai Sơn Đao phái, mà ta Trấn Nam Vương phủ không có chút nào hành động, không chỉ có võ lâm đại hội sẽ thành trò cười, ngày sau còn có ai dám tìm tới dựa vào chúng ta. Hắn quyết định, ra lệnh, Hồng lão, các ngươi lập tức dẫn đầu cùng phụng điện cao thủ, âm thầm thi triển lĩnh vực, điệp ra áp chế, hạn chế lại hắn hành động cùng cái kia cổ quái đạo thế. Không cần các ngươi chính diện chống lại, chỉ cần quấy nhiễu liền có thể. Trên mặt hắn lộ ra một vòng dữ tợn, đồng thời, ta sẽ thả ra hai đầu man nô. Nhất định phải trung thành, ở trước mặt tất cả mọi người, giết hắn. Hồng Thiên Trướng đám người gặp Vũ Ngọc Kinh quyết tâm đã định, không khuyên nữa ngăn, cùng nhau không người, tuân mệnh. Rất nhanh, mấy đạo mịt mờ lại cường đại lĩnh vực chi lực, từ khác nhau phương hướng lặng yên giáng lâm, ý đồ quấn quanh, áp chế Trần Mặc. Nhất là trong đó một đạo, hòa hợp minh ngông, dẫn động thiên địa nguyên khí viễn siêu người khác, thình lình đạt đến tông sư cựu trọng cấp độ. Tại cái này Nam Cương Hạch Tâm, nguyên khí dư thừa Nam Diệu Thành, cỗ này trói buộc lực tức thì bị phóng đại mấy phần. đây là Trần Mặc cảm nhận được lực lượng mạnh nhất. Nhục thân đã không cách nào ngăn kháng, chỉ có thể thi triển long tượng trấn vực bao phủ quanh thân. Hắn dưới hung tuấn mã càng là trực tiếp tao ương, bị ép thành thịt nát. Cùng lúc đó, hai tiếng không giống người, tràn ngập ngang ngược gào thét, bỗng nhiên từ cuối con đường nổ vang, từ xa đến gần, cấp tốc chuyển đến. Chương 119, bài trừ man nô khế ước chương 119, bài trừ man nô khế ước Trần Mặc hướng cuối con đường nhìn lại, thấy được hai tôn quái vật khổng lồ. Đó là hai cái thân cao gần 2 mét nhiều cự nhân, làn da màu đồng cổ, bắp thịt cuồn cuộn như là lao thụ bằng căn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bọn hắn ngoại hình cùng nham cương giống nhau đến mấy phần, nhưng tản ra khí tức lại so nham cương cường đại rất nhiều lần. Cái kia thuần túy mà dã man nhục thân chi lực, như là hai tòa sắp phun trào hỏa sơn, thình lình đều đạt đến tông sư cảnh cấp độ. Mano, Trần Mặc trong nháy mắt minh bạch âm thầm người tính toán. Lấy cỡ nào vị tông sư lĩnh vực hạn chế hắn hành động, lại phái ra loại này nhục thân cường hành, không dựa vào lĩnh vực, thậm chí khả năng đối lĩnh vực có nhất định kháng tính Mano tiến hành tuyệt sát. Đây đối với tuyệt đại đa số tông sư mà nói, cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết. Giờ phút này, trung quanh viễn viễn vây xem giang hồ cao thủ nhóm đã sôi trào bắt đầu. Là tông sư cảnh Mano, Trấn Nam Vương phủ lại có bực này nhục thân quái vật, hắn chết chắc rồi. Bị nhiều như vậy tông sư lĩnh vực áp chế, tốc độ đại giảm, như thế nào né tránh được Mano đánh giết? Liên nhìn vậy hắn phía sau người hộ đạo có thể hay không kịp thời xuất thủ. Trấn Nam Vương nội tình quả nhiên thâm hậu, lĩnh vực phối hợp Mano, quả thực là tuyệt sát chi cục. Tại đông đảo tông sư lĩnh vực chi lực cố ý dẫn đạo cùng ra chỉ dưới, cái kia hai tôn Mano hai mắt xích hồng, phát ra không phải người gào thét, tốc độ đống nhiên tăng gọn, như là hai đầu phát cuồng cự tượng, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, một trái một phải phóng tới bị giam cầm tại nguyên chỗ Trần Mặc. To lớn bóng ma bao phủ xuống, nối đất kích cỡ tương đương năm đấm xé rách không khí, mắt thấy là phải đem Trần Mặc đệm thành thịt nát. Vũ Ngọc Kinh trên mặt đã lộ ra cười tàn nhẫn ý, Hồng Thiên Trướng các loại cung phụng cũng ngưng thần mà đối đãi, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện cường giả. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái kia hai tôn khí thế hùng hổ, phản phất có thể ba sụp sơn nhạc Mano, tại khoảng cách Trần Mặc không đến 3 trượng địa phương, như là bị làm định thân pháp đồng dạng, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, duy trì uy quyền tư thế, không nhúc nhích như ngừng lại nơi đó. Bọn hắn hai mắt đỏ ngầu bên trong, cùng bạo chi sắc cấp tốc rút đi, thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng dãy rủa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vây xem đám người một mảnh xôn xao, không rõ ràng cho lắm. Gác xếp trên lầu Vũ Ngọc Kinh tiếu dung cứng ở trên mặt, thông suốt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, chuyện gì xảy ra? Mano tỷ gì ngừng? Hồng Thiên Trướng sắc mặt đột biến, thiên địa chi lực điên cuồng liếc nhìn một phía, nhưng như cũng không thu hoạch được gì, thanh âm hắn mang theo kinh nghi. Điện hạ, cũng không phải là ngoại lực ngăn cản, là có người lấy cường hành thần hồn chi lực trực tiếp xâm nhập Mano tinh thần hệ tâm, quấy nhiều thậm chí cắt đứt bọn hắn đối thân thể khống chế, có thể giấu giếm được chúng ta lĩnh vực cảm giác làm đến điểm này. Đối phương đối thần hồn chi lực vận dụng đã xuất thần nhập hóa, hẳn là cái kia âm thầm cường giả là một vị chuyên tu thần hồn đạo nhân vật tuyệt đỉnh. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy, giờ phút này tại cái kia hai tôn Mano sâu trong thức hải chính tiến hành một trận im ắng lại hung hiểm giao phong. Trần Mặc cường hành thần hồn hóa thành một chương hơi co lại, tản ra khí tức khủng bố long tượng chấn ngục đồ trực tiếp giáng lâm. Mano thức hải một mảnh hỗn độn, tràn đầy cuồng bạo cùng hỗn loạn ý niệm, mà ở tại nơi trọng yếu đều có một tòa từ quỷ dị phù văn cấu trúc huyết sắc tế đàn. Tế đàn bên trên ngồi xếp bằng một cái gầy trơ cả xương, ánh mắt hung ác nham hiểm nam man lão giả hư ảnh, đây chính là lưu lại khế ước thuật nam man tế tự tinh thần lạc ấn. Lão giả này hư ảnh cảm nhận được từ bên ngoài đến xâm lấn, lập tức thức tỉnh, trong tay xương tay quyền trượng phát ra bén nhọn gào thét, tế đàn bên trên huyết quang đại thịnh, hóa thành vô số vặn vẹo độc xà, thú hồn nào về phía Trần Mặc thần hồn biến thành long tượng trấn mục đồ. Sâu kiến chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thần hồn của Trần Mặc ý chí băng lãnh mà bá đạo. Cái kia hơi co lại long tượng trấn ngục đồ chỉ là khinh khinh chấn động. Vâng. Một cố cường đại tinh thần ý chí tràn ngập ra. Đồ bên trong long tượng ngửa mặt lên trời gào thét, những cái kia đánh tới huyết sắc độc xà, thú hồn như là gặp khắc tinh, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, liền tại cố này thuần túy trấn ngục ý chí hạ từng khúc tăng dã, hóa thành hư vô. Cái kia nam man lão giả hư ảnh phát ra thê lương bí thảm. Hắn liều mạng thôi động tế đàn, ý đồ vững chắc khế ước, nhưng này long tượng trấn ngục đồ chỉ là xoay chậm chậm, tản mát ra đạo đạo gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, huyết sắc tế đàn cấp tốc tan rã, sụp đổ. Phía trên phủ văn liên tiếp nổ tung. Lão giả hư ảnh phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng hò hét, triệt để bị long tượng chấn ngục đồ ý chí nghiền nát, tiêu tán thành vô hình. Khế ước thuật phá. Ngoại giới, ngay tại Mano cứng đờ mấy hơi thở về sau, bọn hắn thân thể cao lớn run lên bần bật, hai mắt đỏ ngầu triệt để khôi phục thanh minh. Đó là một loại đã lâu, thuộc về trí tuệ sinh linh lý trí quan mang. Bọn hắn nhìn về phía gần trong gang tấc, lại thu lại năm đấm Trần Mặc, to lớn trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, mở miệng cùng một tia cảm kích. Bọn hắn ồm ồm địa mở miệng. Sử dụng chính là hơi có vẻ sức sẹo, lại đủ để cho người nghe hiểu đại viêm tiếng phổ thông. Nhiều. Đa tạ các hạ. Giải cứu tri ân. Trần Mặc nhìn xem bọn hắn, trong lòng sáng tỏ. Loại này tông sư cấp nam man cường giả, tâm trí kiên định, cùng mình lại không có thâm hậu gặp nhau, tưởng tượng thu phục nhàm cương khinh địch như vậy thành lập cao giảng buộc gần như không có khả năng, tạm thời cũng không bắt buộc. Hắn trực tiếp hỏi, đã thanh tỉnh, còn muốn giúp những cái kia nô dịch các ngươi người, tới đối phó ta sao? Hai vị nam man cự nhân lập tức dùng sức lắc đầu, trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận ngập trời cũng quất đủ, thanh âm như là sấm rền. Không, ngươi là cho chúng ta tự do ân nhân. Chúng ta nam man người, từ trước tới giờ không đối phó ân nhân. Bọn hắn, Trấn Nam Vương phủ người, không đem chúng ta làm người, chỉ làm xuất sinh, dùng xiềng xích khóa lại chúng ta, buộc chúng ta cùng man thú chém giết, cung cấp bọn hắn tìm niềm vui. Tộc nhân của chúng ta chết rất nhiều. To lớn nắm tay chặt chẽ nắm chặt, khớp xương phát ra nổ đùng, cho thấy trong bọn họ tâm đè nén cừu hận. Trần Mặc nhẹ gật đầu, trong lòng có so đo, đi. Vậy liền tạm thời đi theo bên cạnh ta, giúp ta. Cũng như thế, cho các ngươi mình đòi lại một điểm công đạo. Vâng, ân nhân. Hai vị nam man chiến sĩ không chút do dự đáp ứng, thân thể khổng lồ chuyển hướng chung quanh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Tình thế phát sinh kinh thiên lịch chuyển. Trước mắt cái này không thể tưởng tượng chuyển hướng, để tất cả người vây xem cả kinh trợn mắt hốt mồm, đại não cơ hồ đình chỉ suy nghĩ. Chơi ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai vị kia man nô chẳng những không có giết hắn, ngược lại giống như đang bảo vệ hắn, bọn hắn đứng ở bên cạnh hắn. Cái này sao có thể? Lâu các phía trên, Vũ Ngọc Kinh trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, hắn bỗng nhiên vô lang can. Không, tại sao có thể như vậy? Hồng Thiên Trướng sắc mặt nghiêm túc đến có thể chảy ra nước, hắn trầm giọng nói, điện hạ, tỉnh táo, sự tình tuyệt không đơn giản. Cho hai vị này man nô hạ khế ước thuật, là đến từ Nam Man huyết đẳng bộ lạc đại tế Ti Kiêu Ma La, hắn lực lượng thần hồn quỷ dị cường hành, có thể so với tông sư đỉnh phong. Bây giờ khế ước bị người tại chúng ta dưới mí mắt cưỡng ép bài trừ, không chút nào không cảm ứng được người thi pháp. Có thể làm được điểm này, vị kia giấu ở chỗ tối thần hồn đạo cường giả, cảnh giới của hắn chỉ sợ đã đạt đến Nhật Du chi cảnh, có thể bạch nhật thần hồn xuất hiếu, nhân vật bậc này phi thường đáng sợ. Chương 120, thần hồn đạo. Chương 120, thần hồn đạo. Cái gọi là thần hồn nói, là một loại khác chuyên tu thần hồn con đường tu luyện, là khác biệt với võ đạo đường, đối tư chất yêu cầu rất không hợp tối thượng, cho nên rất yếu. Vừa mới bắt đầu, loại tu luyện này người rất yếu, nhưng đến Dạ Du cảnh, Nhật Du cảnh, thần hồn xuất thể, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Nhật Du cảnh. Vũ Ngọc Kinh hít sâu một hơi, trong lòng hoảng sợ. Hắn biết điều này có ý vị gì, đó là thần hồn đạo tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới biểu tượng, thủ đoạn khó lường. Hồng Thiên Trướng gấp giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, cần mời Ngọc phu nhân xuất thủ. Chỉ có nàng có thể cùng như thế thần hồn đạo cường giả chu toàn. Nếu là có thể, vẫn phải đi gọi tỉnh ông ngoại ngươi. Vũ Ngọc Kinh lập tức gật đầu, đối bên người người hầu gầm nhẹ, nhanh, đi mời Ngọc Di Nương. Thuận tiện đi cùng ta mẫu phi nói một tiếng, để nàng đi gọi tỉnh ông ngoại của ta. Cũng không lâu lắm, tại một đám dung mạo xuất chúng nữ tử chen chúc dưới, một vị tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại lầu các phía trên. Nàng thân mang hoa mỹ cung trang, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao lãnh như tuyết núi chi sen, nhưng lông mi lưu chuyển ở giữa, nhưng lại tự nhiên toát ra một cỗ để nam tử tâm linh chập chờn, cam nguyện trầm luân vũ mị phong tình. Nàng chính là Trấn Nam Vương sủng ái nhất phi tử thứ nhất, Ngọc phu nhân. Tại nàng bên cạnh thân, đi theo rõ ràng là từng đi Vân Lan phủ đi tìm mẫu đơn Thanh Loan, cùng trước đây không lâu mới đến Nam Diệu thành Tô Tiểu Tiểu. Vị này Ngọc phu nhân chính là Bách Hoa lâu tại Nam Cương cao nhất người phụ trách. Vũ Ngọc Kinh nhìn thấy nàng, đội vàng thu liễm vẻ giận dữ, cung kính hành lễ, "Ngọc di nương." Ngọc phu nhân khẽ bước cằm, thanh lanh ánh mắt đảo qua phía dưới hỗn loạn đường đi, cuối cùng, tinh chuẩn địa rơi vào cái kia kéo lấy thi thể, đứng bên người hai tên nam man chiến sĩ tuổi trẻ đào khách trên thân. Ngay tại một tích tắc này cái kia, trong nội tâm nàng bỗng nhiên nhảy một cái, một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, mặc dù cách nhau cực xa, nhưng nàng vô cùng xác định, cái kia gọi Trần Hắc Cầu đao khách chính nhìn lấy nàng, không phải dùng con mắt, mà là một loại huyền diệu tinh thần cảm ứng. Hắn cảm ứng được ta. Ngọc phu nhân nội tâm nổi lên sóng biển ngập trời. Chẳng lẽ, phá giải man nô khế ước, căn bản không phải cái gì âm thầm thần hồn đạo cường giả, liền là chính hắn. Ý nghĩ này để chính nàng đều cảm thấy chấn kinh. Nàng lập tức nếm thử vận khởi bí pháp, hai con ngươi nổi lên một tia dị sắc, muốn xem thấu Trần Mặc hư thực. Nhưng mà, tinh thần của nàng cảm giác lực đang đến gần Trần Mặc quanh thân lúc, phản phất đụng phải lớp kín vô hình bất tường, lại như là lâm vào một mảnh sâu không thấy đáy, tản ra chấn áp khí tức bằng xoáy, căn bản là không có cách thẩm thấu mảy may. Thật là đáng sợ thần hồn phòng hộ. Người này thần hồn chi lực, tuyệt không so ta kém. Ngọc phu nhân trong lòng nghiêm nghị, cấp tốc có phán đoán. Nhưng nàng mặt ngoài lại không lộ mảy may, thu hồi ánh mắt, đối Vũ Ngọc Kinh lạnh nhạt nói, các ngươi tiếp tục. Ân, có thể lại thả ra mấy cái man nô. Như bị kia âm thầm thần hồn đạo cường giả xuất thủ lần nữa, ta sẽ đích thân ngăn cản. Dứt lời, nàng ưu nhã ở một bên chuẩn bị tốt ghế gấm dài ngồi xuống, Thanh Loan, Tô Tiểu Tiểu các loại nữ tử thì đứng trang nghiêm ở sau lưng nàng hộ vệ. Vũ Ngọc Kinh mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là theo lời hạ lệnh. Cũng không lâu lắm, cuối con đường lần nữa truyền đến đất rung núi chuyển tiếng bước chân, ba tôn hình thể càng thêm khổng lồ, khí tức càng thêm ngang ngược hung hãn man nô, như là ba tòa di động núi nhỏ, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, phóng tới Trần Mặc. Giờ phút này, Trần Mặc nội tâm cũng có chút ngưng trọng. Vừa rồi cái kia đạo ý đồ nhìn trộm lực lượng tinh thần của hắn, cường đại mà mịt mờ, nếu không có hắn thần hồn cường đại, còn có long tượng trấn ngục, cơ hồ khó mà phát giác. Hắn thuận cảm ứng nhìn đi, quả nhiên phát hiện gác xếp trên lầu Ngọc phu nhân, cùng bên người nàng Tô Tiểu Tiểu. Hẳn là, nàng liền là Tô Tiểu Tiểu thượng cấp, Bạch Hoa lâu tại Nam Cương người cầm lái, Trấn Nam Vương Sùng Phi, Ngọc phu nhân. Cách xa như vậy, tinh thần lực lại có thể thẩm thấu tới, làm sao làm được? Cái này thân hồn, so bình thường tông sư đình phòng, muốn cô đọng được nhiều, tu luyện thế nào? Hẳn là có rất cường đại quan tưởng pháp. Mắt thấy ba tôn mạnh hơn man nô vào tới, Trần Mặc đối bên người hai vị nam man chiến sĩ quát khẽ, bảo vệ hai ta bên cạnh. Hai vị cự nhân gầm nhẹ một tiếng, như là hai tôn môn thần, một trái một phải bảo vệ Trần Mặc. Mà Trần Mặc lại lần nữa ngưng tụ tâm thần, thi triển long tượng trấn ngục, cường hành thần hồn chi lực mang theo long tượng trấn ngục đồ ý chí, ngang nhiên xông vào cái kia ba tôn mới tới man nô thức hải. Vẫn như cũng là cái kia mảnh hỗn độn cuồng bạo thức hải, vẫn như cũng là tòa kia huyết sắc tế đàn cùng gầy trơ cả xương nam man tế tự hư ảnh. Ngay tại Trần Mặc điều khiển long tượng trấn ngục đồ, sắp lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem nghiền nát lúc, dị biến nảy sinh. Một cỗ âm nhu lại mang theo mị hoặc khí tức lực lượng tinh thần, giống như nước thủy triều tràn vào mảnh này thức hải không gian. Quang mang bật bẹo ở giữa, lại ngưng tụ ra một tôn vô cùng to lớn, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng chập chờn chín cái to lớn đôi cáo hồ ly. Cái kia cựu vĩ hồ hai mắt lóe ra linh động quang mang, miệng nói tiếng người, thanh âm mang theo khó mà che giấu chân kinh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tản ra chấn áp khí tức long tượng trấn ngục. Các hạ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trần Mặc nội tâm cũng là rung mạnh. Cái này cựu vĩ hồ là quan tưởng vật, ngọc phu nhân quan tưởng chi pháp, lại là quan tưởng cựu vĩ hồ. Nương, quá cường đại, cách xa như vậy, lại còn có thể làm cho mình thần hồn lấy loại này hình thái xâm lấn người khác thức hải. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn long tượng trấn ngục đồ là hệ thống hao phí lượng lớn tuổi thọ thôi diễn ra, căn cứ vào kiếp trước hư ảo khái niệm sản phẩm. Mà này phương thế giới quan tưởng chi pháp, bình thường cần quan tưởng chân thực tồn tại, hoặc ít nhất là truyền thuyết cổ xưa bên trong thật có hắn nguyên tự nhiên đồ đẳng hoặc thần thánh dị thú, mới có thể có hiệu tăng cường lực lượng tinh thần. Tỷ như Nam Man quan tưởng đồ đẳng là chân thật tồn tại, là bọn hắn mỗi một cái bộ lạc tổ tiên liền bắt đầu sùng bái tự nhiên sự vật. Cái này cựu vĩ hồ, chẳng lẽ ở cái thế giới này là chân thật tồn tại? Khá lắm, thật hay giả? Mặc kệ thật giả, đối phương đã xuất thủ quá nhiều. Cút ra ngoài cho ta! Trần Mặc thần hồn ý chí bộc phát, long tượng trấn ngục đồ ẩm vang xoay tròn, mang theo chấn áp, phá diệt ý chí, hướng phía cái kia cựu vĩ hồ hung hăng ép đi. Ông, vô hình báo tác tinh thần tại trong thức hải tàn phá bừa bãi. Cái kia cựu vĩ hồ tại long tượng trấn ngục đồ quần cuộn chấn áp chi lực dưới, quang mang cấp tốc cảm đạm, đôi cáo từng khúc vỡ vụn, cuối cùng triệt để tiêu tán. Trong hiện thực, Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến nơi xa gác xếp trên lầu ngọc phu nhân. Gần như đồng thời, gác xếp trên lầu ngọc phu nhân thân thể mềm mại run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, khí tức đều hề bại mấy phần. Ngọc Di Nương, ngài thế nào? Vũ Ngọc Kinh đám người thấy thế quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên. Ngọc phu nhân khoát tay áo, lấy ra một phương khăn lụa khinh khinh lau đi khóe miệng vết máu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ, nàng thanh âm mang theo một chút suy yếu. Không sao, chỉ là thần hồn thụ chút chấn động. Ta không phải cái kia âm thầm người đối thủ. Vị kia thần hồn đạo cường giả, rất mạnh, mạnh phi thường. Lời vừa nói ra, lầu các phía trên, Vũ Ngọc Kinh, Hồng Thiên Trướng đám người đều sắc mặt kỳ biến. Ngay cả Thâm Bất Khả Trắc Ngọc phu nhân đều chính miệng thừa nhận không địch lại, cái kia âm thầm người hộ đạo đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Mà phía dưới trên đường phố, cái kia ba tôn mới tới Man Nô, tại khế ước bị phá về sau, cũng lần lượt khôi phục thần trí. Bọn hắn cùng lúc trước hai vị kia Nam Man chiến sĩ tựa hồ là quen biết cũ, lẫn nhau dùng Nam Man ngữ kích động trao đổi vài câu, lập tức nhao nhao chuyển hướng Trần Mặc, thân thể khổng lồ cùng tính hấp. Đa tạ các hạ, giải cứu tri ân, nguyện vì ân nhân, hiệu lực, tốt, cho ta, ép tới. Hắn nhìn xem trên lầu các những cao thủ kia đỉnh đầu khổng lồ điểm cờ, hai mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay, hắn chỉ có thể là thu hoạch đến đầy đủ thôi diễn tông sư phía trên công pháp tuổi thọ. Chương 121, nửa bước võ tôn chương 121, nửa bước võ tôn Trần Mặc ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt tòa kia giấu kín lấy trấn Nam Vương phủ nhân vật trọng yếu lầu các. Hắn nguyên bản định dùng Trần Hắc Cầu cái này áo lót tế thủy trường lưu, từng bước một dẫn xuất cao thủ, giống cắt rau hẹ từng gốc thu hoạch tuổi thọ, tận khả năng giảm thiếu cá lọt lưới. Nhưng giờ phút này, ngay cả Bách Hoa lâu Ngọc phu nhân đều đã hiện thân, cái này chiêu kỳ trấn Nam Vương tại Nam Diệu thành nội tình đã hết nơi này. Thừa dịp trấn Nam Vương bế tử quan, trước giết sạch Vương phủ nhanh bước, lại thanh toán cái khác các đồ. Sát tâm cùng một chỗ, Trần Mặc không do dự nữa, mang theo năm tôn sát khí trùng thiên Nam Man chiến sĩ, thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía Vũ Ngọc Kinh chỗ lầu các nghiền ép mà đi. Trên lầu các, Vũ Ngọc Kinh nhìn thấy Trần Mặc đột nhiên chuyển hướng, mục tiêu trực chỉ mình, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn, mục tiêu của hắn quả nhiên không phải Huyền Minh Tông cùng Khai Sơn Đao phái. Ngay tại Trần Mặc khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, chuẩn bị trực đảo Hoàng Long thời khắc, hắn bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo mềm nhu lại mang theo vội vàng cảnh cáo mị hoặc truyền âm. Các hạ, nhanh chóng rời đi, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không phải là đang nói cười. Vương phủ phía sau núi có một vị lao bất tử, chính là nửa bước võ tôn chi cảnh, tuyệt không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại. Nửa bước võ tôn, Trần Mặc nội tâm kịch chấn, thân hình không khỏi dừng lại. Cái này không phải liền là hắn không có vừa đến đã dùng huyết ý gì tu la thân phận nguyên nhân sao? Chính là sợ Trấn Nam Vương phủ có loại này nội tình. Thế nhưng như Trấn Nam Vương phủ thật có nửa bước võ tôn tòa chấn, vì sao không rất sớm khởi sự phản loạn? Gần nhất ta làm ra nhiều chuyện như vậy, vì sao không gặp người này đi ra? Ngọc phu nhân tựa hồ nhìn rõ hắn nghi hoặc, cấp tốc giải thích. Người này tinh thần cảnh giới cùng võ đạo ý cảnh sát thực đã bước vào võ tôn cánh cửa, làm sao nhận qua chí mạng thương tích, thân thể như trong gió nên tàn. Hán tuyệt sẽ không tùy tiện sau khi rời đi núi Phúc Địa, một khi toàn lực xuất thủ, thân thể trước phải sụp đổ, tinh thần cũng thành bèo trôi không dễ. Nhưng Trấn Nam Vương phủ hoạch tâm dòng chính, nhất là Vũ Ngọc Kinh, là ngoại tôn của hắn, chính là danh giới cuối cùng của hắn. Người như đụng vào, hắn tất không tiếp đại giới xuất thủ. Thì ra là thế. Trần Mặc trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một loại gần như điên cuồng hưng phấn, một cái cực kỳ nguy hiểm mà mê người ý nghĩ ở đấy lòng hắn sinh sôi. Nửa bước võ tôn, hắn tu luyện cảm ngộ, đối vũ tôn cảnh nhận biết, đối với hắn mà nói là bảo vật vô giá. Với lại cái này nửa bước võ tôn thế yếu là nhục thân, mà hắn nhục thân cường hành, hắn có lòng tin tại nhục thân bên trên không sợ cái này nửa bước võ tôn. Như vậy cái này nửa bước võ tôn chỉ có thể cùng hắn tinh thần chiến đấu, nhưng hắn có long tượng trấn mục đồ, thần hồn cường hành, lại thêm tuổi thọ thôi diễn, phân tích, hắn cảm thấy có thể mạo hiểm. Vị này nửa bước võ tôn hẳn là trấn Nam Vương phủ sau cùng nội tình. Trần Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã như vậy, Vương phủ người tạm thời lưu đến cuối cùng. Hiện tại, không cần thiết ẩn núp nữa. Quanh người hắn khí tức cầm bang một phát, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động toàn thành gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn, ẩn chứa sát ý lạnh như băng cùng thẩm phán. Làm ác người, giết. Tiếng giống giận này như là mở ra địa ngục miệng cống. Trần Mặc đem khắc mệnh hệ thống trinh sát đến điểm tờ cờ là dạ đạ, bắt đầu giết chóc. Không phân biệt thân phận, không cố kỵ trường hợp. Vô luận là cầm đao chống cự quân bảo vệ thành binh sĩ, vẫn là kinh hoàng chạy trốn bình dân, cũng hoặc là sống chết mặc bay giang hồ võ giả, cũng bất luận nam nữ, mặc kệ lao hấu. Chỉ cần hắn đối phương đỉnh đầu cái kia đại biểu tội ác huyết sắc trị số vượt qua 50, đao quang liền sẽ như chết thần chi liêm chớp mắt đã tới. Không có hoa lệ chiêu thức, không có chói lọi chân khí, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn tốc độ cùng lực lượng, những nơi đi qua, sinh mệnh như là cỏ rác bị thu gạt. Phúc, phúc, phúc. Lưỡi dao cắt thiết hầu, đao khí xuyên tim thanh âm dày đặc làm cho người khác tê cả da đầu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa liên tiếp, nhưng lại sau đó một khắc im bặt mà dừng. Trần Mặc thân ảnh tại phố dài, ngõ hẻm làm, nóc nhà ở giữa điên cuồng lấp lóe, mỗi một lần thoáng hiện đều nương theo lấy mấy đạo thậm chí mười mấy đạo huyết hoa nở rộ. Trong cơ thể hắn hệ thống nhắc nhở cơ hồ nối thành một mảnh, tuổi thọ trị số tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng bọn. Lâu các phía trên, Vũ Ngọc Kinh, Hồng Thiên Trướng đám người nhìn trận mắt hốt mồm, nhất là Hồng Thiên Trướng, càng là hoảng sợ thất sắc. Lĩnh vực của chúng ta đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Quanh người hắn cái kia cố lực trường, vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cách thiên địa chi lực áp chế. Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Đúng lúc này, một cỗ uy áp lặng yên giáng lâm. Một vị thân hình cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại đỉnh tiên lập địa cảm giác lão giả, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong lầu các. Hắn râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại sáng như tinh thần, phảng phất ẩn chứa vô tận đao ý gặp qua ông ngoại. Bái kiến Nam Nhạc tiền bối. Vũ Ngọc Kinh cùng Hồng Thiên Trướng đám người liền đội vàng không người hành lễ, ngựa khí vô cùng cung kính. Vị lão giả này chính là Vũ Ngọc Kinh ông ngoại, được vinh dự Nam Nhạc đao thánh cường giả tuyệt thế, ngọn núi Thiên Sơn. Ngọn núi Thiên Sơn khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia đạo điên cuồng giết chóc thân ảnh bên trên, cau mày, Ngọc Kinh, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người này là sao như thế không chút kiêng kỵ giết chóc? Vũ Ngọc Kinh không dám giấu giếm, liền vội vàng đem gần đây Nam Cương phát sinh sự tình, nhất là Vân Lan phủ Trần Mặc cùng huyết ý đi tu la hành động, cùng trước mắt cái này Trần Hắc Cầu đột nhiên xuất hiện cùng điên cuồng hành vi, nhanh chóng nói một lần. Ngọn núi Thiên Sơn sau khi nghe xong, u thở dài, nhìn về phía Vũ Ngọc Kinh ánh mắt mang theo vẻ thất vọng. Ngọc Kinh, ngươi hồ đồ a. Triều đình tất nhiên là biết được phụ vương của ngươi sắp đột phá võ tôn chi cảnh, cho nên ngồi không yên. Nhưng ngươi không nên tại phụ vương của ngươi bế quan thời khắc mấu chốt, tùy tiện tiếp thu liễu gia, Huyền Minh tông những này khoai lang bằng tay, lại càng không nên dòng chống khua chiêng địa làm cái gì võ lâm đại hội. Vũ Ngọc Kinh sững sờ, ông ngoại, vì sao? Triều đình rõ ràng đã ngả bài a. Tam đệ cũng bị bọn hắn bắt. Hừ, Ngọc Long bị bắt, là chính hắn làm việc không mật, gieo gió gặt bão. Cái kia còn có thể nói là hành vi cá nhân, triều đình cùng vương phủ ở giữa còn có con lượng. Ngọn núi Thiên Sơn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nhưng ngươi lấy Trấn Nam Vương thế tử thân phận, công nhiên thu nạp triều đình phản thần, chỉnh hợp giang hồ thế lực, đây chính là triệt để hất bản, là công nhiên tạo phản. Người trước mắt này, bất quá là triều đình ném đi ra một viên minh cờ, hắn điên cùng như vậy giết chóc, mục đích đúng là vì bức ra ta Trấn Nam Vương phủ chân chính nội tình. Lão phu giam chắc chắn, giờ phút này âm thầm, tuyệt đối có kinh đô đại nội những lao gia hỏa kia đang dòng nó. Vũ Ngọc Kinh đám người nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ngoại, cái kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Để hắn giết đi. Ngọn núi Thiên Sơn nói lời kinh người, mang theo một tia lãnh khốc, chỉ cần phụ vương của ngươi thành công phá quan mà ra, hôm nay người này giết chóc, vừa vặn trở thành chúng ta ngày sau khởi binh, điếu dân phạt tội tuyệt hảo lấy cớ. Huống chi, mục đích của ngươi cũng coi như là đến, hắn như vậy không phân tốt xấu địa giết chóc, Nam Cương các môn phái những cái kia ẩn tàng lao ra hỏa, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn môn hạ đệ tử bị tàn sát hầu như không còn, tự nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Cái này, ông ngoại, ngài vì sao không tự mình xuất thủ, trực tiếp chém giết hắn? Những cái kia giang hồ võ giả, dù sao cũng là ta phát bài viết mời tới a. Vũ Ngọc Kinh không có cam lòng. Ngọn núi Thiên Sơn lắc đầu, cũng không giải thích thân thể của mình tình hình thực tế, chỉ là tìm cái cớ. Lão phu như xuất thủ, âm thầm đại nội cao thủ liền không cố kỵ nữa, đến lúc đó cục diện sợ càng khó thu nhặt. Huống chi, người này không đơn giản, ngay cả lão phu đều có chút nhìn không thấu. Bên cạnh hắn, tất nhiên có một vị tuyệt đỉnh thần hồn đạo cao thủ đang vì hắn che lấp. Chỉ cần hắn không chủ động công kích vương phủ hải tâm, liền do hắn đi. Đi thôi, lập tức lui về vương phủ, hết thảy chờ ngươi phụ vương xuất quan lại nói. Bên ngoài phân loạn, tạm thời mặc kệ. Chương 122, điên cuồng giết chóc chương 122, điên cuồng giết chóc. Vũ Ngọc Kinh mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng khuất đục, hắn biết, trải qua chuyện này, hắn Trấn Nam Vương thế tử uy tín đem không còn sót lại chút gì, danh tiếng mất hết. Nhưng nghĩ tới chỉ cần phụ vương đột phá võ tôn, hết thể âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là hư ảo, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, là, ông ngoại. Một đoàn người cấp tốc từ lầu các rút lui, lui về phòng thủ xâm nghiêm Trấn Nam Vương phủ. Bọn hắn cái này vừa lui, tại ngoại giới xem ra, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Những nguyên bản đó còn tại quan sát, thậm chí trông cậy vào Trấn Nam Vương phủ xuất thủ trấn áp ma đầu người giang hồ, lập tức lâm vào triệt để khủng hoảng. Vũ Ngọc Kinh chạy, bọn hắn mặc kệ chúng ta. Đồ hỗn trướng, là hắn đem chúng ta triệu tập đến, bây giờ lại vứt bỏ chúng ta tại không để ý. Trấn Nam Vương phủ đều là một đám thứ hèn nhát, phế vật. Chúng ta bị hắn lừa, hắn căn bản bảo hộ không được chúng ta. Tiếng chửi rủa, tiếng la khóc, tuyệt vọng tiếng gầm gừ vang vọng đường đi, cùng Trần Mặc lãnh khốc giết chóc âm thanh sen lẫn thành một khúc địa ngục hòa âm. Vương phủ bên trong, nghe bên ngoài truyền đến mơ hồ chửi mắng, Vũ Ngọc Kinh mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ khó làm. Một vị dung mạo tuyệt mỹ, phong vận vẫn còn mỹ phụ lặng yên đi vào bên cạnh hắn, khinh khinh nắm chặt tay của hắn, ôn nhu trấn an. Kinh, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Ông ngoại ngươi nói đúng, chỉ cần phụ vương của ngươi xuất quan, hôm nay sở thụ chi nhục chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Vị này mỹ phụ chính là ngọn núi Thiên Sơn nữ nhi, Trấn Nam Vương chính phi, Vũ Ngọc Kinh cùng Vũ Ngọc Long mẹ đẻ, Nhạc Linh San. Toàn thành giết chóc cùng tiêu thảm, kéo dài dòng dã một canh giờ. Giờ phút này, Huyền Minh Tông cùng Khai Sơn Đao phái nơi ở tạm thời, máu chảy thành sông, hai môn phái này người mạnh nhất, tông sư cảnh hậu kỳ lao ra hỏa, đã bị hắn một đao chém chết. Một chút còn sót lại đệ tử sắc mặt xám ngoét, nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà, đối với những này điểm tở cờ không cao người, Trần Mặc cũng không tiếp tục xuất đao, không muốn lãng phí thời gian, lập tức quay người rời đi. Sống sót sau hai nạn những người may mắn còn sống sót sủi lơ trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Ta không chết. Hắn vì cái gì không giết ta? Đúng a, ta cũng có tiên tiên tu vi, vì cái gì những cái kia tu vi không bằng ta người ngược lại chết? Chẳng lẽ hắn nói làm ác người giết là thật? Ta nhớ ra rồi, cái kia bị giết Trương sư đệ năm ngoái xuống núi lịch lắm lúc, giống như điếm ô một cái tiểu gia tộc tiên kim, còn diệt người ta cả nhà. Còn có Lý sư minh, hắn trong âm thầm cùng Hắc Phong trại thổ phỉ có cấu kết, cướp bóc thương đội. Trời ạ, tiểu nói này thật đúng là chết những người kia, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng được ác. Mà ta mặc dù tu vi cũng không tệ lắm, nhưng chưa hề làm ác. Chẳng lẽ hắn thật sự là từ Vân Lan phủ tới, là triều đình cẩm y gì vậy? May mắn còn sống sót các đệ tử lẫn nhau xác minh, càng nói càng là kinh hãi, cũng càng phát ra sáng tỏ. Bọn hắn lấy dũng khí đi ra trụ sở, nhìn xem đầy đường lang tạ thi thể, phát hiện đồng dạng có thật nhiều người giang hồ may mắn còn sống sót. Sống sót sau hai nạn đám người tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, dần dần chắc vá ra trận tướng. Cái kia sát thần cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, hắn giết mỗi một cái đều là thân phụ tội nghiệt chi đồ. Làm ác người giết bốn chữ này, giờ phút này ngay bắt đầu không còn là cùng luôn, mà là băng lãnh vô tình thẩm phán. Lúc này, Trần Mặc đứng ở một mảnh núi thây biển máu bên trong, nhìn xem hệ thống bảng cái kia điên cuồng loạn động số lượng, cuối cùng tuổi thọ giá trị như ngừng lại một cái làm hắn tâm thần rung động số lượng, tuổi thọ 10.086 năm, hơn một vạn năm. Trần Mặc hít sâu một cái mang theo dày đặc mùi máu tanh không khí, trong mắt lóe ra vô cùng ánh sáng nóng rực, thôi diễn đến tiếp sau công pháp tuổi thọ, dù sao cũng nên đủ chứ, còn kém tham khảo phương hướng. Vị kia nửa bước võ tôn, không thể nghi ngờ là tốt nhất, cũng có thể là lựa chọn duy nhất. Hắn lập tức đi hướng Trấn Nam Vương phủ. Mà lúc này, từng đạo cường hành khí tức từ ngoài thành từng cái phương hướng cấp tốc lướt đến, cuối cùng dừng lại tại Nam Diệu thành trên tường thành. Những này chính là tiếp vào võ lâm đại hội thì mời, từ Nam Cương các nơi chạy tới các đại môn phái tông sư cao thủ. Bọn hắn muốn là đến cùng bàn đại sự hoặc là cho Trấn Nam Vương mặt mũi đến đây xem lễ, giờ phút này lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngày xưa phồn hoa cường thịnh Nam Cương thứ nhất hùng thành, trên đường dài thây ngã khắp nơi trên đất, máu tươi cơ hồ đem bản đá xanh nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Cái này, đây là triều đình đại quân tấn công vào tới. Trấn Nam Vương phủ đã bị diệt, không có khả năng. Không phải nói Trấn Nam Vương sắp đột phá vũ tôn cảnh, uy Trấn Nam Cương sao? Như thế nào không chịu được như thế một kích? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kinh nghi bất định ở giữa, một chút may mắn còn sống sót đệ tử bản môn hoặc là giao hảo người giang hồ lộn nhào điệu tới. Bọn hắn đem Trần Hắc Cẩu xuất hiện, chém giết Liêu gia tông sư, Huyền Minh Tông cùng Khai Sơn Đao phái cao tầng, lại như thế nào đột nhiên phát cuồng? Trấn Nam Vương phủ co đầu rút cổ không ra, Vũ Ngọc Kinh bức bỏ đám người tại không để ý sự tình, thêm mắm thêm muối giảng thuật một lần. Nghe xong tự thuật, cầm đầu một vị tiên phong đạo cốt, thân mang đạo bảo lão giả sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn vuốt vuốt râu dài. Chỉ Chu Ác Nhân, những người còn lại không truy xét. Đây đúng là triều đình những quyền, nhất là chân chính cẩm y hệ vệ nhất quán phong cách hành sự. Xem ra, cũng không phải là như Vũ Ngọc Kinh nói, là triều đình muốn đối ta Nam Cương võ lâm độc thủ, mà là hắn Trấn Nam Vương phủ dục hành bất quý, muốn kéo ta đợi chút nữa nước, mạo xưng trong khi phản loạn đời tớ. Quán chủ nói cực phải. Một vị khác môn phái trưởng môn tiếp lời nói, đã như vậy, đây là triều đình cùng Trấn Nam Vương phủ lân đoán, chúng ta làm gì cuốn vào cái này ngập trời không phải là bên trong. Nhanh chóng ướt thuốc môn hạ đệ tử, giữ nghiêm môn quy, không được làm điều phi pháp, lập tức rời đi chỗ thị phi này. Đặt thành trung nhận thức về sau, những này đến đây đi gặp tông sư những cao thủ, thậm chí không có tiến vào Nam Diệu thành, liền nhao nhao mang theo riêng phần mình môn nhân đệ tử, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, sợ chậm một bước liền sẽ bị tôn này sát thần, hoặc là sắp đến triều đình đại quân để mắt tới. Trong ngay mắt, Nam Diệu thành trở nên càng thêm trống trải tĩnh mịch. Ngoại trừ đầy đất thi thể, chính là đóng chặt cửa nẻo, run lẩy bẩy phổ thông mách tính, ngay cả chó hoang đều né bắt đầu. Trần Mặc đứng ở phố dài trung ương, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía tòa kia ở vào Nam Diệu thành nhất phía nam lưng tựa nguy nga dãy núi, tu kiến đến như là cỡ nhỏ hoàng cung hành vi tráng lệ Trấn Nam Vương phủ. Nội tâm của hắn kỳ thật có chút tâm thần bất định. Đối mặt một vị nửa bước võ tôn, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng hắn rõ ràng hơn, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Một khi để Trấn Nam Vương tiêu cảnh diễm thành công đột phá, trở thành hàng thật giá thật võ tôn, cái kia chính là nghiền ép tính ưu thế. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả kinh đô đại nội ẩn tàng lao quái vật đều khó mà ngăn được, nếu không nữ đế cũng sẽ không ẩn nhận đến nay, mà chính mình cái này Quách Nam Cương Phong Vân kẻ cầm đầu tuyệt đối là Trấn Nam Vương cái thứ nhất muốn diệt trừ mục tiêu. Đợi chút nữa như cùng người lao quái kia vật giao thủ, nhất định hung hiểm và phần, chỉ sợ không dành quan tâm chuyện khác. Nhất định phải nghĩ biện pháp trấn nhiếp những người khác. Trần Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định lập lại chiêu cũ, đem phách lối tiến hành tới cùng. Hắn chắc chắn, vừa rồi ngọn núi Thiên Sơn không có trực tiếp xuất thủ gạt bỏ mình, ngược lại lựa chọn co đầu rút cổ, tất nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, nghĩ lầm triều đỉnh đỉnh tiêm cao thủ liền tiềm phục tại chỗ tối. Nghĩ tới đây, hắn dồn khí đan điền, vận đủ khí huyết, đối tỏa kiếp như là cự thú phủ phục vương phủ, phát ra một tiếng long trời lở đất gầm thét, thanh âm như là quần quần lôi đình, truyền khắp toàn bộ Nam Diệu thành, trấn Nam Vương Tiêu cảnh diễm. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 123, nửa bước võ tôn cường đại chương 123, nửa bước võ tôn cường đại tiếng gầm lướt qua, vương phủ cao lớn tường vây tựa hồ cũng hơi rung động. Trong vương phủ, nghe được cái này tràn ngập sát ý cùng miệt thị khiêu chiến, tất cả hộ vệ, tôi tớ đều kinh hồn táng đảm, mặt không còn chút máu. Vương phủ chỗ sâu, ngọn núi Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng như nước, hắn quyết định thật nhanh, đối nữ nhi Nhạc Linh San cùng Hồng Thiên Trướng đám người phân phó nói, "Linh San, ngươi lập tức mang theo Ngọc Kinh, cùng vương phủ tất cả hạch tâm tử đệ, từ sau núi mật đạo rút lui, trực tiếp tiến về Nam Man huyết đẳng bộ lạc tạm lánh. Hồng cung phụng, ngươi dẫn theo lĩnh cung phụng điện tất cả mọi người ven đường bảo vệ. Đồng thời, lập tức phái người bằng nhanh nhất tốc độ, thông chi phân tán tại các phủ vương phủ tử đệ cùng ám tuyến, để bọn hắn toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật, chậm đợi thời cơ. Chỉ cần cảnh diễm thành công xuất oan, hết thảy thế cục đều đem lịch chuyển. Đến lúc đó, các ngươi có thể để huyết đẳng bộ lạc cùng nhau khởi binh." Nhạc Linh San hoa dung thất sắc, "Cha, ngươi..." "Linh San, không cần nhiều lời, đi nhanh." Ngọn núi Thiên Sơn đánh gãy nàng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia quyết tuyệt, thậm chí ẩn ẩn có một tia quỷ dị quan mang, "Yên tâm đi, vi phụ nếu muốn đi, cái này Đại Viêm Thiên Hạ có thể lưu lại ta người không nhiều. Huống chi, ta cái này trạng thái, ngươi cũng rõ ràng. Chuyện hôm nay, có lẽ cũng là ta một chút hy vọng sống." Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía bên ngoài phủ, nói nhỏ, "Tiểu tử này nhục thân cùng tư chất, ngược lại là vạn người không được một. Đi thôi." Nhạc Linh San biết rõ phụ thân quyết định sự tình không cách nào sửa đổi, dương dương cắn răng, lập tức cùng Hồng Thiên Trướng đám người tổ chức hạch tâm nhân viên, lặng yên không một tiếng động chui vào thông hướng vương phủ phía sau núi lối đi bí mật. Đợi nữ nhi đám người rời đi, ngọn núi Thiên Sơn thân hình thoát một cái, như là kiểu thuấn di xuất hiện ở vương phủ bên ngoài cửa chính, cùng toàn thân sát khí Trần Mặc xa xa tương đối. Hắn đánh giá Trần Mặc, ánh mắt như là thực chất, phản phất muốn đem hắn trong ngoài xem thấu. "Các hạ, đã đến quyết chiến sinh tử tình trạng, làm gì lại giấu đầu lộ đôi? Sao không hiện ra người chân dung? Lão phu cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là vị nào cố nhân, có thể dạy dỗ ra ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm, lại sát tính trùng thiên đệ tử." Trần Mặc lười nhác cùng hắn nói nhảm, mục tiêu của hắn là mau chóng cầm xuống đối phương, hoặc là bức ra hắn toàn lực, lấy nhìn trộm võ tôn huyền bí. Dưới chân hắn đông nhiên đạp mạnh, mặt đất giạn nước, thân hình như đạn pháo bắn ra, lao thẳng tới ngọn núi Thiên Sơn, đồng thời tâm niệm vừa động, long tượng trấn vực toàn lực triển khai, ý đồ đem đối phương bao phủ trong đó. Nhưng mà, sau một khắc, dị biến phát sinh. Trần Mặc rõ ràng đã vọt tới ngọn núi Thiên Sơn trước mặt, cái kia vô hình lực trường cũng đã khuyết trường đúng chỗ, nhưng hắn lại cảm giác mình lĩnh vực thất bại. Ngọn núi Thiên Sơn liền đứng ở nơi đó, gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất tại phía xa thiên ngai, tồn tại ở một cái khác vĩ độ không gian, long tượng trấn vực trấn áp chi lực căn bản là không có cách chạm tới hắn. "Tiểu tử, không cần uổng phí sức lực." Ngọn núi Thiên Sơn lắc đầu, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại trên cao nhìn xuống hờ hững. "Lực lượng của ngươi xác thực cổ quái mà cường đại, viễn siêu cùng giai. Nhưng ở chân chính đụng chạm đến võ tôn ý cảnh tồn tại trước mặt, vẫn như cũng là đom đóm chi tại hạ nguyệt, có bản chất khác biệt." Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay gầy guộc, đối Trần Mặc khinh khinh nhấn một cái. "Cấm." Trần Mặc chỉ cảm thấy quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ xa so với trước đó tất cả tông sư lĩnh vực điệp ra bắt đầu còn cường đại hơn, tinh thuần mênh mông lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đem hắn gắt gao giam cầm, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Trong cơ thể hắn long tượng hạt tròn điên cuồng gào thét, khí huyết lao nhanh, long tượng trấn vực bị cỗ này từ bên ngoài đến thiên địa vĩ lực áp xúc, đè thêm co lại, cuối cùng chỉ có thể áp sát vào bên ngoài thần giới ra, tạo thành một tầng thật mỏng vô hình áo giáp, chống cự lấy ngoại giới kinh khủng áp lực. "Ân." Ngọn núi Thiên Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có thể kháng trụ thiên địa của ta giam cầm. Quả nhiên bất phàm. Trần Mặc trong lòng hơi định, mặc dù hành động bị cấm, nhưng đối phương không cách nào trực tiếp nghiền nát phòng ngự của hắn, càng không cách nào thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên như hắn đoán như thế, người này từ nhục thân bên trên, không giết được hắn. Như vậy, chỉ có thể từ trên tinh thần. Đây cũng chính là tính toán của hắn. Chỉ cần có thể cùng lão quái này vật tinh thần chiến đấu, là hắn có thể tốn hao lượng lớn tuổi thọ thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Ngọn núi Thiên Sơn thân hình khẽ động, đi vào Trần Mặc trước mặt, bàn tay gầy vừa khoác lên trên vai của hắn. Cái kia cố giam cầm chi lực lôi cuốn lấy Trần Mặc, cấp tốc hướng phía vương phủ phía sau núi mật đạo cửa vào mà đi. Ngay tại ngọn núi Thiên Sơn mang theo Trần Mặc biến mất tại hậu sơn mật đạo cửa vào không lâu về sau, Ngọc Phu Nhân mang theo Tô Tiểu Tiểu, Thanh Loan các loại bách hoa lâu đám người, từ một chỗ trong bóng tối đi ra. Ngọc Phu Nhân nhìn qua trống rỗng vương phủ đại môn cùng cái kia tĩnh mịch mật đạo cửa vào, đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, bên cạnh hắn người hộ đạo đâu? Vì sao cho tới giờ khắc này cũng chưa từng hiện thân? Tô Tiểu Tiểu trong lòng lo lắng và phần, nàng cơ hồ có thể khẳng định cái kia Trần Hắc Cầu liền là Trần Mặc Nguy Trang, nào có cái gì người hộ đạo. Nhưng nàng biết rõ Ngọc Phu Nhân cảm giác nhạy cảm, không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể cố gắng chấn định nói, "Phu nhân, ngài cảm thấy hắn sẽ bại bởi ngọn núi Thiên Sơn sao?" Ngọc Phu Nhân nghe vậy, quay đầu, cười như không cười nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đôi mắt đẹp để Tô Tiểu Tiểu một trận chột dạ. "Tiểu Tiểu," Ngọc phu nhân thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, "ngươi rất quan tâm hắn. Ngươi biết hắn, đúng không?" "Phu nhân, ta..." "Ha ha," Ngọc phu nhân khẽ cười một tiếng, đánh gãy nàng, "Tiểu Tiểu, ở trước mặt ta, không cần tận lực cẩn tàng. Ngươi đã đột phá tông sư, khí tức hòa hợp, cho là ta nhìn không ra mánh khỏe. Yên tâm đi, ta tịnh không để ý ngươi bây giờ chân chính hiệu chung với ai, ta quan tâm là, ngươi có thể vì ta, là Bách Hoa lâu mang đến giá trị gì. Chúng ta những này thân bất do kỷ nữ nhân, không phải liền là tại thế lực khắp nơi trong khe hẹp, cố gắng vì chính mình tìm kiếm một chút hy vọng sống cùng lợi ích sao?" Nàng đến gần một bước, thanh âm đè thấp, mang theo một tia dụ hoặc, "Nói cho ta biết, có phải hay không cùng Vân Lan phủ tiểu gia hoặc kia, Trần Mặc có quan hệ? Nếu là, có lẽ ta có thể giúp đỡ hắn." Tô Tiểu Tiểu nội tâm kịch liệt dãy rủa, nhưng nhìn xem Ngọc phu nhân cái kia nhìn như ánh mắt chân thành, nghĩ đến Trần Mặc thời khắc này hiện cảnh, nàng cắn răng một cái, thấp giọng nói, "Hắn liền là Trần Mặc người sau lưng, Huyết Y Y Tu La. Mặc dù hắn không mang mặt nạ, nhưng cảm giác của ta sẽ không sai." Nàng cũng không có nói cho Ngọc phu nhân, Huyết Y Y Tu La liền là Trần Mặc. Ngọc phu nhân con ngươi hơi co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính kinh sợ, "Cái gì? Là hắn? Nguyên lai danh chấn Nam Cương Huyết Y Y Tu La, đúng là trẻ tuổi như vậy. Khó trách có thực lực như thế cùng đẳng cấp." Nàng cấp tốc thu liễm kinh ngạc, nét miệng lên một vòng tiêu dung, "Ta vốn là có khuynh hướng ngăn được Trấn Nam Vương, có ý hướng Huyết Y Tu La lấy lòng. Nếu là hắn, vậy cái này bận điệu thì càng muốn rút." Nàng quyết định thật nhanh, đối Tô Tiểu Tiểu cùng Thanh Loan đám người nói, "Đi, chúng ta theo sau, tiến vào mật đạo. Các ngươi đợi chút nữa làm hộ pháp cho ta, tuyệt không thể để ngọn núi Thiên Sơn lão quỷ này đạt được. Bằng không, cái này đại viêm liền là Trấn Nam Vương vật trong bàn tay." Lời còn chưa dứt, Ngọc phu nhân thân ảnh đã như một đạo khói xanh, trôi hướng cái kia phía sau núi mật đạo cửa vào, Tô Tiểu Tiểu đám người lập tức theo sát phía sau. Tĩnh mịch mật đạo, phảng phất một chương cự thú miệng, thôn vệ tất cả thân ảnh, cũng thôn vệ sắc bộc phát, càng thêm hung hiểm xung đột. Chương 124, Long Tượng Luyện Thần Thiên chương 124, Long Tượng Luyện Thần Thiên lúc này, Trần Mặc bị ngọn núi Thiên Sơn mang theo, trong nháy mắt xuyên qua một đoạn không dài đường hành lang, đi tới một cái dấu ở sâu trong lòng núi mật thất. Nặng nghề cửa đá ầm ầm đóng cửa, đem ngoại giới hết thảy ngăn cách. Mật thất này cũng không rộng rãi, bày biện cực kỳ đơn giản, ở giữa có một chương bộ đoàn, một mặt tường bên trên treo một bức cổ xưa chân dung, trên bức họa là một tôn sinh vật hình người, lại đỉnh đầu giữ tận sừng châu, nhìn lên đến ma khí ung tùm, sinh động như thật. Để Trần Mặc khiếp sợ là nơi đây hoàn cảnh. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, so với ngoại giới vương phủ khu vực hạch tâm còn cường thịnh hơn mấy lần. Mà mật thất nơi hẻo lánh, tùy ý chất đống lấy một đống tinh hạch cùng nguyên tinh, quang mang lưu chuyển, nguyên khí bức người, thình lình tất cả đều là ngũ giai trở lên chân phẩm. Bên cạnh còn có không thiếu hộp ngọc, bên trong thịnh phóng lấy năm xa xưa, linh khí mở mịt chân quý dược liệu. Khá lắm, đúng là mẹ nó giàu có. Trần Mặc trong lòng thất kinh, những tư nguyên này chỉ sợ sẽ là dùng để gắn bó lao quỷ này vật mục nát nhục thân a. Lúc này, hắn nhìn về phía ngọn núi Thiên Sơn, lão gia hỏa này không còn có che giấu, hắn đục ngầu trong hai mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang, đó là một loại hỗn hợp cực độ hưng phấn, tham lam cùng một loại gần như biến thái khát vọng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, phảng phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. "Tốt, tốt, tốt." Ngọn núi Thiên Sơn liền nói ba tiếng tốt, khô gầy trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên không bình thường đỏ ửng. Thật sự là trời không tuyệt ta ngọn núi Thiên Sơn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể ở cái này tối tăm không mặt trời chi địa kéo dài hơi tàn, chờ đợi nhục thân triệt để sụp đổ, hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, trước khi chết, có thể gặp được ngươi dạng này nhục thân. Khí huyết như long, nhục thân không tì vết, ha 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 ha. Lao thiên không tệ với ta a. Trần Mặc nội tâm cực chấn, mặt ngoài lại cố gắng chấn định, "Ngươi, ngươi một cái nửa bước võ tôn, chẳng lẽ còn có thể đoạt xá ta không thành?" Trong lòng của hắn cuồng hô, cái này mẹ nó không phải võ đạo thế giới sao? Làm sao phong cách vẽ đột nhiên hướng tu tiên chạy? Ngọn núi Thiên Sơn nghe vậy, cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần đắc ý cùng ngạo nghễ, "Đoạt xá? Hừ, thuần túy võ đạo, cho dù là chân chính võ tôn, cũng làm không được thần hồn lý thể, càng không nói đến đoạt xá người khác. Nhưng là, lão phu thân thể bị thương về sau, đã bỏ đi võ đạo, tu luyện thần hồn nói." Ánh mắt của hắn tĩnh mịch mà nhìn xem bức kia sừng châu ma vật chân dung. "Thần hồn đạo." "Không sai." Ngọn núi Thiên Sơn tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, "Thần hồn chi đạo, suy nghĩ thông thần, vị dị khó lường. Lão phu bất tài, khổ tu hơn 200 năm, cũng mới khó khăn lắm đạt tới Nhật Du cảnh đỉnh phong." Hắn nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt tham lam càng tăng lên, "Bất quá, chân chính đoạt xá, cần đạt tới phụ thể cảnh mới có thể thi triển, thần đoạt người khác nhà cửa ruộng đất, sống thêm một thế. Lão phu bây giờ còn kém xa lắm." "Nhưng là..." "Không sao, ta trước tiên có thể đưa ngươi thần trí xóa đi, đem ngươi biến thành một bộ chỉ nghe mệnh tại ta cái xác không hồn, lại dùng bí pháp ôn dưỡng nhục thể của ngươi, đợi ta thần hồn lại đột phá, lại đi chiếm cứ không muộn." Lời còn chưa dứt, ngọn núi Thiên Sơn ánh mắt mãnh liệt, cường hành vô cùng thần hồn chi lực như là vỡ đê dòng lũ, ngang nhiên phóng tới Trần Mặc thức hải. "Hôm nay, liền trước hết để cho ngươi linh trí trầm luân." Sau một khắc, Trần Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức đã bị kéo vào tự thân thức hải không gian. Ngọn núi thần hồn của Thiên Sơn, thình lình hóa thành một tôn cùng bách tường trên bức họa không khác nhau chút nào sừng châu cự nhân pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, ma khí ngập trời, tản ra kinh khủng tinh thần uy áp, phảng phất một ý niệm liền có thể xoắn nát Trần Mặc thức hải. "Tiểu tử, từ bỏ chống lại a, có thể trở thành lão phu kéo dài sinh mệnh vật chứa, là vinh hạnh của ngươi." Nưu Giác Ma thần pháp tướng phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Trần Mặc ngưng thần mà đối đãi, hắn cũng không lập tức vận dụng long tượng chấn ngục đồ mà là bằng vào tự thân cường đại tinh thần ý chí tiến hành chống cự. Hắn cố ý biểu hiện được đỡ trái hở phải, liên tục bại lui, thức hải không ngừng bị đối phương ma khí ăn mòn, áp xúc. Hắn đang đợi, đang quan sát, đang trọng sư. Hắn muốn để ngọn núi Thiên Sơn thi triển ra càng nhiều liên quan tới thần hồn đạo huyền bí. Hệ thống, phân tích đối phương thần hồn chi lực vận hành phương thức, pháp tướng cấu thành nguyên lý, tinh thần công kích thủ đoạn. Kết hợp long tượng chấn ngục công căn cơ, thôi diễn thần hồn đạo phương pháp tu luyện. Tuổi thọ, bất kể tiêu hao. Ken, tiếp thu được chỉ lệnh, bắt đầu phân tích. Phân tích bên trong. Tiêu hao tuổi thọ 100 năm, 300 năm, 500 năm. Trong thức hải chiến đấu nhìn như hung hiểm, Trần Mặc vòng phòng ngự đang không ngừng thu nhỏ, nhưng hắn hoạch tâm ý chí lại như là bản thạch, không gì phá nổi. Ngọn núi Thiên Sơn càng đánh càng là kinh hãi, hắn cảm giác đối phương tinh thần bản nguyên tựa như một khối ngọn sắt, thần hồn của mình công kích rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đánh tan hắn hoạch tâm ý chí. Làm sao có thể? Tinh thần của ngươi ý chí vì sao kiên định như vậy? Ngọn núi Thiên Sơn tức hồn hệ tinh thần ba động tại trong thức hải quanh quẩn. Trần Mặc không có trả lời, mà là lộ ra một tia cuồng hỉ. Ken, thôi diễn hoàn thành. Căn cứ vào long tượng trấn ngục công căn bản ý cảnh, dung hợp thần hồn đạo huyền bí, thành công sáng tạo chuyên môn thần hồn đạo pháp môn tu luyện long tượng luyện thần thiên, long tượng luyện thần thiên cảnh giới thôi diễn đến ngự vật cảnh. Lần này thôi diễn trung tiêu hao tuổi thọ 2000 năm. Khổng lồ tin tức lưu tràn vào Trần Mặc ý thức. Cái này thần hồn nói, cảnh giới cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt. Chia làm định thần, xuất hiếu, dạ du, nhật du, ngự vật, hiện hình, phụ thể. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ thần hồn đạo rất nhiều huyền diệu, cũng rõ ràng cảm giác được hắn cùng võ đạo quan tưởng căn bản khác biệt. Võ đạo quan tưởng, vô luận là quan tưởng long tượng trấn ngục đồ, vẫn là cái khác ý cảnh, về căn bản mục đích là vì ngưng tụ, rèn luyện tinh thần ý chí, làm cho cùng chân lý võ đạo tương hợp, cuối cùng phục vụ tại lĩnh vực ý cảnh hình thành cùng cường hóa. Quan tưởng ra thần vận hoặc hư ảnh trên bản chất là lỏng lẻo lực lượng tinh thần tụ hợp thể, phụ thuộc vào võ đạo tồn tại, là võ đạo phụ trợ cùng kéo dài. Mà thần hồn nói thì là một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Nó theo đuổi là thần hồn bản thân siêu thoát cùng cường đại. Thông qua đặc thù pháp môn, đem hư vô mở mịt thần hồn suy nghĩ độ cao cô đọng, thuần hóa, cuối cùng tu thành vững chắc vô cùng, tựa như thực thể thần hồn pháp tướng. Cái này pháp tướng có thể tại phương diện tinh thần độc lập tồn tại, chiến đấu, thi pháp, thậm chí đến cảnh giới cao thâm có thể can thiệp hiện thực. Càng quan trọng hơn là, Trần Mặc từ thôi diễn ra trong tin tức biết được, muốn chân chính tu luyện lòng tượng luyện thần tiên bước vào thần hồn đạo đại môn, cần hấp thu một loại đặc thù năng lượng, ẩn chứa linh tính thiên địa nguyên khí. Loại này nguyên khí tốt nhất nơi phát ra là trong thiên nhiên rộng lớn những cái kia bởi vì năm tháng dài đằng đang hấp thu nhật nguyện tinh hoa, thiên địa nguyên khí mà ra đời linh tính vật phẩm hoặc là thực vật. Lùi lại mà cầu việc khác, thì là luyện hóa thú hồn, thậm chí là nhân loại trong linh hồn ẩn chứa tinh thần năng lượng. Nhưng cái sau phong hiểm cực lớn, rất dễ bị trong đó sát khí, hóa niệm hoặc lộn xộn ký ức ô nhiễm, dẫn đến tinh thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Thì ra là thế. Thần hồn đạo càng như thế hà khắc lại hung hiểm, khó trách đã lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua một cái ngọc phu nhân cùng ngọn núi Thiên Sơn. Trần Mặc trong lòng nhất lắm. Hắn giờ phút này thân ở mất thất, ở đâu ra linh thực có thể cung cấp an toàn luyện hóa tinh khiết hồn lực? Mắt thấy ngọn núi Thiên Sơn như giác ma thần pháp tướng ma uy ngập trời, không ngừng ăn mòn thức hải của hắn, Trần Mặc không do dự nữa, cũng không còn cố ý yếu thế. Cái kia quan tưởng đã lâu long tượng chấn ngục đồ tuy không phải thần hồn pháp tướng như vậy cô động như thực thể, lại tại trong chốc lát ở thức hải bên trong hiện hóa ra vô cùng rõ ràng hình chiếu. Cái này hình chiếu gánh chịu lấy hắn chân áp hết thảy, lực lượng trí thượng võ đạo hạch tâm ý chí, càng dẫn động long tượng hạt tròn bên trong ẩn chứa bàng bạc khí huyết cùng chấn áp ý cảnh. Ngọn núi Thiên Sơn, thần hồn của ngươi nói, tại ta tuyệt đối lực lượng ý chí trước mặt, bất quá là hư ảo. Chương 125, trở thành nửa bước võ tôn. Chương 125, trở thành nửa bước võ tôn. Cái kia long tượng chấn ngục đồ hình chiếu tuy không cụ thể pháp tướng hình thái, lại biến thành một cái không ngừng khuyết trương chấn ngục thế giới mang theo chấn áp tà ma võ đạo ý chí, hướng phía tôn này như giác ma thần pháp tướng bao phủ tới. Cái gì? Ngươi đây cũng không phải là thần hồn pháp tướng. Đây là thuần túy võ đạo ý chí hiển hóa. Làm sao có thể có như thế uy lực? Ngọn núi Thiên Sơn kinh hai muốn tuyệt. Hắn cảm giác được mình ma thần pháp tướng phảng phất lâm vào vũng bùn, quanh mình ma khí bị ngang ngược lực lượng cưỡng ép gạt ra, tịnh hóa. Cái kia chấn ngục thế giới bên trong truyền đến chấn áp ý chí, trực tiếp tác dụng với hắn thần hồn bản nguyên, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhật du cảnh thần hồn lại bắt đầu kịch liệt rung động, có dấu hiệu hỏng mất. Thần hồn của hắn công kích như là đụng phải lớp kín bức tường vô hình, không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Không, ta không tin. Phá cho ta. Ngọn núi Thiên Sơn điên cuồng thôi động thần hồn chi lực, ma khí cuồn cuộn, ý đồ xé rách cái kia vô hình chấn áp. Nhưng mà Trần Mặc võ đạo ý chí đi qua vô số lần chiến đấu cùng hệ thống thôi diễn, sớm đã không thể phá vỡ. Càng là ngọn núi Thiên Sơn loại này thiên về thần hồn, nhục thân mục nát hạng người thiên nhiên khắc tinh. Diệt. Trần Mặc phun ra một cái băng lãnh ký tự. Long tượng chấn ngục đồ ý chí hình chiếu ầm vang đè xuống, như là toàn bộ địa ngục trọng lượng giáng lâm. Tôn này ma khí xâm xâm như giác ma thần pháp tướng, ngay cả tự bạo cũng không kịp, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần hạt, sau đó bị cái kia chấn áp chi lực triệt để chôn vùi, tiêu tán thành vô hình. Phúc. Trong thế giới hiện thực, ngọn núi Thiên Sơn bản thể như gặp phải trọng kích, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, thất khiếu chảy máu, thân hình lão đạo muốn ngã. Hắn nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt, phản phất tại nhìn một cái không thể nào hiểu được quái vật. Ngươi dùng căn bản không phải thần hồn nói, vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn hấp hối khàn giọng mà hỏi thăm. Trần Mặc lạnh lùng nhìn về hắn, không có trả lời. Hắn biết ngọn núi Thiên Sơn thần hồn pháp tướng bị ngạnh sinh sinh nghiền nát, tinh thần bản nguyên đã gặp thụ không thể nghịch trọng thương, cách cái chết không xa. Bất quá, lão gia hỏa này nhục thân vẫn còn tồn tại, vẫn như cũ có tông sư đỉnh phong tu vi võ đạo cùng nửa bước võ tôn võ đạo ý cảnh. Quả nhiên, ngọn núi Thiên Sơn trong mắt lóe lên sau cùng điên cuồng, cương đề chân khí, dẫn động hắn linh ngộ, chân chính thuộc về võ tôn cấp độ thiên địa chi lực, hóa thành vô hình lồng giam cùng công kích, hướng về Trần Mặc trấn áp mà đến. Hắn muốn làm đánh cược lần cuối. Đến hay lắm. Trần Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hệ thống phân tích hắn võ đạo ý cảnh, đặc biệt là đối vũ tôn cảnh thiên địa chi lực phương thức vận dụng. Kết hợp ta tự thân căn cơ, thôi diễn long tượng trấn ngục công võ tôn thiên. Tuổi thọ, toàn lực cung ứng. Ken. Bắt đầu phân tích. Thôi diễn bên trong. Tiêu hao tuổi thọ 500 năm. 800 năm. 1000 năm. Trần Mặc một bên lấy nục thân ngạch kháng, lấy long tượng trấn vực chu toàn, một bên điên cuồng hấp thu, phân tích lấy ngọn núi Thiên Sơn võ đạo ý cảnh bên trong ẩn chứa huyền bí. Đây là một trận nguy hiểm đánh cược. Ken. Thôi diễn hoàn thành. Long tượng trấn ngục công võ tôn thiên sáng tạo thành công. Lần này thôi diễn trung tiêu hao tuổi thọ 1500 năm. Khổng lồ tin tức lưu lần nữa tràn vào trong đầu, vũ tôn cảnh huyền bí đều hiểu rõ. Bất quá, muốn chân chính bước vào vũ tôn cảnh, cần nguyên khí là lượng lớn, nhưng giờ phút này đối phó ngọn núi Thiên Sơn đã đủ rồi. Lần nữa thi triển long tượng trấn vực, uy lực đã không thể so sánh nổi. Trực tiếp nghiền nát, ngọn núi Thiên Sơn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, một mệnh ô hô. Theo ngọn núi Thiên Sơn nhục thân sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, hắn khổ tu nhiều năm ngưng tụ thần hồn pháp tướng, cũng đã mất đi sau cùng dựa vào, bắt đầu như làn nến tàn trong gió sáng tối chập chờn, mắt thấy là phải triệt để tan đi trong trời đất. Trần Mặc ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn đoàn kia thần hồn bản nguyên. Một cái to gan suy nghĩ như là như điện quang hỏa thạch tại trong đầu hắn hiện lên, lão quỷ này thần hồn pháp tướng là thuần túy tinh thần năng lượng ngưng tụ thể. Mặc dù ẩn chứa trí nhớ của hắn cùng ý chí là cấn, cực kỳ nguy hiểm, nhưng hệ thống ngay cả tài nguyên bên trong tạp chất đều có thể tỉnh hóa, cái này tinh thần năng lượng bên trong tạp chất cùng là cấn, phải chăng cũng có thể. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lập tức câu thông trong đầu hệ thống, "Hệ thống, khóa chặt cái này đoàn đang tại tiêu tán tinh thần năng lượng. Khắc mệnh tinh hóa, bóc ra trong đó tất cả tạp niệm, ký ức là cấn cùng sát khí, đem chuyển hóa làm tinh thuần nhất, vô chủ, có thể cung cấp hấp thu thuần túy hồn lực." Ken tiếp thu được chỉ lệnh, bắt đầu phân tích mục tiêu năng lượng. Phân tích hoàn thành, mục tiêu năng lượng phẩm chất cực cao, ẩn chứa đại lượng lộn xộn ký ức, ngoan cố ý chí là cấn cùng tu luyện lâu dài tích lũy âm sát chi khí, có thể tiến hành tịnh hóa xử lý. Dự tính tiêu hao tuổi thọ 300 năm. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Lập tức tịnh hóa. Trần Mặc không chút do dự, 300 năm thọ mệnh đổi lấy một vị Nhật Du cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ thần hồn bản nguyên, cuộc mua bán này quá có lời. Ken tiêu hao tuổi thọ 300 năm, bắt đầu tịnh hóa. Đột nhiên, đoàn kia năng lượng kịch liệt lan lộn, vạn mèo bắt đầu phản phất tại tiến hành một loại nào đó kịch liệt dãy rủa, trong đó ẩn ẩn chuyển ra ngọn núi Thiên Sơn lưu lại ý chí không cam lòng gào thét, nhưng tất cả những thứ này tại hệ thống trước mặt đều là phí công. Mấy hơi thở về sau, lan lộn đình chỉ, gào thét chôn bụi. Nguyên bản màu sắc cảm đạm, mang theo từng tia hắc khí thần hồn đoàn năng lượng, trở nên trong suốt sáng long lanh, không còn bất kỳ tạp chất gì cùng mặt trái khí tức. Ken, tinh hóa hoàn thành. Thu hồi được tinh thuần hồn lực, Nhật Du cảnh định phong cấp. Hấp thu. Trần Mặc tâm niệm vừa động, đoàn kia tinh thuần hồn lực như là nhũ yến bề tổ, bị hắn cấp tốc hút vào trong thức hải. Cố này nguồn lực bàng bạc mà ôn hòa, cùng hắn tự thân tinh thần bản nguyên hoàn mỹ dung hợp. Hắn lập tức dựa theo vừa mới thôi diễn ra long tượng luyện thần thiên pháp môn, bắt đầu vận chuyển. Không giống với võ đạo quan tưởng lỏng lẻo tụ hợp, thần hồn đạo tu luyện là chân chính đem thần hồn suy nghĩ như là luyện thép thiên truy bách luyện, ngưng tụ thành một thể. Tại cố này khổng lồ ngoại lực chống đỡ dưới, thần hồn của Trần Mặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng thực, thuế biến. Hồi lâu, làm đoàn kia tinh thuần hồn lực bị triệt để hấp thu luyện hóa về sau, Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có thực chất tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Long tượng luyện thần thiên trở thành, hắn thành công đem tự thân thần hồn sơ bộ cô đọng, bước vào thần hồn đạo cánh cửa. Mặc dù còn chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng hắn thần hồn bản chất cường độ, bởi vì hấp thu ngọn núi Thiên Sơn vị này Nhật Du cảnh đỉnh phong toàn bộ tinh hoa, đã phát sinh chất biến, đơn thuần thần hồn cảnh giới cùng cường độ, thình lình đã có thể so với vũ tôn cảnh. Nhưng là Trần Mặc cũng rõ ràng cảm giác được, thần hồn của mình bản chất quá mức cường đại, tựa như là một cái to lớn giàn khung đã dự tốt, nhưng muốn đem cái này giàn khung hoàn toàn dùng cô đọng thần hồn suy nghĩ lấp đầy, chân chính đạt tới long tượng luyện thần thiên ghi lại ngự vật cảnh còn cần lượng lớn đồng phẩm chất linh tính nguyên khí hoặc là tinh thuần hồn lực đến trèo trống. Ngự vật cảnh tương đương với võ tôn thần hồn cảnh giới. Trần Mặc cảm thụ được thức hải bên trong cái kia sơ bộ cô đọng thần hồn bản nguyên, nội tâm tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Không chỉ có thôi diễn ra hai loại công pháp, tu vi càng là nhảy lên đạt đến nửa bước võ tôn cấp độ. Bây giờ ta khiếm khuyết liền là đủ để trèo trống bất kỳ một con đường đột phá. Năng lượng khổng lồ. Trần Mặc ánh mắt sáng rực nhìn về phía mật thất nơi hẻo lánh cái kia trồng chất như núi ngũ giai trở lên tinh hạch, nguyên tinh cùng linh dược. Thần hồn đạo cùng võ đạo bất luận cái gì một con đường, người bình thường cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới đỉnh phong. Mà hắn lại bằng vào hệ thống, có được đồng thời leo lên cái này hai tòa cao phong tư cách. Võ đạo, ta muốn đăng đỉnh. Thần hồn nói, ta cũng muốn bước chân. Hai con đường, ta đều muốn đi đến cực hạn. Chương 126, Thượng quan cận chân chính nhiệm vụ chương 126, Thượng quan cận chân chính nhiệm vụ. Trần Mặc không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thu mật thất nơi hẻo lánh đống kia ngũ giai trở lên tinh hạch cùng nguyên tinh. Lượng lớn tinh thuần nguyên khí như là dòng lũ tràn vào trong cơ thể hắn, bổ khuyết tại long tượng hạt tròn khoảng cách bên trong. Hồi lâu, hấp thu xong tất cả năng lượng, Trần Mặc nhíu mày. Còn chưa đủ. Long tượng hạt tròn ở giữa khoảng cách quả thật bị lấp kín, lực lượng của hắn đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong, phản phất một quyền liền có thể đánh sập sơn nhạc. Nhưng là, trong dự liệu sinh mệnh cấp độ chất biến cái kia thuộc về vũ tôn cảnh bay bọn, cũng không phát sinh. Hắn hồi tưởng lại Vũ Ngọc Long cung khai tin tức, Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm vì đột phá võ tôn, âm thầm chuẩn bị vài chục năm, hao phí tài nguyên có thể xưng thiên văn sổ tự. Xem ra, vũ tôn cảnh so trong tưởng tượng càng khó. Trần Mặc trong lòng hiểu ra, căn cứ hệ thống thôi diễn ra võ tôn tiên miêu tả, chân chính võ tôn, khí huyết như long, chân khí như hải, có thể gãy chi chủ sinh, ngự không phi hành. Đây là một loại sinh mệnh bản chất triệt để siêu thoát, cơ hồ vượt ra khỏi người phàm phạm chủ. Nếu như nói tông sư là phàm nhân vũ lực cùng tinh thần đỉnh phong, như vậy võ tôn liền là một loại cao hơn vĩ độ sinh mệnh hình thái. Đối mặt võ tôn, lại nhiều tông sư cũng như sâu kiến, võ tôn thậm chí có thể tại vạn quân tùng bên trong giết tiến giết ra, xem quân trận như không. Ta chỉ kém một cơ hội, cùng càng nhiều, cao hơn phẩm chất năng lượng. Trần Mặc phán đoán, cần đại lượng lục giai, thậm chí cao cấp hơn man thú tinh hạch cùng nguyên tinh, mới có thể cung cấp cái kia cuối cùng lâm môn một cước bảng bạc năng lượng. Đúng lúc này, hắn bén nhạy thần hồn cảm giác được một cỗ mịt mờ lực lượng tinh thần tại cửa mật thất lóe lên một cái rồi biến mất. Có người. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đem tấm kia bổ đoàn cùng bức kia quỷ dị sừng châu ma chân dung thu hồi đến, lập tức mở ra nặng nghề cửa đá. Ngoài cửa, đứng đây lấy Ngọc Phu Nhân cầm đầu bách hoa lâu đám người, bao quát Tô Tiểu Tiểu. Các nàng tựa hồ vừa tới không lâu, đang chuẩn bị có hành động. Nhìn thấy Trần Mặc hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, trên thân mang theo một cỗ làm người sợ hai khí tức, Ngọc Như Ý xinh đẹp tuyệt luân trên mặt lộ ra kinh sợ. Các hạ, ngọn núi Thiên Sơn hắn. Chết. Trần Mặc ý niệm trong lòng nhất chuyển, cố ý dùng một loại mang theo khàn khàn cùng ngoạn vị ngữ khí cười nói, có khả năng hay không, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi, liền là ngọn núi Thiên Sơn. Ngọc Như Ý nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức che miệng cười khẽ, nụ cười kia mang theo điên đảo chúng sinh mị hoặc, ánh mắt lại thành tịnh mà sắc bén. Các hạ nói đùa. Ngọn núi Thiên Sơn thần hồn vi mạnh, lại chưa đến phụ thể cảnh, căn bản bất lực đoạt xá. Xem ra, các hạ quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại thật có thể lấy tông sư chi cảnh, giết vị này nửa bước võ tôn. Nàng thu liêm tiểu dung, nghiêm mặt nói, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, tiểu nữ tử Ngọc Như Ý, Bách Hoa lâu Nam Cương người tổng phụ trách. Không biết các hạ có thể đến dự, ngồi xuống uống chén trà xanh, đàm một chút. Có lẽ đối với chúng ta song phương đều có lợi sự tình. Trần Mặc hiện tại đầy trong đầu đều là cao giai tài nguyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Ngọc phu nhân, ngươi hoặc là Bách Hoa lâu, có thể cung cấp đại lượng cao giai nguyên tinh cùng tinh hạch. Tốt nhất là lục giai trở lên. Còn có, tu luyện thần hồn đạo cần thiết, ẩn chứa linh tính tiên tài địa bảo. Nếu có, giá cả không là vấn đề. Ngọc Như Ý chậm rãi lắc đầu, không có. Cho dù Bách Hoa lâu có loại này tồn kho, cũng sẽ không tùy tiện bán ra. Như thế tài nguyên, liên quan đến hạch tâm truyền thừa cùng đỉnh tiêm chiến lực, không phải vàng tiền hoặc bảo vật tầm thường có thể cân nhắc. Vậy ngươi có biết Trấn Nam Vương chuẩn xác nơi bế quan? Trần Mặc đổi cái vấn đề. Ngọc Như Ý lần nữa lắc đầu, đột phá võ tôn chi cảnh, hung hiểm vạn phần, không chỉ cần phải lượng lớn tài nguyên, càng phải đối mặt tự thân tâm ma, thậm chí khả năng dẫn động trong thiên nhiên rộng lớn ma đầu xâm nhập. Bế quan chi địa tất nhiên là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ quấy rầy. Cho nên, Trấn Nam Vương bế quan chi địa, không người biết được. Đã như vậy, vậy ta không rảnh. Trần Mặc đạt được câu trả lời phủ định, không lãng phí thời gian nữa, thân hình thoát một cái, tựa như cùng như quỷ mị từ Ngọc Như Ý đám người bên người lướt qua, cấp tốc biến mất tại mật đạo chỗ sâu. Ngọc Như Ý nhìn xem hắn gọn gàng mà linh hoạt rời đi bóng lưng, nhất thời ngạc nhiên. Nàng còn chưa hề bị người như thế không nhìn qua. Nhưng rất nhanh, nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên càng thêm nồng đậm hiếu kỳ. Hắn đến cùng là cái người thế nào đâu? Thật là khiến người ta nhìn không thấu. Trần Mặc rời đi mật đạo, đi vào ngoại giới. Hắn lập tức triển khai long tượng trấn vực, đem lĩnh vực cảm giác lực phóng tới lớn nhất, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn chuẩn bị mở rộng lục soát phạm vi lúc, đột nhiên, một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại tràn ngập tấm lãnh, mang theo nồng đậm sát khí cao cấp tinh thần năng lượng ba động, bị hắn có thể so với võ tôn thần hồn bén nhạy bắt được. Cỗ năng lượng này chất viễn siêu nhật du cảnh đỉnh phong ngọn núi Thiên Sơn. Mẹ, không phải là Trấn Nam Vương đột phá thành công a? Khí tức không đúng. Trần Mặc trong lòng nhất lắm, lập tức lần theo cái kia tơ cảm ứng truy tung mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, đó là một đoàn đang tại tầng trời thấp nhanh chóng phiêu động nồng đậm hắc khí, mà tại hắc khí phía sau chỗ tối, một đạo thân ảnh quen thuộc đang tại cẩn thận từng ly từng tí đi theo, lại là Thượng Quan Cẩn. Trong tay nàng còn nắm thật chặt một khối lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen, trên tảng đá khắc đầy quỷ dị đường vân, đang phát ra ánh sáng nhạt, tựa hồ cùng đoàn kia hắc khí có liên hệ nào đó. Cẩn tỷ, ngươi tại cái này làm gì vậy? Trần Mặc lặng yên xuất hiện tại Thượng Quan Cẩn bên người, thấp giọng hỏi. Thượng Quan Cẩn bị giật nảy mình, thấy là Trần Mặc, vội vàng làm cái im lặng thủ thế, chỉ đoàn kia hắc khí, lại dương lên trong tay hắc thạch, hạ giọng hương phấn giải thích. Hắc cầu, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Tảng đá kia bên trong phong ấn một tôn ta đại viêm hoàng tộc tiền bối, một vị thần hồn đạo phụ thể cảnh cao thủ tàn hồn. Ê, liền là đoàn kia hắc khí, nhiệm vụ của nó liền là tìm tới đang tại đếm thử đột phá võ tôn Trấn Nam Vương, sau đó đoạt xá nhục thể của hắn. Như vậy không chỉ có thể giải quyết triệt để Nam Cương Trấn Nam Vương cái họa lớn trong lòng này, còn có thể là hoàng tộc tăng thêm một vị cường đại võ tôn lão tổ. Đây chính là ta chuyến này cơ mật tối cao nhiệm vụ. Nói lên đến, còn nhờ vào ngươi lần này đem Nam Diệu Thành quay đến long trời lở đất, hấp dẫn tất cả lực chú ý, ta mới có thể thuận lợi như vậy địa khởi động kế hoạch này. Trần Mặc nghe được trong lòng rung mạnh. Khá lắm. hắn liền nói kinh đô phương diện làm sao có thể đối chấn Nam Vương đột phá thờ ơ, nguyên lai cất giấu như thế một tay âm hiểm độc ác hậu chiêu. Một khi thành công, quả thực là một hòn đá ném hai chim, rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đoàn kia nguyên bản hướng phía một cái hướng khác lướt tới hắc khí, phản phất ngửi được cái gì tuyệt thế mỹ vị, đột nhiên thay đổi phương hướng, phát ra một trận ý mắng lại thẳng đến linh hồn tham lam rít lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng phía Trần Mặc bổ nhào tới. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Trần Mặc hoàn toàn không ngờ tới cái này biến cố. Thượng quan Cẩn cũng sợ ngây người, hoa dung thất sắc, nàng lập tức cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết nhỏ tại trên tảng đá màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ thôi động thạch đầu khống chế cái kia tàn hồn. Trở về, mục tiêu là trấn Nam Vương. Mau trở lại. Nhưng đoàn kia hắc khí hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của nàng, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo, thương phấn, như là thấy được hiếm thấy chân bảo sói đói, trong nháy mắt liền tiến vào Trần Mặc mi tâm, xông vào thức hải của hắn. Kiệt 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 kiệt, muốn tìm cái bản hoàng huyết mạch hậu bối chấp nhận, không nghĩ tới trời bàn cơ duyên, lại để bản hoàng gặp được hoàn mỹ như vậy, trẻ tuổi như vậy, khí huyết như thế tràn đầy nhục thân. Càng khó hơn chính là thân hồn của ngươi bản chất càng như thế cường đại. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Chương 127 đại cơ duyên. Chương 127 đại cơ duyên. Trần Mặc sợ ngây người. Mẹ nó, tình huống gì? Ăn dưa mà thôi, sao liền ăn vào trên đầu mình? Bất quá, cái đồ chơi này có vẻ như liền là một đạo hồn thể, a là biết hắn còn có rất nhiều tuổi thọ, có thể tịnh hóa loại này hồn thể, sở dĩ chủ động đưa tới cửa. Người tốt ta. Cái này hồn thể nhìn lên đến thật cao hứng, cười không ngừng. Nha, thần hồn quả nhiên cường đại, xem ra quan tưởng pháp không sai, bất quá, sâu kiến, từ bỏ chống lại a. Phối hợp bản hoàng. Thứ nay về sau, người ta không phân khác biệt. Bản hoàng đem dùng thân phận của ngươi, tái nhập thế gian, đăng lâm đế vị, có được hậu cung 3000, chấp trưởng thiên hạ quyền hành. Thậm chí chinh phục cái thế giới này, đây hết thảy vinh quang đều đem thuộc về ngươi. Ha 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 ha. A em gái ngươi, phản phái chết bởi nói nhiều biết hay không? Hệ thống, có thể hay không tình hóa? Ken, kiểm tra đến cực cao phẩm chất không biết tàn hồn, ẩn chứa đại lượng tinh thuần hồn lực, đại lượng ký ức cùng sát khí. Nhắc nhở, mục tiêu ý chí cực kỳ cường đại, cứng cỏi, năng lượng khổng lồ, tình hóa cần tiêu hao lượng lớn tuổi thọ. Tịnh, cho lão tử tình hóa, chỉ cấp ta lưu một ngày tuổi thọ hạn chót. Cái khác, bất kể đại giới. Đồng thời, căn cứ chi nhớ của nó, thôi diễn long tượng luyện thần tiên đến tiếp sau công pháp, còn có nó nắm giữ thần hồn đạo thuật. Chỉ lệnh xác nhận, bắt đầu tịnh hóa cũng phân tích mục tiêu ký ức. Tiêu hao tuổi thọ 500 năm, 1000 năm, 1500 năm, 2000 năm. Lúc này, đang bị tịnh hóa lao quái vật kêu sợ hãi bắt đầu. A, đây là cái gì lực lượng? Không, không có khả năng. Dừng lại, nhanh cho bản hoàng dừng lại. Bản hoàng có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, ngừng ngươi tê liệt. Quản ngươi cái gì cầu thí đế bương, muốn đoạt bỏ ta, liền cho lão tử triệt để tan thành mây khói. Ken, mục tiêu tàn hồn tịnh hóa hoàn thành. Thu hoạch được cực độ tinh thuần phụ thể cảnh hồn lực, bắt đầu phân tích mảnh vỡ ký ức. Thôi diễn công pháp cùng đạo thuật. Tiêu hao tuổi thọ 500 năm, long tượng luyện thần thiên thôi diễn đến phụ thể cảnh. Tiêu hao tuổi thọ 500 năm, thành công phân tích cũng dung hợp mục tiêu thần hồn đạo thuật, kết hợp long tượng trấn ngục đồ, thôi diễn ra chuyên môn thần hồn cách vận dụng, long tượng ngự vật quyết, vạn tượng hồn châu, long tượng vực thần ấn. Trần Mặc ý thức khôi phục thanh minh, nội tâm rung động không thôi. Khá lắm, tinh hóa một cái tàn hồn, vậy mà hao tốn 2000 năm tuổi thọ. Không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Ha ha ha, ý vị này, về sau chỉ cần ta có đầy đủ tuổi thọ, liền có thể phòng ngừa bị loại này lão quái vật bắt xá. Xem ra, về sau tuổi thọ tồn bắt đầu mới được. Ai nhìn một chút hệ thống giao diện. Tuổi thọ 3127 năm, không coi là nhiều. Xem ra cần phải tiếp tục giết chóc. Hắn lập tức dựa theo vừa mới thôi diễn đến phụ thể cảnh long tượng luyện thần thiên pháp môn, hấp thu đoàn kia cao cấp hồn lực. Thần hồn đạo tu vi điên cuồng đột phá, mấy hơi thở ở giữa, vượt qua năng lượng tích lũy quá trình, vững chắc tại ngự vật cảnh tam trọng. Lần này, thật sự là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thu hoạch quá lớn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Đập vào mi mắt, là thượng quan Cẩn tấm kia trắng bệnh, che kín nước mắt, vô cùng hoảng sợ gương mặt xinh đẹp. Nàng âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, ngươi là Trần Hắc Cẩu? Vẫn là vị lao tổ kia? Trần Mặc không có trả lời ngay, mà là ánh mắt đảo qua trong tay nàng khối đá màu đen kia. Hắn thần hồn khẽ nhúc nhích, hòn đá kia liền tự mình bay vào trong tay hắn. Hồn thạch, vừa vặn làm vạn tượng hồn châu tài liệu chính. Vạn tượng hồn châu là hệ thống căn cứ cái này tàn hồn vũ thần không ký ức thôi diễn đi ra một loại cường đại phụ trợ hồn khí, có thể dùng đến chứa đựng bị hệ thống tịnh hóa sau còn không có triệt để tiêu tán tàn linh cùng các loại mặt trái năng lượng, có thể dùng đến ô nhiễm địch nhân thần hồn. Hắn lập tức thi triển ngự vật cảnh tam trọng thần hồn chi lực, dựa theo vừa mới lấy được vạn tượng hồn châu luyện chế pháp môn, bắt đầu luyện chế. Chỉ gặp cái kia hồn thạch trong tay hắn lơ lửng, đạo đạo thần hồn chi lực như là khắc đao ở phía trên phát họa ra đường vân, hồn thạch cũng dần dần mượt mà biến thành một hạt châu bộ dáng. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu. Tiếp theo, Trần Mặc tâm niệm vừa động, từ sâu trong thức hải bước ra một đạo tàn linh. Nó chính là đã mất đi tất cả lực lượng đại viêm hoàng tộc lao tổ Vũ Thần Không. Lão gia hỏa này tu luyện tới phụ thể tính, tàn hồn có thể sinh tồn đến nay, chân linh rất cứng cỏi, hệ thống tịnh hóa về sau, không có giống ngọn núi Thiên Sơn một dạng hồn phi phách tán. Hắn tiện tay đem cái này tàn linh đánh vào bán thành phẩm vạn tượng hồn châu bên trong. Cái kia tàn linh tại châu bên trong điên cuồng dãy rủa, y mắng gào thét, cũng rốt cuộc không cách nào nhấc lên bất kỳ sóng gió, chỉ có thể trở thành hồn châu chủ hồn, lại đem bị tịnh hóa về sau mặt trái năng lượng thu vào vạn tượng hồn châu. Thượng quan Cẩn nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc tàn hồn bị phong ấn tiến hồn châu, lập tức hiểu được, mừng rỡ không thôi. Hắc cẩu, là ngươi, ngươi thật không có việc gì, ngươi, ngươi làm sao có thể chiến thắng hắn? Nàng khó có thể tin, người nam nhân trước mắt này cường đại lần nữa vượt ra khỏi hắn lý giải. Trần Mặc hoàn thành vạn tượng hồn châu hình thức ban đầu luyện chế, tâm tình thật tốt, đem thu hồi. Hắc hắc, Cẩn tỷ, vẫn phải cảm ơn ngươi cho ta đưa như thế một phần đại lễ, đây thật là cơ duyên to lớn. Thượng quan Cẩn vui đến phát khóc, nhưng lập tức nghĩ đến nhiệm vụ, thần sắc lại ảm đạm xuống. Hắc cẩu, ngươi không có việc gì cũng quá tốt, không phải ta thật sự là áy náy cả một đời. Thế nhưng, ta đem bệ hạ lời nhắn nhủ trung cực nhiệm vụ làm hư hại, đã mất đi đạo này tàn hồn, một khi Trấn Nam Vương thành công xuất quan. Trần Mặc khoát tay áo, đánh gãy nàng. Cẩn tỷ, không cần mệt mỏi, nếu không phải ngươi tận mắt nhìn đến Vũ Thần Không Tàn Linh bị ta phong ấn, ta nói ta chính là Trần Hắc cẩu, ngươi tin không? Thượng quan Cẩn sững sờ. Trần Mặc tiếp tục nói, cho nên, ngươi có thể đem nơi này phát sinh hết thảy chi tiết bẩm báo nữ đế. Chi tiết? Thượng quan Cẩn có chút không hiểu. Đúng, chi tiết. Trần Mặc ánh mắt thâm thúy, ngươi liền nói, hoàng tộc lao tổ Vũ Thần Không Tàn Hồn thành công tìm được thích hợp nhất ký chủ, cũng chính là ta Trần Hắc Cẩu. Đi qua một phen khó khăn chắc trở, lão tổ đã cùng ta hoàn mỹ dung hợp. Từ đó, ta tức là Vũ Thần Không, Vũ Thần Không tức là ta. Để kinh đô bên kia lập tức chuẩn bị ta cần có cao giai tài nguyên tu luyện đưa tới. Hắn tiện tay liệt một chương tờ đơn, phía trên viết đầy các loại lục giai trở lên tinh hoạch, nguyên tinh, ẩn chứa linh tính thiên tài địa bảo, cùng luyện chế hồn khí cùng ngự vật vũ khí cần thiết đặc thù vật liệu. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, giúp ta đột phá vũ tôn cảnh, thu thập một cái Trấn Nam Vương, dễ như trở bàn tay. Với lại, từ nay về sau, ta tại nữ đế trước mặt chính là hoàng tộc lao tổ Vũ Thần Không thân phận. Cái này chẳng lẽ không phải kết quả tốt nhất sao? Thượng quan Cẩn sắc mặt biến huyễn không chừng, nội tâm tựa như tại kịch liệt dãy rủa. Nàng minh bạch Trần Mặc ý tứ, nếu như ăn ngay nói thật lão tổ bị luyện hóa, nàng khó thoát trọng phạt, Trần Mặc càng biết trở thành hoàng tộc tử địch. Nhưng nếu như dựa theo thuyết pháp này, mặc dù khi quân lại có thể ổn định thế cục, thậm chí có thể vì triều đình đổi lấy một vị cường đại võ tôn. Cân nhắc lợi hại, nàng cuối cùng cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu, ta hiểu được, liền theo ngươi nói xử lý. Đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi bây giờ liền trở về đi, dù sao Nam Diệu Thành cùng Vũ Thần Không sự tình quan hệ trọng đại, thư nói không rõ ràng. Tiếp đó, ta sẽ thanh lý cùng Trấn Nam Vương có liên quan hết thể thế lực, ngươi để nữ đế phái người tới tiếp quản. Tốt. Hai người ước định cẩn thận lần sau liên lạc địa điểm cùng phương thức về sau, Thượng quan Cẩn mang theo Trần Mặc liệt ra cái kia phần thật giải tài nguyên danh sách, lên đường chạy tới kinh đô. Mà Trần Mặc lập tức thi triển ngự vật cảnh lực lượng thần hồn, đi tìm Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm nơi bế quan. Chương 128, hợp tác với Bách Hoa Lâu. Chương 128, hợp tác với Bách Hoa Lâu. Trần Mặc cường đại thần hồn như là thủy ngân chảy, phô thiên cái địa tản ra, càng thêm cẩn thận địa tìm kiếm lấy Trấn Nam Vương khả năng bế quan chỗ. Hắn tìm tỏi vương phủ phía sau núi bí mật nhất hang động, do xét lòng đất khả năng tồn tại ám hà cùng động đá, thậm chí lấy thần hồn chi lực cảm ứng địa mạch nguyên khí dị thường lưu động chỗ. Nhưng mà hao phí đại lượng tâm thần, cơ hồ đem Nam Diệu Thành xung quanh cày một lần, lại ngay cả một cái khả nghi năng lượng dị thường điểm hoặc là khả nghi lối vào cũng chưa từng phát hiện. Gia hỏa này giấu thật là đủ sâu. Trần Mặc cau mày, trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục Trấn Nam Vương cẩn thận. Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm đánh tới, Ngọc Như Ý xuất hiện tại hắn bên cạnh thân cách đó không xa. Nàng giờ phút này trên mặt lại không nửa phần ngày thường lười biếng cùng mị hoặc, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh. Các hạ, ngài đột phá đến ngự vật cảnh. Trần Mặc tập trung ý chí, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đạt được xác nhận, Ngọc Như Ý thân thể mềm mại run lên, thái độ càng cung kính, thậm chí mang tới một tia khiêm tốn. Các hạ, không cần lại uổng phí sức lực tìm. Từ mười mấy năm trước lên, Trấn Nam Vương ngay tại là đột phá vũ tôn cảnh làm chuẩn bị, hắn bế quan chi địa chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Đừng nói là ta bực này chắc phi, chính là chính phi Nhạc Linh San, thậm chí con trai ruột của hắn, cũng không có người biết được cụ thể chỗ. Trần Mặc đối với cái này đã có đoán trước, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quay người liền muốn rời đi. Xin các hạ dừng bước. Ngọc Như Ý vội vàng mở miệng, ngài trước đó đề cập cần đại lượng cao giai tài nguyên tu luyện. Ta Bách Hoa Lâu, có lẽ có thể giúp chút gì không? Trần Mặc bước chân dừng lại, nhìn về phía nàng, a, các ngươi có lưu hàng. Ngọc Như Ý nhẹ nhàng thi lễ, tồn kho có hạn, nhưng có thể san ra bộ phận bán cho các hạ. Ngoài ra, ta Bách Hoa Lâu mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, cũng có thể hướng các hạ bán ra liên quan tới cao giai tài nguyên tình báo. Tốt, cần gì giá? Ngọc Như Ý chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sáng rực, các hạ, Bách Hoa Lâu không thiếu bằng bạc. Chúng ta thiếu chính là nhân tài. Có thể thỉnh giáo các hạ, là như thế nào để Tô Tiểu Tiểu tại ngắn như vậy thời gian bên trong, từ tiên tiên cảnh đột phá tới tông sư, lại căn cơ vô cùng hùng hậu, không có chút nào tác dụng phụ. Chỉ cần các hạ chịu cáo chi phương pháp này, tài nguyên cùng tình báo, Bách Hoa Lâu nguyện hai tay dâng lên. Trần Mặc nghe vậy, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn nàng một cái, lười nhác nói nhảm, quay người lại muốn đi. Không nói hệ thống tồn tại, coi như thật có này biện pháp, há lại chỉ là tài nguyên có thể đổi. Các hạ chờ một lát. Ngọc Như Ý lần nữa ngăn cản, ngữ khí mang theo khẩn thiết, cái kia, có thể mời các hạ xuất thủ, giúp chúng ta Bách Hoa Lâu bồi dưỡng mấy vị tông sư cao thủ. Tất cả tiêu hao tài nguyên, thứ ta Bách Hoa Lâu một mình gánh chịu. Trần Mặc nội tâm khẽ động, dừng bước lại, quay người nhìn xem Ngọc Như Ý, ngươi biết bồi dưỡng một cái Tô Tiểu Tiểu, hao phí ta nhiều thiếu tài nguyên sao? Một loại có thể khiến người ta trực tiếp nội đạo, trong thời gian ngắn đem tự thân công pháp lĩnh ngộ đến hoàn mỹ cảnh giới đang dược, lại thêm mấy khối chân quý cao giai tinh hạch cưỡng ép quán chú, mới sáng tạo ra nàng hôm nay. Ngươi cảm thấy, cái này đại giới, Bạch Hoa lâu giao nổi mấy cái? Ngọc Như Ý nghe được trợn mắt hốt mồm, trực tiếp lộ đạo. Hoàn mỹ lĩnh ngộ, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, kiên định nói, các hạ, xin ngài ra cái giá. Trần Mặc trầm mặc một lát, trong lòng nhanh chóng tính toán. Lục giai trở lên tinh hạch quá mức chân quý, có giá không thị, công phu sư tử ngoạn ngược lại khả năng đàm phán không thành. Nhưng nếu thật có thể mượn cơ hội này, giúp Bạch Hoa lâu bồi dưỡng tông sư. Bồi dưỡng điều kiện tiên quyết là ràng buộc giá trị đạt tới 80, ý vị này những cái kia bị bồi dưỡng người, trên thực chất sẽ thành người một nhà. Ta có thể giúp các ngươi bồi dưỡng. Trần Mặc chậm rãi mở miệng, điều kiện là, nhân tuyển cần là 30 tuổi trở xuống tiên tiến cảnh, tư chất không thể quá kém. Bồi dưỡng quá trình bên trong cần thiết tam giai, tứ giai tinh hạch, từ các ngươi cung cấp. Ước chừng 6 khối tam giai tinh hạch, 3 khối tứ giai tinh hạch, có thể bồi dưỡng một vị tông sư. Ta cam đoan, thành tựu tông sư công pháp lĩnh ngộ hoàn mỹ, căn cơ thâm hậu. Ngọc Như Ý nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra vui mừng, lại nghe Trần Mặc tiếp tục nói, nhưng là, mỗi bồi dưỡng một vị tông sư, các ngươi cần ngoài định mức thanh toán hai ta khối lục giai trở lên tinh hạch hoặc nguyên tinh, làm đan dược phí tổn. Hai khối lục giai tinh hạch. Ngọc Như Ý hít sâu một hơi. Lục giai tinh hạch, đây chính là cấp chiến lược tài nguyên, đối ứng là tông sư đỉnh phong thậm chí nửa bước võ tôn cấp bậc man thú hoặc thiên địa tinh hoa châu ngưng, vô cùng chân quý. Các hạ, việc này quan hệ trọng đại, ta cần lập tức báo cáo tổng bộ định đoạt. Ngọc Như Ý không dám tự tiện đáp ứng. Đi, ngươi mau chóng. Trần Mặc gật đầu, lập tức nói, đã thân phận của Tô Tiểu Tiểu đã bại lộ, liền để nàng cùng ta trở về đi. Các hạ, không cần như thế. Tiểu Tiểu có thể tiếp tục lưu lại Bạch Hoa lâu, làm ngài cùng chúng ta ở giữa có thể dựa nhất người liên lạc. Ta lấy Bạch Hoa lâu làm cương người tổng phụ trách danh dự đảm bảo, chúng ta tuyệt sẽ không bán các hạ bất kỳ tin tức gì. Tương phản, các hạ có thể thông qua chúng ta, thu hoạch được toàn bộ Nam Cương thậm chí Đại Viêm nhất kịp thời, chuẩn xác nhất tình báo. Chúng ta Bạch Hoa lâu sở cầu, đơn giản là hy vọng có thể đạt được các hạ loại này cường giả che chở. Dù sao, chúng ta chỉ là một đám không nơi nương tựa nhược nữ tử, trong loạn thế này, chỉ có phụ thuộc vào cường giả chân chính mới có thể sinh tồn. Trần Mặc nghe được trong lòng mắt trợn trắng. Nhược nữ tử, ngươi một cái thần hồn đạo nhật du cảnh đỉnh phong cường giả trang cái gì điểm đạm đáng yêu? Bất quá, để Tô Tiểu Tiểu làm người liên lạc, xác thực dễ dàng hơn, đã có thể bảo trì cùng Bạch Hoa lâu con đường, lại có thể để Tô Tiểu Tiểu tiếp tục tại Bạch Hoa lâu nội bộ vì hắn cung cấp tin tức. Dù sao, Tô Tiểu Tiểu cũng không hướng Ngọc Như Ý lộ ra huyết ý tu la tức là Trần Mặc bí mật. Hắn đem hàng đầu tốt tài nguyên danh sách đưa cho Ngọc Như Ý, ngươi xem một chút, ngươi nơi này có hữu dụng hay không đến luyện chế linh võ khí vật liệu. Cái gọi là linh võ khí là thích hợp nhất thần hồn đạo ngự vật vũ khí, có thể giảm thiếu tinh thần lực tiêu hao, với lại uy lực to lớn, gia nhập một chút đặc thù năng lượng, có thể đả thương thần hồn cùng võ giả khí huyết. Mà phổ thông vũ khí không cách nào dung nạp năng lượng. Hệ thống thôi diễn long tượng ngự vật quyết, liền ẩn chứa một loại linh võ khí phương pháp luyện chế. Ngọc Như Ý nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy im lặng. Các hạ, ngươi những tài liệu này, toàn bộ Đại Viêm đều chưa hẳn có thể tìm bản, bất quá ta sẽ cố hết sức. Đi, vậy ngươi lại đem cùng Trấn Nam Vương có liên quan hết thảy tình báo đều cho ta đi, bao quát hắn mấy cái nhi tử, cùng cho Trấn Nam Vương phe phái cung cấp tài phú thế lực, tỉ như Diêm Bang, Tào Bang chi lưu, để cho ta nhìn xem ngươi thành ý. Ngọc Như Ý biến sắc, khẽ cắn môi, vẫn là cho hắn cung cấp đại lượng tình báo. Trần Mặc thu hoạch được tình báo, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức rời đi. Vừa đi, một bên suy nghĩ, Thượng Quan Cẩn, Ngọc Như Ý, Thanh Ý, trước mắt có 3 cái thu hoạch tài nguyên con đường, nhưng cũng không quá bảo hiểm. Cao giai tinh hoạch các phương đều yếu, cạnh tranh kịch liệt. Xem ra, đến tự mình đi Nam Man một chuyến. Nam Man, man thú hoành hành, man thú tinh hoạch là tu luyện võ đạo tuyệt hảo tài nguyên, mà man thú thú hồn, đi qua hệ thống tịnh hóa về sau, càng là tu luyện thần hồn nói, tăng lên vạn tượng hồn châu uy lực bảo bối. Bất quá, Nam Man đại tế ti là thần hồn đạo cường giả, thú hồn tịnh hóa cũng cần đại lượng tuổi thọ. Vậy trước tiên đi giết chóc ga, hắn muốn để Trấn Nam Vương sau khi xuất quan trở thành người cô đơn. Mà lúc này kinh đô vô số vạch tội Trần Mặc cùng huyết y lý tu la tấu chương lần nữa hiện lên đến nữ đế trước mặt, trong đó liền có quan hệ với Trần Mặc tham ô Chu gia cùng Vũ Ngọc Long ngàn vạn lượng bạch ngân, bức bách Liêu gia cùng Nam Cương Võ Lâm phản chiến Trấn Nam Vương sự tình, thậm chí còn nói Trần Mặc giết truyền chỉ đội ngũ giá họa Vũ Ngọc Long. Chương 129 tảo triều xa xôi kinh đô hoàng thành đang trải qua một trận kịch liệt triều đình phong bạo. Trên Kim Loan điện bầu không khí túc sát, vô số vạch tội tấu chương như là tuyết rơi trồng chất tại nữ đế long án trước đó, đầu mâu trực chỉ tại phía xa Nam Cương Trần Mặc, cùng sau lưng của hắn chỗ dựa cẩm ý địa vệ chỉ huy sứ Hàn Lệ. Vậy hạ, một tên ngự sử ngôn quan than thở khóc lóc, khẳng khái phân trần. Cẩm ý địa vệ bách hộ Trần Mặc tại Nam Cương vô pháp vô thiên, trước có tham ô Chu gia cùng Vũ Ngọc Long danh nghĩa ngàn vạn lượng bạch ngân chi cự khoản, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sau có bức bách Liêu gia thủ đoạn khốc liệt, khiến hắn nâng nhà đầu nhập vào Trấn Nam Vương, càng thêm làm việc phách lối, đem Nam Cương võ lâm các phái đều đẩy hướng Trấn Nam Vương trận doanh, càng là cả gan làm loạn, sát hại thiên sứ đội ngũ, giá họa Trấn Nam Vương tam tử, kẻ này quả thật hại nước hại dân căn nguyên, hắn hành vi cùng bức phản Trấn Nam Vương có gì khác? Khiến Nam Cương dân tâm rời bỏ, thế cục tối nát, sinh linh đổ thán gần ngay trước mắt. Thần khẩn cầu bệ hạ, lập tức hạ chỉ, bắt trói Trần Mặc hồi kinh, minh chính điển hình, dẹp an thiên hạ. Thần tán thành. Trần Mặc tội ác tày trời, Hàn Lệ dung túng bao che, cũng khó từ tội lỗi. Quan văn tập đoàn quần tình mãnh liệt, phản phất Trần Mặc đã là tội ác tày trời hàng người. đứng tại võ tướng hàng ngũ hàng đầu Hàn Lệ, mặt trầm như nước, đợi đám người thanh âm hơi dừng, hắn mới chậm rãi ra khỏi hàng, thanh âm băng lãnh như sát. "Vậy tội, cần giảng chứng cứ. Chu gia chính là nghịch vô diện lâu sát thủ tiêu diệt, tài vật cũng bị Vũ Ngọc Long cướp đoạt, thánh chỉ càng là từ Vũ Ngọc Long trong ngực tìm ra. Về phần Liêu gia," ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đám kia xúc động phẫn nộ môn quan, "Liêu gia tử đệ Liêu Văn Minh, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chứng cứ vô cùng xác thực. Trần Mặc theo nếp bắt người, làm sai chỗ nào? Liêu gia không những không nghĩ mình qua, ngược lại cấu kết Huyền Minh Tông, khai sơn đao phái các loại giang hồ thế lực, vây công Cẩm Y Liễu vệ bách hộ phủ đệ, ý đồ sát hại mệnh quan triều đình, như thế hành vi, cùng mưu phản có gì khác? Các ngươi ở đây vì đó kê van, hẳn là sớm đã cùng cái kia Trấn Nam Vương tối thông xã giao, ý đồ từ nội bộ tan rã ta Đại Viêm triều đình không thành." Lời còn chưa dứt, Hàn Lệ trên thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời sát khí, thân ảnh như quỷ mị chớp động. Phúc, phúc, phúc. Vài tiếng nhẹ vang lên, mới kêu la đến hung nhất ba tên môn quan, chỗ cổ đã xuất hiện một đạo tinh mịn tơ máu, trường lớn lấy khó có thể tin hai mắt, chậm rãi ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Trên triều đình, trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả quan văn đều cảm giác cái cổ mát lạnh, hoảng sợ nhìn xem sát khí bừng bừng Hàn Lệ, câm như hến. "Hàn Lệ, ngươi, trong mắt ngươi còn có hay không bệ hạ? Dám tại triều đình phía trên, tại trong điện Kim Loan công nhiên hành hung." Cầm đầu thừa tướng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hàn Lệ giận dữ mắng mỏ. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ nữ đế nhẹ nhàng vỗ vỗ long án, tuyệt mỹ trên dung nhan bao phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt thâm thúy. "Đủ." Thanh âm của nàng không cao, lại mang theo uy nghiêm, liên quan tới Vân Lan phủ sự tình, chấm sớm đã tiếp vào mật báo. Chu gia cấu kết Trấn Nam quân, cướp đoạt hoàng thương Mục gia, chứng cứ vô cùng xác thực. Mục gia vì cầu tự vệ, mua hung diệt Chu nhà, mặc dù không hợp luật pháp, tình có thể hiểu. Lịch Tặc Vũ Ngọc Long gặp Chu gia bị diệt, liền ngang nhiên sát hại thiên sứ đội ngũ, cướp đoạt thánh chỉ, ý đồ giá họa Cẩm Y Liễu vệ, lòng dạ đang chém. Cẩm Y Liễu vệ bách hộ Trần Mặc, gặp nguy không loạn, mượn nhờ Cẩm Y Liễu vệ chi lực, bắt Lịch Tặc Vũ Ngọc Long, bắt được ba tên Trấn Nam quân cao tầng phản tướng, có công với xã tắc. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới của thần, chấm quyết định, thăng chức Trần Mặc là Thiên Nam phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, nam toàn bộ Nam Cương bình định công việc. "Vậy hạ, không thể a." Quan văn tập đoàn lập tức phản đối, Trần Mặc kẻ này, tuy có tiểu công, nhưng qua càng lớn. Hắn ngang ngược càn rỡ, bước phản Liễu gia, khiến Nam Cương võ lâm ly tâm, đem dân tâm chắp tay để cho Trấn Nam Vương, đây là tội lớn ngập trời. Nếu không nghiêm trị, sợ rét lạnh thiên hạ người trung nghĩa chi tâm, càng làm cho Trấn Nam Vương có khởi binh hoàn mỹ lấy cớ. Mời bệ hạ nghĩ lại. Lúc này, báo, thượng quan chỉ huy tiêm sự cầu kiến. Nam Cương 800 dặm khẩn cấp quân tình. Ngoài điện truyền đến thị vệ cao giọng thông báo. "Tiên." Nữ đế mừng rỡ, chỉ gặp được quan Cẩn Phong Trần mệt mỏi, bước nhanh đi vào đại điện. Nàng mặc dù đã đột phá tông sư, nhưng không ngủ không nghỉ, ra roi thúc ngựa, chạy chết mười mấy con tuấn mã, mang trên mặt khó mà che giấu mọi mệt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Nàng quỳ một chân trên đất, thanh âm rõ ràng mà hữu lực địa bẩm báo. "Khởi bẩm bệ hạ, Nam Cương cấp báo, Trấn Nam Vương dưới trướng Hoạch Tâm Vây cánh Liêu gia đã bị thần bí đao khách Trần Hắc Cẩu hủy diệt. Đầu nhập vào Trấn Nam Vương Huyền Minh Tông, khai sơn đao phái cũng bị hắn nổ tận gốc. Nam Diệu Thành bên trong, Trấn Nam Vương thế lực lọt vào huyết tinh thánh tẩy, máu chảy thành sông, Nam Cương võ lâm vì đó sợ hãi, nhao nhao tránh lui. Trấn Nam Vương phủ Hoạch Tâm tử đệ, ở tại Vương phi Nhạc Linh San dẫn đầu dưới, đã thông mật thiết đạo trốn đi về phía Nam An. Trấn Nam Vương chi nhạc phụ, nửa bước võ tôn cường giả Nam Nhạc Đao Thánh ngọn núi Thiên Sơn, xác nhận tử vong. Trước mắt, Nam Cương Cẩm Y Liễu vệ đang toàn lực tiêu diệt toàn bộ Trấn Nam Vương phe phái còn sót lại quân cờ. Nam Cương đại cục đã định, khẩn cầu bệ hạ nhanh phái năng thần tướng tài, tiếp quản Nam Cương Trấn Nam quân, để tránh sinh loạn. Cái này liên tiếp tin tức, giống như một đạo đạo sấm sét, tại trên Kim Loan điện nổ vang. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả trên long ỷ nữ đế cũng đông nhiên đứng người lên. "Thượng quan Cẩn, ngươi nói, coi là thật?" "Thiên chân vạn xác, mặt tướng lấy tính mệnh đảm bảo." Thượng quan Cẩn ngẩng đầu nói. "Trần Hắc Cẩu, đây là người nào?" "Bẩm bệ hạ, theo mặt tướng quan sát cùng phân tích, người này là một vị cường đại nửa bước võ tôn, càng là một vị thần hồn đạo tu vi đã đạt phụ thể cảnh cường giả tuyệt đỉnh." "Phụ thể cảnh?" Trên triều đình vang lên lần nữa một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Quan văn tập đoàn mọi người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn biết rõ bực này cường giả ý vị như thế nào. Nữ đế trên mặt thì lộ ra khó mà ức chế vẻ hưng phấn, nhưng mà vẫn có phái bảo thủ đưa ra chất vấn. Dù vậy, Trấn Nam Vương còn tại bế quan trùng kích vũ tôn cảnh, một khi hắn thành công đột phá, khí huyết như long, chân khí như hải, phụ thể cảnh cường giả tuy mạnh, chưa hẳn có thể thắng dễ dàng một vị chân chính võ tôn. Đến lúc đó thế cục sợ tái sinh biến số. Thượng quan Cẩn lập tức trả lời: "Bệ hạ, chư vị đại nhân, vị kia Trần Hắc Cẩu tiền bối đã là nửa bước võ tôn chi cảnh, hắn kiên quyết, vẹn vẹn đầy đủ cao giai tinh hạch tài nguyên để mà đột phá. Hắn từng nói, nếu có sung túc tài nguyên trợ hắn bước vào vũ tôn cảnh, Trấn Nam Vương không đáng để lo. Khẩn cầu bệ hạ thánh tài." Nữ đế trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán quan mang, nàng đè nén nội tâm kích động, trầm giọng nói: "Chấm đã biết." "Bài triều." Chúng thần tâm tư dị biệt tán đi, trong điện Kim Loan rất nhanh vắng vẻ xuống tới. Nữ đế trở lại tầm cung, lui tả hữu, trên mặt mới lộ ra vội vàng chi sắc, đối theo sát phía sau thượng quan Cẩn hỏi: "Thượng quan Cẩn, nơi đây lại không ngoại nhân. Ngươi thành thật nói cho chấm, vị kia Trần Hắc Cẩu có phải là ta hoàng tộc lão tổ, Vũ Thần Không?" Thượng quan Cẩn trong lòng đã sớm chuẩn bị, dựa theo cùng Trần Mặc quyết định, nặng nề gật gật đầu: "Bệ hạ minh giám. Vũ Thần Không lão tổ tàn hồn, sát thực thành công tìm được thích hợp nhất ký chủ, cùng Trần Hắc Cẩu hoàn mỹ dung hợp. Từ đó, Trần Hắc Cầu tức là lão tổ, lão tổ tức là Trần Hắc Cầu.
Tốt, tốt, tốt.
Nữ đế liền nói ba tiếng tốt, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, thượng quan cẩn, ngươi lập xuống bất thế chi công. Lão tổ cần nhiều thiếu tài nguyên. Chương 130, nữ đế người sau lưng chương 130, nữ đế người sau lưng thượng quan cẩn đem Trần Mặc chỗ liệt danh sách trình lên. Nữ đế tiếp nhận xem xét, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được vì như mày, nhiều như vậy. Cho dù là trong hoàng thất kho, trong lúc nhất thời cũng khó có thể gom góp nhiều như thế cao dài tài nguyên. Bất quá, nếu là lao tổ nhu cầu, chấm tất làm dốc hết toàn lực. Ngươi cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Tạ bệ hạ. Thượng quan cẩn sau khi hành lễ lui ra. Nghỉ ngơi quan cẩn sau khi rời đi, nữ đế nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đối không có một hai tầm cung chỗ sâu, cung kính nói, sư tôn, ngài cảm thấy. Nàng, tin được không? Một đạo hư vô mờ mịt, phản phất không tồn tại ở hiện thế giọng nữ u băng lên, nàng nói láo. Nữ đế con ngươi hơi co lại, chẳng lẽ nàng phản bội chấm?
Không.
Giọng nữ kia lạnh nhạt nói, ta tha tâm thông cảm ứng được, nàng cũng không phản bội ngươi. Nhưng là, chân tướng cũng không phải là vũ thần không thành công đoạt xá. Hoàn toàn tương phản, là vũ thần không đoạt xá thất bại, hắn tàn hồn. Ngược lại bị cái kia Trần Hắc Cầu thôn phệ. Thượng quan cần có chỗ dầu diếm, một là sợ nhiệm vụ thất bại thụ trách phạt, hai là nàng tin tưởng cái kia Trần Hắc Cầu là bạn không phải địch, đồng thời, nàng tựa hồ đối với cái kia Trần Hắc Cầu đã sinh tình tố.
Cái gì?
Nữ đế lần này là thật chấn kinh, cái này Trần Hắc Cầu, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Ngay cả phụ thể cảnh hoàng tộc lão tổ tàn hồn đều có thể phản vệ. Ấn lên quan cần miêu tả, người này mục tiêu minh xác, trực chỉ Trấn Nam Vương cánh chim, phong cách hành sự. Ngược lại cùng cái kia huyết y tu la giống nhau đến mấy phần. Ha ha, Hàn Lệ xem trọng tiểu tử kia phía sau nước, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu a. Nữ đế trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia cơ trí cùng tính toán quan mang, chấm minh bạch. Đã như vậy, chấm vẫn như cũ sẽ cho hắn cung cấp tài nguyên.
A,
ngươi dự định như thế nào làm? Hắn không phải cần vũ thần không tầng này thân phận sao? Chấm liền giúp hắn ngồi vững. Nữ đế nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, chấm sẽ cho người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, liền nói hoàng tộc lao tổ vũ thần không đoạt xá Trần Hắc Cầu, tái nhập thế gian. Những cái kia một mực không cam tâm chấm ngồi tại cái này trên long ỷ, ngấp nghé đế vị dòng họ hoàng thúc nhóm, chiếm được tin tức này, nhất định sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng địa đi tìm, lôi kéo vị này lao tổ thậm chí. Giật dây hắn thay vào đó. Chấm ngược lại muốn xem, vũ nước này có thể đục tới trình độ nào. Thuận tiện, làm trên quan cận chính thức điều nhiệm Nam Cương, đảm nhiệm chỉ huy thiêm sự, để nàng hảo hảo phụ tá nàng người trong lòng như lợi dụng tốt. Vị này Trần Hắc Cầu lại là một thanh đao sắc bén, ngươi liền không sợ dẫn sói vào nhà? Hắn thật động xưng đế suy nghĩ, có sư tôn tại, chấm có sợ gì? Nữ đế tự tin cười một tiếng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liên quan tới thượng quan cẩn Nam Cương trùng cực nhiệm vụ chân tướng bí ẩn tin tức, liền tại kinh đô tầng chót nhất quyền quý vòng tròn bên trong lặng yên lưu truyền ra đến. Một chỗ bí ẩn trong phủ đệ, mấy vị khí độ bất phàm cường giả tập hợp một chỗ, trên mặt đều là không đè nén được hưng phấn cùng kích động. Tin tức xác nhận, thượng quan cẩn mang về tình báo tuyệt mật, vị kia tại Nam Cương nhấc lên thao thiên cự lãng Trần Hắc Cầu, liền là hoàng tộc mất tích nhiều năm lão tổ vũ thần không.
Nhanh,
truyền lệnh xuống, vận dụng hết thể lực lượng, gom góp tài nguyên. Cần phải trước ở nữ đế trước đó, tìm tới hắn, biểu đạt thành ý của chúng ta. Lúc này, Nam Diệu Thành, Trần Mặc mang theo 5 vị nam man chiến sĩ tại một chỗ tiệm cơm ăn cơm. Dọc theo con đường này, thông qua cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, Trần Mặc đã biết không thiếu nam man sự tình. Bọn hắn đến từ Hắc Thủy bộ lạc, đã bị huyết đằng bộ lạc diệt. Tất cả lợi hại chiến sĩ đều bị huyết đằng bộ lạc đại tế Ti Piu Ma La gieo xuống khế ước, trở thành nô lệ. Với lại, hắn cũng biết Nam Man đại địa vì sao tồn tại man thú loại sinh vật này. Truyền thuyết tại trước đây thật lâu, có một vị đáng sợ ma chủ bất lạc, hắn thân thể cùng ma huyết mai táng tại Nam Man sâu trong lòng đất. Bởi vậy, Nam Man thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa một tia mỏng manh ma khí, sông núi rừng rậm cũng thụ ảnh hưởng này, trở nên phá lệ hiểm ác. Sinh trưởng ở nơi đó gia thú, trường kỳ hấp thu loại này ẩn chứa ma khí nguyên khí, liền dần dần dị hóa, trở thành da dày thịt béo, lực lượng kinh người, lại linh hồn cũng lây dính một tia ma tính man thú. Nam Man rất cường đại, nhưng trăm ngàn năm qua chưa hề đại quy mô xâm lấn đại viêm. Một là bởi vì các bộ tộc tín ngưỡng khác biệt đồ đẳng, lẫn nhau chinh phạt không ngừng, như là năm bẻ bảy mảng, không có chung chủ. Hai là bởi vì Nam Man chiến sĩ lực lượng cùng Nam Man đại địa cùng một nhịp thở, một khi thời gian dài rời xa cố thổ, lực lượng liền sẽ dần dần suy yếu. Nhưng ở Nam Man thổ địa bên trên, bọn hắn có thể thu được đồ đẳng gia trì, chiến lực tăng gấp bội. Cho nên đại viêm hoặc quốc gia khác người tu luyện rất thiếu dám xâm nhập Nam Man đi săn, phần lớn là thông qua cùng Nam Man các bộ tộc giao dịch thu hoạch man thú vật liệu. Các bộ tộc dựa vào đi săn man thú cũng là có thể tự cấp tự túc. Các ngươi bộ lạc đã hủy, ngày sau có tính toán gì không? Cự thạch đám người trên mặt lộ ra mờ mịt. Bộ lạc không có, đồ đằng cũng thất lạc. Không có đồ đằng che chở Nam Man người, trở lại Nam Man sẽ chỉ bị những bộ lạc khác trộm tới làm nô lệ. Huyết đằng bộ lạc thế lớn, chúng ta báo thủ vô vọng. Ân nhân nếu không chê, chúng ta nguyện đi theo ngài, là buộc làm nô, chỉ cầu một miếng cơm ăn, có cái chỗ an thân. Trần Mặc nhìn xem bọn hắn mang theo khẩn cầu ánh mắt, nhẹ gật đầu, tốt, vậy các ngươi về sau liền theo ta đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hệ thống nhắc nhở, cùng 5 người thành lập, tùy tung ràng buộc, quan hệ, ban đầu ràng buộc giá trị liền đạt đến 80 điểm. Trần Mặc cũng không keo kiệt, đem tiền chuyển thụ cho Nham Cương phiên bản đơn giản hóa luyện thể chi pháp cùng quan tưởng hắn tự thân hình tượng quan tưởng pháp chuyển thụ cho bọn hắn. Khi bọn hắn có lực lượng mới nguồn suối cùng ký thác tinh thần về sau, 5 người ràng buộc giá trị cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền đạt đến 100 điểm, nhục thân lực lượng cùng tinh thần lực ngưng tụ cũng mắt trần có thể thấy địa tăng cường một đoạn. Những này nam man người, thật sự là kẻ thô lỗ phổi bò. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, Trần Mặc còn tại bọn hắn mỗi người thức hải bên trong, gieo một đạo long tượng vực thần ấn. Này ấn bình thường vô hại, thậm chí có thể hơi ôn dưỡng tinh thần của bọn hắn, nhưng nếu là có nam man tế tự ý đổ lấy thần hồn bí thuật khống chế bọn hắn, này ấn liền sẽ tự động kích phát, tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Sau khi cơm nước xong, Trần Mặc lệnh 5 người đi đầu trở về Nam An, bằng vào bọn hắn đối nơi đó hiểu rõ, vì chính mình tìm hiểu cao giai man thú ẩn hiện địa điểm cùng khả năng tồn tại tinh hạch khoáng mạch tin tức. Mà hắn thì quyết định tạm thời lưu tại Nam Cương, tích lũy đầy đủ tuổi thọ dự trữ. Vừa vận nhân cơ hội này, thuần thục long tượng ngự vật quyết. Hắn đã thông qua Bách Hoa lâu con đường, cầm tới trấn Nam Vương còn lại mấy cái nhi tử tại Nam Cương thế lực, cùng Tào Bang, Diêm Bang, mấy cái âm thầm là trấn Nam Vương chuyển vận tài phú phú thương thế lực tại Nam Cương tổng bộ tình báo. Những thế lực này tại Nam Diệu thành kỳ biến, Vương phủ Hạch Tâm rút lui về sau, trốn ở các phủ quận bí ẩn cứ điểm, nhao nhao ẩn nút bắt đầu, chỉ đợi trấn Nam Vương xuất quan. Nhưng mà, bọn hắn hết thể ngụy trang, tại Trần Mặc ngự vật cảnh thần hồn mạnh mẽ trước mặt, không chỗ che thân. Giết chóc, lần nữa giáng lâm. Trần Mặc thân ảnh như là lấy mạng bổ thường, xuất hiện tại từng cái tự cho là an toàn cứ điểm. Điểm tờ cờ vượt qua 50 người, đều là tại chém giết liệt kê. Không có kịch liệt đối kháng, không có thế lực ngang nhau chiến đấu, chỉ có đơn vương, hiệu suất cao đổ sát. Tào Bang cái nào đó bí mật bến tàu trong kho hàng, mấy bị đang tại kiểm kê tài vật trưởng lão, bị phá cửa sổ mà vào đao quang trong nháy mắt chém đầu. Diêm Bang giấu kín tại một chỗ trang viên hầm hạch tâm thành viên, tại sống mơ mơ màng màng bên trong liền bị lực lượng vô hình cắt đứt thiết hầu. Trấn Nam Vương cái nào đó nhi tử, trốn ở tình phụ trong nhà, tính cả hắn hộ vệ, tại trong màn đêm bị lặng yên không một tiếng động tử vong. Trong lúc nhất thời, Nam Cương các châu phủ, những cái kia cùng Trấn Nam Vương liên lụy rất sâu thế lực còn sót lại, người người cảm thấy bất an, sợ hãi như là ôn dịch lan tràn. Sau năm ngày, Trần Mặc tuổi thọ, tại lần này lần thanh lý bên trong, đạt đến hơn 2 năm. Mà hắn đối long tượng ngự vật quyết vận dụng, đã thuần thục, tâm niệm vừa động, liền có thể tại trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp. Một ngày này, hắn vừa hoàn thành sau cùng giết chóc, mấy vị tông sư cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Cầm đầu trung nhân, rõ ràng là tông sư đỉnh phong chi cảnh. Vũ Cảnh Cương, tham kiến lao tổ tông. Chương 131, ta thật thành lao tổ. Chương 131, ta thật thành lao tổ. Trần Mặc nghe được cái này trung niên đại thúc lời nói, nội tâm ngậm một cái. Hắn mới vừa rồi còn coi là nào không biết sống chết tông sư đến đây trả thù, chuẩn bị lôi đình xuất thủ. Ai biết người này tên là hắn lao tổ tông, Vũ Cảnh Cương. Danh tự này cùng Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm giống như là một cái bối phận, không phải là tiên đế minh đệ, bây giờ một vị nào đó phiên vương. Thượng quan Cẩn nhanh như vậy liền trở lại kinh đô, còn đem sự tình báo lên. Trần Mặc trong lòng nhanh chóng tính toán, không đúng, coi như báo cáo cũng hẳn là thẳng tới thiên thính, từ nữ đế khống chế tin tức, làm sao lại ngay cả phiên vương đều biết? Hơn nữa còn nhanh như vậy liền tinh chuẩn tìm được ta. Trong điện quang hỏa thạch, tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức có quyết đoán. Hắn âm thầm thôi động vạn tượng một châu, cái kia bị phong ấn ở châu bên trong vũ thần không suy yếu tàn linh, hắn đặc hữu mang theo cổ lão hoàng tộc uy nghiêm cùng một tia thần hồn đạo tang thương khí tức, bị hồn châu vi vi phóng đại cũng bắn ra đi ra, quanh quẩn tại quanh thân. Trong chốc lát, Trần Mặc khí chất phát sinh biến hóa vi diệu, hắn đứng chắc tay, ánh mắt trở nên thâm thúy mà tăng thương, phảng phất nhìn thấu mấy trăm năm tuế nguyệt lưu chuyển. Hắn chậm rãi giơ tay lên, như là trưởng bối đối đãi yêu thích văn bối, khinh khinh sờ lên Vũ Cảnh Cương thấp đầu lâu, ngựa khí mang theo một loại trải qua thế sự cảm thán. Cảnh chữ lót, đều đã lớn như vậy sao? Ai, thật sự là thương hải tam điển, tuế nguyệt không tha người a. Hắn cẩn thận chu đáo dưới Vũ Cảnh Cương, nhẹ gật đầu, bất quá, có thể tại ngươi cái tuổi này, có như thế tu vi căn cơ, coi như không tệ. Nói cho lão tổ, ngươi là ta cái nào tôn nhi nhi tử? Là võ thừa nghiệp, vẫn là võ thừa trạch, hoặc là võ nhận tự nhà? Hắn bao ra mấy cái này danh tự, chính là vũ thần không tàn linh trong trí nhớ, hắn trực hệ tôn trong đồng lứa tương đối xuất sắc mấy người, cũng chính là hoàng tộc cảnh chữ lót bậc cha chú. Vũ Cảnh Cương nghe được mấy cái này tên quen thuộc từ lao tổ tông trong miệng nói ra, trong mắt lập tức buộc phát ra khó mà ức chế vui sướng cùng đông tin. Bất kể có phải hay không là lao tổ tông đoạt xá thành công, người này có lao tổ tông ký ức, lại là cường giả đỉnh cao, liền là lao tổ tông. Về lao tổ tông, gia phụ chính là Thừa Nghiệp Vương, huyền tôn cùng tiên đế chính là ruột thịt huynh đệ. Trần Mặc giật mình gật đầu, ngữ khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ân, nguyên lai là nhỏ Thừa Nghiệp nhà. Ngươi là từ chỗ nào biết được lão tổ ta ở đây? Chẳng lẽ là đế vị bên trên ngươi cái kia chất nữ cáo chi? Vũ Cảnh Cương liền vội vàng lắc đầu, giảm thấp xuống chút thanh âm, lão tổ tông minh giám, tin tức đúng là từ trong cung lưu truyền tới, nhưng huyền tôn kết luận tuyệt không phải ta cái kia chất nữ chủ động lên dương, chắc là nàng trong cung cũng có cả tay, tin tức vô ý để lộ. A, Trần Mặc từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Vũ Cảnh Cương lập tức ra hiệu sau lưng tùy tùng, một tên tùy tùng cung kính nâng cái trước bảo dương. Vũ Cảnh Cương tự tay mở ra, lập tức một cỗ tinh thuần bảng bạc nguyên khí cùng kỳ dị linh tính ba động tràn ngập ra. Chỉ gặp trong túi thình lình chỉnh tề để đó 30 khối tỏa ra ánh sáng lung linh, phẩm chất cực cao nguyên tinh, hắn năng lượng ẩn chứa viễn siêu Trần Mặc trước đó hấp thu những cái kia. Trừ cái đó ra, còn có mấy thứ tản ra thuộc tính khác nhau linh quang vật liệu, trong đó một khối màu bạc trắng kim loại càng bắt mắt, tản ra sắc bén vô cùng khí tức. Lao tổ tông, Vũ Cảnh Cương ngữ khí sốt ruột, đây là huyền tôn biết được ngài trở về sau, trước tiên từ phiên địa khố giấu cùng địa bàn quản lý mấy cái đại môn phái bên trong kiếm mà đến yêu kính. Những ngày nguyên tinh, phẩm chất thượng thừa, là thích hợp nhất trùng kích vũ tôn cảnh lúc thu nạp. còn có những tài liệu này đều là thế gian khó tìm linh vật, đặc biệt là khối này cành kim, nếu có thể dung nhập ngự vật linh binh bên trong, nhất định có thể giao phó hắn vô kiên bất tồi phá giáp chi lực. Trần Mặc mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy không hề bận tâm cao nhân phong phạm, nhưng nội tâm đã sớm bị bất thình lình to lớn kinh hỉ bao phủ. Tốt huyền tôn, thật sự là ta tốt huyền tôn a, vừa ra tay liền là 30 khối cao dài nguyên tinh, còn có canh kim. Hắn đệ nén ngửa mặt lên trời cười dài xúc động, bất động thanh sắc đem cái kia bảo dương tiếp nhận, phản phất chỉ là nhận lấy van bối một điểm không có ý nghĩa tâm ý ân, Cảnh Cương có lòng. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia khen ngợi. Vũ Cảnh Cương trên mặt lộ ra một chút do dự cùng chờ đợi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão tổ tông, ngài lần này trở về, nhưng là muốn giúp ta cái kia chất nữ, triệt để trải bằng con đường, vững chắc đế vị. Trần Mặc trong lòng hơi động, lập tức minh bạch cái này tốt huyền tôn lời ngầm. Đưa lên như thế hậu lễ, tuyệt không bèn bèn hiếu thuận đơn giản như vậy. Thân là phiên vương, đối trên long ỷ vị kia chất nữ nữ đế, chỉ sợ chưa hẳn tâm phục, cùng Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm tâm tư cùng loại, đây là tới tìm kiếm hắn vị này lão tổ tông ủng hộ tới. Với lại, mình cái này vũ thần không thân phận, tại coi trọng hiếu đạo cùng bối phận trong hoàng tộc, quyền nói chuyện tất nhiên cực nặng. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, quyết định làm đục nước, nhìn xem có thể hay không câu được càng nhiều cá lớn. Thế là, hắn cố ý thở dài, ngựa khí mang theo một tia cao thâm mặt chắc, ngươi cái kia chất nữ à? Một nữ tử, đi được xác thực gian nan. Nàng là lao tổ ta tìm được cố này không sai nhà cửa ruộng đất, lao tổ ta thuận tay giúp nàng thanh lý chút chướng ngại, cũng coi như trả lại nàng một phần tình. Làm sao? Ánh mắt của hắn cười như không cười nhìn về phía Vũ Cảnh Cương, Cảnh Cương, ngươi cũng đối cái kia cựu ngũ chí tôn chi vị có chút ý nghĩ. Vũ Cảnh Cương toàn thân run lên, vội vàng khoát tay, lão tổ tông minh giám. Huyền tôn không dám. Tuyệt không này tâm. Có ý tưởng cũng không có gì. Trần Mặc khoát tay áo, ngữ khí mang theo dạ tâm, đừng nói là ngươi, chính là lao tổ ta, có khi nhìn xem cái kia đế vị, cũng khó tránh khỏi tâm động. Dù sao, có được thiên hạ, liền mang ý nghĩa nắm trong tay thế gian này khổng lồ nhất tài nguyên tu luyện, đối với chúng ta truy cầu cảnh giới trí cao người, dù hoặc không nhỏ a. Vũ Cảnh Cương nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, phảng phất thấy được một loại nào đó khả năng. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút phát run, lão tổ tông, như ngài cố ý lại lên đại bảo, huyền tôn tất đem hết toàn lực, hết sức ủng hộ. Từ xưa đến nay, âm dương có thứ tự, càn khôn có định, há có nữ tử lâu dài xưng đế lý lẽ. Cái này thực sự lộ ra ta Đại Viêm hoàng tộc nam nhi không người. Nếu do ngài vị lão tổ tông này chấp trưởng giang sơn, mới là danh chính ngôn thuận, càng có thể trấn nhiếp thiên hạ, dẫn đầu ta Đại Viêm đi hướng cường thịnh. Ân, lời ấy cũng là không phải không có lý. Trần Mặc khẽ bước cằm, biểu thị tán thành, lập tức lời nói xoay chuyển, phủi tay bên trong bảo dương. Bất quá, dưới mắt nói những này còn hơi sớm. Lão tổ ta mặc dù thần hồn trở về, nhưng bộ thân thể này vẫn cần rèn luyện, mấu chốt nhất là muốn đột phá cái kia võ tôn chi cảnh, cần thiết tài nguyên có thể xương lượng lớn. Người đưa tới những này, tuy là tâm ý, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Ai? Vũ Cảnh Cương lập tức biểu trung tâm, lão tổ tông yên tâm. Những này chỉ là huyền tôn trong lúc đội vã có thể triệu tập bộ phận. Ta đã truyền lệnh thiên địa, mệnh bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào tiếp tục gom góp, nhất định phải trợ lão tổ tông sớm ngày đột phá. Trần Mặc thỏa mãn vô Vũ Cảnh Cương bả vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, ngoan huyền tôn, ngươi có này yêu tâm, lão tổ rất an ủi. Hắn đi vào trước mắt xa hoa vô cùng trang viên, cái này vốn là Trấn Nam Vương con thứ chỗ ở, giờ phút này vừa vặn lợi dụng bắt đầu. Cảnh Cương, để ngươi người đem nơi này triệt để dọn dẹp sạch sẽ, bố trí một cái. Sau đó, ngươi đi cho ngươi những huynh đệ kia truyền một lời, liền nói lao tổ ta tạm thời đặt chân ở chỗ này, để cho bọn họ tới yết kiến. Ân, đến hiếu kính lao tổ ta. Trần Mặc đấy lòng hắc hắc cười không ngừng, rất có thể, đều không cần đi Nam An, liền có thể đột phá vũ tôn cảnh. Chương 132, các loại tiến cống. Chương 132, các loại tiến cống. Vâng. Lao tổ tông, huyền tôn tuân mệnh. Vũ Cảnh Cương hưng phấn không thôi, lập tức chỉ huy thủ hạ bận rộn bắt đầu. Trần Mặc đi vào trang viên, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn nguyên bản còn dự định bất vả bốn ba, đi Nam Man đi săn tìm kiếm tài nguyên, bất thình lình chuyển hướng, đơn giản giống như là bánh từ trên trời rớt xuống. Tiếp đó, chỉ sợ không ngừng Vũ Cảnh Cương, những cái kia đối nữ đế bất mãn, hoặc là muốn ăn ý áp chú phiên vương, quyền quý, đều sẽ giống người được mùi tanh mèo một dạng nhào tới a. Hắn phảng phất đã thấy vô số tài nguyên hướng hắn bay tới chẳng cảnh, mà hắn cũng cấp tốc nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, nữ đế cùng những này phiên vương, thế lực cũ mâu thuẫn gần như không thể điều hòa. Chính bọn hắn có lẽ không tranh nổi khống chế triều đình đại nghĩa cùng bộ phận lực lượng nữ đế, nhưng nếu như có thể ủng hộ hắn vị này bối phận cao, thực lực mạnh, lại đồng dạng đối đế vị cố ý lao tổ tông thượng vị, vậy thành công tỷ lệ đem ra tăng thật lớn. Một khi hắn đăng cơ, làm tòng long công thần, bọn hắn những này huyền tôn tương lai địa vị cùng lợi ích, chẳng phải là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí, tương lai đế vị kế thừa, cũng chưa chắc không thể tái tranh thủ một phen. Hắc hắc, cái này vũ thần không ra, thật đúng là dùng tốt. Được thật tốt lợi dụng, đem trận này vở kịch hát xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, tòa này nguyên bản thuộc về Trấn Nam Vương thế lực trang viên, lắc mình biến hóa, trở thành hoàng tộc lao tổ Vũ Thần Không Lâm thời hành cung, môn đình như thị, phi thường náo nhiệt. Theo dấu chân đi trước Cảnh Cương về sau, quả nhiên lại lần lượt tới ba vị phiên vương huyền tôn. Trấn Hải Vương Vũ Cảnh Hoành, đến từ giàu có Đông Hải chi tân, dâng lên 20 khối thủy thuộc tính cực phẩm nguyên tinh, cái đồ chơi này ẩn chứa bàng bạc thủy nguyên lực, đối tẩm bổ nhục thân, bình thản khí huyết có hiệu quả. Ngoại trừ nguyên tinh, còn có vài gốc sinh trưởng tại vạn trượng rãnh biển phía dưới U Lam san hô. Trấn Nhạc Vương Vũ Cảnh Thái, đến từ nghèo nàn bắc địa, mang đến 15 khối băng thuộc tính nguyên tinh, cùng một khối lấy từ vạn năm băng xuyên hạch tâm huyền băng phách, cái đồ chơi này ẩn chứa cực hàn chi lực, có thể luyện chế ngự vật linh minh. Định Biên Vương Vũ Cảnh An tiến cống 18 khối thổ thuộc tính nguyên tinh cùng một hộp cắt vàng bí ngân, cái đồ chơi này rất không tệ, từ tây vực đặc thù kim sa cùng địa mạch bí ngân dung hợp mà thành, là vậy tốt linh minh đạo linh tăng phúc vật liệu. Khá lắm, những này phiên vương quyền sở hữu quả nhiên là giàu có. A không chỉ có như thế, ba vị này phiên vương còn cực kỳ thân mật khu vực tới mình xuất sắc nhất dòng dõi, lấy tên đẹp hầu hạ lao tổ tông tà hữu, lắng nghe lời dạy dỗ, học tập võ đạo, kỳ thực là lưu lại nhãn tuyến, làm sâu sắc cùng lao tổ tông liên hệ. Trong lúc nhất thời, trong trang viên nhiều không ít tuổi trẻ hoàng tộc tử đệ, từng cái đối Trần Mặc vị này lao tổ tông tất cung tất kính, luyện võ cũng phá lệ ra sức. Càng có mấy vị dung mạo đẹp đẽ, tâm tư linh lung của chúa, càng là vây quanh Trần Mặc hỏi han ân cần, bưng trà dâng nước, ngôn ngữ thân mật, ý đồ lấy thân tình rút ngắn quan hệ. Không chỉ là phiên vương, đại viêm thế lực khắp nơi cũng ngồi không yên. Một ngày này, ngoài trang viên tới một nhóm khí độ càng bất phàm đội ngũ, cầm đầu là một vị tuổi chừng 40 thân mang màu tím quan bào nam tử trung niên. Hắn tự thân tu vi chỉ là tiên tiên đỉnh phong, nhưng hai đầu lông mày có một cỗ sống suy yếu, chấp trưởng quyền hành uy nghiêm. Người này chính là đương kim quan văn tập đoàn trụ cột vững vàng thứ nhất, thừa tướng Tạ Ngọc Hành bảo đệ, quan cư lễ bộ thượng thư Tạ Văn Hiên. Tạ Văn Hiên đi vào trang viên, nhìn thấy ngồi ngay ngắn chủ vị Trần Mặc, không dám chậm trễ chút nào, chỉnh lý y quan, cung kính đi một cái tiêu chuẩn thần tử yết kiến đại lễ. Thần, lễ bộ thượng thư Tạ Văn Hiên, phụ gia huynh thừa tướng chi mệnh, mang theo kinh đô một đám đồng nghiệp lòng ngưỡng mộ, chuyên tới để bái kiến lão tổ tông. Chúc mừng lão tổ tông thánh hồn quý vị, tái nhập càn khôn. Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như là giếng cổ đầm sâu, rơi vào Tạ Văn Hiên trên thân, phảng phất xuyên thấu thời gian, tại ký ức trường hà bên trong tìm kiếm. Một lát sau, hắn mang theo một tia giật mình cùng hồi ức, chậm rãi mở miệng. Tạ Văn Hiên. Ân. Tạ Minh Viễn. Là gì của ngươi? Tạ Minh Viễn. Cái tên này như là chống chiều chung sớm tại Tạ Văn Hiên trong đầu anh mình. Đây chính là hắn Tạ gia đã chết đi gần một giáp tổ phụ, cũng là hắn Tạ gia có thể tại triều đình sừng sững không ngã điện cơ người. Tổ phụ tục danh, không phải gia tộc hoạch tâm cùng triều đình hồ sơ không thể nhẹ tra, sớm đã hiếm ai biết. Tạ Văn Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy triệt để tin phục. Người trước mắt này, ngay cả các vị vương gia đều thừa nhận, vậy khẳng định là Vũ Thần không không thể nghi ngờ. Về, hồi bẩm lão tổ tông, Tạ Minh Viễn chính là vi thần tổ phụ. Trần Mặc khẽ bước cảm, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Nguyên lai là Minh Viễn tiểu tử kia tổ tử. Xem ra, ngươi Tạ gia môn phong chưa đoạn. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có thể ổn thỏa triều đình, càng có thể thế tập vong thế, chấp trưởng trung tâm, không sai, rất tốt. Hắn lần này thuận miệng nói ra đối phương tổ phụ tục danh, cũng lấy trưởng bối giọng điệu đánh giá tư thái, như là nhất quyền uy xem xét, triệt để ngồi vững hắn thân phận của Vũ Thần không. Tạ Văn Hiên trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ tan thành mây khói, kích động đến lần nữa cúi người chào thật sâu, cơ hồ đem cái chán chạm đất. Toàn do lão tổ tông ban cho phù hộ, hoàng ân cuộn cuộn. Từ trên xuống dưới nhà họ Tạ, vĩnh cảm giác thiên ân, thề sống chết tuân phục. Hôm nay đến xem lão tổ tông thánh an. Quả thật chúng thần mấy đời đã tu luyện phúc phận. Phía sau hắn những nguyên bản đó còn mang theo xem kỹ cùng cân nhắc ý vị quan văn tập đoàn các đại biểu, giờ phút này cũng triệt để bị tin phục, nhao nhao đi theo hành đại lễ, thái độ trở nên vô cùng kính cẩn nghe theo, ánh mắt bên trong thậm chí mang tới mấy phần thành kính. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, cái này Vũ Thần không tàn linh ký ức, thời khắc mấu chốt thật đúng là nhiều lần xây kỳ công. Hắn trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, thu đám người đại lễ, mới lạnh nhạt nói, các ngươi có lòng. Bình thân a. Tạ Văn Hiên đám người lúc này mới dám ngồi dậy, hắn lập tức ra hiệu tùy tùng đem mang tới lễ vật trịnh trọng dâng lên. Đồng dạng là quang hoa bên trong chứa nguyên tinh cùng linh khí giạt rào vật liệu, mặc dù về số lượng không kịp phiên vương nhóm nghiêng một chỗ chi lực tiến cống, nhưng mỗi một dạng đều là tinh phẩm. Trần Mặc ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận là phiên vương hiếu kính, vẫn là thế lực khắp nơi tiến cống, hết thảy vui vẻ nhận. Bất quá, hắn coi trọng nhất nữ đế, còn chưa làm trên quan cần đưa tài nguyên đến, chỉ có thể chờ đợi lấy. Những ngày tiếp theo, Trần Mặc hưởng thụ lấy Vũ Thần không cái thân phận này. Quanh thân cái kia đi qua vạn tượng hồn châu ra chỉ tăng thương khí tức quanh quẩn không tiêu tan, cứ việc khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng mỗi tiếng nói cử động, một ánh mắt đều mang duyệt tận thiên phàm trưởng giả phong phạm. Cùng Vũ Cảnh Cương, Vũ Cảnh Hoành, cùng bọn hắn mang tới tử tôn chuyện trò vui vẻ, chung đụng được cực kỳ hòa hợp. Đúng lúc này, thượng quan Cẩn rốt cục phong trần mệt mỏi địa chạy tới. Nàng đi vào trang viên, liếc mắt liền thấy được bị đông đảo hoàng tộc tử đệ vây quanh Trần Mặc. Khi nàng cảm nhận được Trần Mặc trên thân cái kia cố tự nhiên mà thành tăng thương khí độ, lại nhìn thấy hắn cùng những cái kia vương gia, quận chúa nói cười thật vui, tựa như người một nhà hài hòa tràng diễn lúc, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này, khí chất này, cái này thần thái, nếu không có biết Vũ Thần không đã bị hắn trấn áp, ta cơ hồ đều muốn tin tưởng hắn thật sự là vị lao tổ tông kia. Hắn sao có thể bắt chước đến như thế giống như lúc? Ngay cả loại kia trải qua tuế nguyệt lắng động cảm giác đều đi ra. Trần Mặc vừa ý quan cẩn, nội tâm lập tức vui mừng, hắc, đưa tài nguyên chó nhà giàu rốt cuộc đã đến. Chương 133, nữ đế thật hảo phóng chương 133, nữ đế thật hảo phóng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ duy trì lấy lao tổ tông phong dòng, hướng phía thượng quan cẩn phương hướng, dùng một loại mang theo vài phần thân thiết cùng rất quen, chào hỏi tự mình tiểu bối ngữ khí, cất cao giọng nói, tiểu cẩn a, ngươi tới rồi. Nhanh đến lao tổ bên người đến. Một tiếng này tiểu cẩn làm cho tự nhiên vô cùng, phản phất đã kêu gọi quá ngàn trăm lượt. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung đến thượng quan cẩn trên thân. Thượng quan cẩn bị bất thình lình thân mật xưng hô làm cho sững sờ, tại mọi người nhìn soi mói, nhất là mấy vị phiên vương ánh mắt dò xét bên trong, nàng chỉ có thể kiên trì tiến lên, dựa vào thần tử chi lễ, cung kính nói, thượng quan cẩn, tham kiến. Lao tổ tông. Trần Mặc thỏa mãn gật gật đầu, đối cả sảnh đường huyền tôn nhóm giới thiệu nói, cảnh cương, cảnh hành, cảnh thái, còn có các ngươi mấy cái, đều biết một cái. Vị này là thượng quan Cẩn chỉ huy thiêm sự. Lão tổ ta lần này có thể thuận lợi tìm tới cố này phù hợp nhà cửa ruộng đất, may mắn mà có tiểu Cẩn trước sau bôn ba, tận tâm tận lực. Nàng, xem như lão tổ ta người dẫn đường. Lời vừa nói ra, Vũ Cảnh Cương, Vũ Cảnh Hành các loại phiên vương trong lòng lập tức sáng tỏ. Nguyên lai nàng này đối lão tổ tông có dẫn đường chi công, khó trách lão tổ tông đối nàng thái độ như thế khác biệt. Đây quả thực là một phần thiên đại hương hòa tình. Mấy vị vương gia không dám thất lễ, nhao nhao hướng lên quan Cẩn ném đi thân mật ánh mắt. Vũ Cảnh Cương càng là chắp tay nói, nguyên lai thượng quan tiêm sự đối lão tổ tông có như thế đại ân. Bản vương thay mặt Vũ thị hoàng tộc, cảm ơn thượng quan tiêm sự. Thượng quan Cẩn bị trận thế này khiến cho có chút chân tay luống cuống, vội vàng đáp lễ, chư vị vương gia nói quá lời, đây là hạ quan việc nằm trong phận sự, không dám giành công. Trong nội tâm nàng lại là dở khóc dở cười, càng phát giác trước mắt một màn này hoang đường lại quỷ dị. Đợi Hàn Huyên qua đi, thượng quan Cẩn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, lão tổ tông, bệ hạ tâm lo lão tổ tông tu hành, đặc mệnh hạ quan đến đây, dâng lên tài nguyên một phần, trợ lão tổ tông sớm ngày đột phá gông cùm xiềng xích, đang lâm võ tôn chi cảnh. Trần Mặc trong lòng cười thầm, trên mặt lộ ra vừa đúng vui mừng, tốt tốt tốt, tiểu Cẩn à, mở ra những này hộp gấm, nhìn xem có đủ hay không lão tổ ta đột phá. A, ngay tại cái này sao? Ân, không có việc gì, tất cả mọi người là người một nhà. Hắc hắc, hắn chính là muốn tại tất cả huyền tôn trước mặt, công nhiên biểu hiện ra nữ đế yêu kính. Như vậy, nếu là nữ đế cho đến đủ nhiều, nhiều đến nghiền ép tất cả phiên vương tổng cộng, vậy hắn ngày sau coi như công khai khuynh hướng nữ đế, những này phiên vương cũng không thể nói gì hơn. Dù sao nữ đế hiếu tâm nhật nguyệt chứng giám, lão tổ tông ta lấy nhân thủ ngăn mà. Trái lại, nếu là nữ đế cho đến ít, hắc, vậy cũng đừng trách lão tổ tông ta suy nghĩ một chút cái khác hiếu thuận huyền tôn. Thượng quan Cẩn giống như minh bạch Trần Mặc ý đồ, khóe miệng vi vi có quắc một cái. Nàng đem những này hộp gấm đều mở ra. Trong chốc lát, bảo quang mờ mịt, tinh thuần vô cùng nguyên khí ba động tràn ngập ra, thậm chí dẫn động chúng quanh thiên địa nguyên khí rất nhỏ gần sóng. Chỉ gặp trong hộp, 50 khối thuộc tính khác nhau lại phẩm chất cực cao nguyên tinh sắp hàng chỉnh tề, tản ra làm người sợ hãi năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có nhiều loại cho dù tại phiên vương cống phẩm bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm linh tài, số lượng cùng khối lượng đều tạo thành tuyệt đối đánh vào thị giác lực. Toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Vũ Cảnh Cương, Vũ Cảnh Hành các loại phiên vương nhìn xem cái kia choáng váng mắt người hậu lễ, nụ cười trên mặt vi vi cứng ngắc, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn một cái tiến cống tài nguyên, cùng nữ đế cái này một phần so sánh, sát thực thua chỉ kém em. Trần Mặc đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng trong bụng nở hoa. Ân, phượng hoàng đứa nhỏ này, sát thực hiếu tâm đáng khen, không sai, không sai. Thượng quan Cẩn theo bản năng giật này mình. Khá lắm, cái này Trần Hắc cậu vậy mà nói nữ đế tên thật. Còn nói cái đứa bé kia. Trần Mặc nhìn xem những cái kia tài nguyên, để nén nội tâm kích động. Lập tức làm trên quan Cẩn mang theo nàng người, đem nữ đế hậu lễ chuyển nhập hắn chuẩn bị bế quan tinh thất. Trong sảnh bầu không khí trở nên có chút vi diệu cùng kiềm chế. Vũ Cảnh Cương nhìn xem tĩnh thất phương hướng, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài trầm thấp. Chư vị hoàng đệ, các ngươi đều thấy được a. Chúng ta vị kia ngồi tại trên long ỷ chất nữ, thủ bút thật sự là không nhỏ a, chúng ta một cái lấy ra, xác thực khó mà so sánh. Đúng vậy à, nàng đây là rõ ràng nói cho lão tổ tông, cũng nói cho chúng ta biết, nàng mới là có thể nhất ủng hộ lão tổ tông đột phá người. Chúng ta nếu là bị so không bằng, ngày sau tại lão tổ tông trong lòng phân lượng. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng mọi người đều hiểu hàm nghĩa trong đó. Nếu là lão tổ tông càng thêm khuynh hướng nữ đế, vậy bọn hắn những này phiên vương ngày sau trên triều đình thời gian sợ rằng sẽ càng khổ sở hơn. Không thể bị nàng làm hạ thấp đi. Vũ Cảnh Thái trầm giọng nói, sau khi trở về, chúng ta còn cần lại nghĩ biện pháp, đào móc phiên địa tiềm lực, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn phi thường, cũng muốn kiếm ra nhiều tư nguyên hơn hiến cho lão tổ tông. Đúng là nên như thế. Mấy người nhao nhao gật đầu. Lúc này, Vũ Cảnh Cương ánh mắt lấp lóe. Nói lên đến, lão tổ tông đối vị kia thượng quan tiêm sự, tựa hồ có chút coi trọng a tự thân vì nàng dẫn kiến chúng ta, trong ngôn ngữ cũng rất là thân cận. Vũ Cảnh Hành như có điều suy nghĩ, nàng này đối lão tổ tông có dẫn đường chi công, thân cận chút cũng thuộc về bình thường. Bình thường. Vũ Cảnh Cương lắc đầu, thấp giọng, hoàng đệ, ngươi chớ có quên, lão tổ tông bây giờ bộ thân thể này, thế nhưng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khí huyết tràn đầy. Lão nhân gia ông ta thần hồn tuy là cổ lão, nhưng thân thể nhu cầu, chỉ sợ cùng người trẻ tuổi không khác. Lời vừa nói ra, mấy vị phiên vương sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn họ đều là người từng trải, há có thể không rõ trong đó quan thiếu. Vũ Cảnh Thái cao mày nói, hoàng huynh có ý tứ là, lão tổ tông khả năng đối đầu quan cận cố ý. Nếu thật như thế, xác thực phiên phức. Nàng này chính là nữ đế tâm phúc, nếu nàng thường tại lão tổ tông bên người, ngày đêm thổi cái kia bên gối phong, chúng ta ngày sau đang còn muốn lão tổ tông trước mặt chen mồm bảo được. Một cỗ cảm giác nguy cơ tại mấy vị phiên vương trong lòng lan tràn ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Vũ Cảnh Cương quả quyết nói, lập tức truyền lệnh trở về, để cho thủ hạ không tiếp lại giới, vơ vét thiên hạ tuyệt sắc nữ tử. Muốn thân thế trong sạch, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tốt nhất còn hiểu đến một chút võ nghệ hoặc là cầm kỳ thư họa, mau chóng đưa tới hầu hạ lão tổ tông. Cần phải không thể để cho thượng quan Cẩn một người chuyên sủng. Đúng, kế này rất hay. Lúc này, Vũ Cảnh Cương ánh mắt chợt rơi vào một bên đang cùng mấy vị tỷ muội nói đùa trên người nữ tử. Nàng gọi Vũ Minh Nguyệt, Trấn Hải Vương Vũ Cảnh Hành chi nữ. Nàng sáng rỡ tiêu dung, linh lung tư thái, cùng cái kia cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức, trong đám người phá lệ dễ thấy. Vũ Cảnh Cương vô Vũ Cảnh Hành, cười nói, Cảnh Hành hoàng đệ, làm gì bỏ gần tìm xa? Ta nhìn, Minh Nguyệt chất nữ liền rất tốt mà. Cái gì? Vũ Cảnh Hành nghe vậy, như là bị đạp cái đuôi, kém chút nhảy lên đến, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng kháng cự.
Hoàng huynh,
ngươi nói bậy bạ gì đó? Minh Nguyệt là nữ nhi của ta, là lao tổ tông hậu bối.
Cái này
bối phận há không lộn xộn?
Còn thể thống gì?
Vũ Cảnh Cương lại là xem thường, khoát tay áo, thấp giọng nói, hoàng đệ, ngươi cổ hủ. Lao tổ tông bây giờ là đoạt xá trung sinh, bộ thân thể này sớm đã không phải ta hoàng tộc huyết mạch, từ huyết mạch đi lên nói, cũng không trực tiếp liên quan. Ta sớm nghe nói, một ít cổ lão tộc đàn hoặc là cường đại người tu luyện bên trong, đoạt xá trùng sinh lão tổ tông, cưới tự mình hậu bối trong huyết mạch xuất sắc nữ tử sự tình, cũng không phải là không có tiền lệ. Đây càng nhiều bị coi là một loại ưu tú huyết mạch kéo dài cùng lực lượng kết hợp. Chương 134, Long tượng bảo thể chương 134, Long tượng bảo thể Vũ Cảnh Hành vẫn cảm thấy việc này rất hoang đường. Hắn nhìn một chút cách đó không xa hồn nhiên ngây thơ nữ nhi, lại nghĩ tới lão tổ tông cái kia thực lực sâu không lường được cùng bây giờ vi diệu thế cục, nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa. Một mặt là đối nữ nhi bảo vệ, một phương diện khác thì là to lớn chính trị dụ hoặc cùng lợi ích. Việc này liên quan đến Minh Nguyệt trung thân, không thể cưỡng cầu. Bất quá, Minh Nguyệt thiên tư thông minh, dung mạo tư thái, võ đạo tiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất, tính tình cũng hoạt bát lấy vui. Liên để nàng lấy van bối thân phận, thường bạn lao tổ tông tả hữu, cẩn thận hầu hạ. Như lao tổ tông thật có cái kia tâm tư, liền chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lúc này, trong mặt thất, Trần Mặc kiểm kê tất cả tài nguyên. Thượng quan Cẩn đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ cổ quái, rốt cục nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, ngươi thật đúng là khi bọn hắn lao tổ tông lên làm nghiện. Trần Mặc nghe vậy, cười hắc hắc, xích lại gần chút, hạ giọng, Cẩn tỷ, cái này tiện nghi đưa tới cửa, không chiếm thì phí mà. Ngươi xem một chút bọn hắn, bao lớn vương. Một cái so một cái quyển, ta cái này lao tổ tông nên được, tài nguyên thu đến mọi tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tin tức này đến cùng là ai truyền đi? Theo lý thuyết, ngươi hồi báo cho nữ đế, đây cũng là tuyệt mật mới đúng. Làm sao ngay cả Tây Nam Phiên Vương đều tìm được trước ta? Thượng quan Cẩn trên mặt hiện lên một tia phức tạp, do dự một chút. Trần Hắc Cẩu, chuyện này ta cẩn thận nghĩ tới. Tin tức là từ trong cung chạy ra không giả, nhưng có thể làm được như thế tinh chuẩn, cấp tốc, đồng thời cố ý dẫn đạo Phiên Vương cùng các đại thế lực đến đây đầu tư. Ta hoài nghi, rất có thể liền là bệ hạ bản thân tụ ý. A, Trần Mặc Khiêu Mi, nhiều hứng thú nhìn xem nàng, nữ đế. Nàng không sợ ta thật động tâm tư, đi ngồi nàng cái kia long ỷ. Thượng quan Cẩn lắc đầu, ngữ khí mang theo đối nữ đế kính sợ cùng một tia không hiểu. Bệ hạ tâm tư thâm trầm, khó mà ước đoán. Nàng đã có thể lấy một giới nữ tử chi thân ngồi vững vàng đế vị, thủ đoạn tâm tính tuyệt không phải bình thường. Nàng đã dám làm như thế, tất nhiên có nàng cậy vào cùng suy tính. Có lẽ nàng là thật không sợ, ngược lại muốn mượn cơ hội này, nhìn xem ngươi phản ứng, cũng nhìn xem những cái kia phiên vương cùng thế lực độc tĩnh. Trần Hắc Cẩu, ngươi nói thực ra, ngươi sẽ không thật nghĩ làm hoàng đế a? Trần Mặc nghe vậy, cười nạo một tiếng, khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Làm hoàng đế có ý gì? Cả ngày vây ở cái kia một phương thành cung bên trong, cùng một đám lao hổ ly lục đục với nhau, phê duyệt mãi mãi xa cũng phê không xong đấu trường, xử lý những cái kia lông gà vỏ tỏi chính sự. Có mệnh hay không a? Nào có ta hiện tại tiêu diêu tự tại. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái càng thêm cần ăn đòn tiêu dung, hài hước nhìn xem Thượng quan Cẩn. Bất quá thôi đi, làm hoàng đế lao tổ tông, cảm giác ngược lại là thật không tệ. Hắc hắc, Cẩn tỷ, ngươi nhìn ta hiện tại thân phận này, nếu không, ngươi cũng tới làm cái hoàng tộc tổ nãi nãi chơi đùa. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thượng quan Cẩn trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ trừng mắt Trần Mặc, nói chính sự, ta đã bị chính thức bổ nhiệm làm Nam Cương chỉ huy thiêm sự, về sau thường trú Nam Cương. Ngươi nếu có cái gì cần cùng triều đình câu thông, hoặc là cần chính thức con đường hiệp trợ, có thể thông qua ta truyền đạt. Nàng không nhìn nữa Trần Mặc cái kia mang theo trêu tức ý cười con mắt, xoay người rời đi. Nhìn xem Thượng quan Cẩn biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, Trần Mặc sờ lên cái cằm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nữ đế chủ động tiết lộ tin tức, thôi động thế lực khắp nơi cho hắn đưa tài nguyên. Phần này quyết đoán cùng tính toán, sắp thực không thể khinh thường. Bất quá vô luận như thế nào, trước mắt đến xem, đối với hắn là có lợi. Tài nguyên không sai biệt lắm, là thời điểm đột phá. Lúc này, Tử Tôn đến báo, nói có người tìm, có trọng đại tình báo dâng lên. Hắn sau khi rời khỏi đây, nhìn thấy Ngọc Như Ý dẫn người đến đây, gặp qua lão tổ tông. Ngọc Như Ý mặt mũi tràn đầy cung kính. Nàng thân là Trấn Nam Vương Chất Phi, cũng là có thể xưng hô vũ thần không là lão tổ tông. Trần Mặc nhìn về phía sau nàng nhân thủ bên trong dẫn theo đồ vật, không phải là đưa tài nguyên tới. Hắn lập tức chào hỏi các nàng vào nhà. Không kịp chờ đợi mở ra, quả nhiên bên trong chứa mấy khối phẩm chất thượng thừa nguyên tinh cùng một chút tài liệu chân quý. Lão tổ tông, những này là ta Bách Hoa lâu một điểm tâm ý, miễn phí tặng cùng ngài, kết một thiện duyên. Ngọc Như Ý ngữ khí chân thành. Trần Mặc nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, các người Bách Hoa lâu là làm ăn như thế hào phóng, liền không sợ đầu tư trôi theo dòng nước. Ngọc Như Ý nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt thâm thúy, lão tổ tông nói đùa, ngài là vũ thần không, cũng là huyết y hệ tu la, vô luận cái nào thân phận đều đáng giá ta Bách Hoa lâu dốc sức đầu tư. Đi, các người Bách Hoa lâu thiện ý ta cảm nhận được. Trần Mặc thu hồi hộp gấm, nói đi, cái gì tình báo để ngươi tự mình đến đưa? Ngọc Như Ý sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng, căn cứ chúng ta lấy được tin tức mới nhất, Đại Viêm Ngũ Đại môn phái Huyền Tâm Tông, Thần Hồn Điện, Chính Khí Minh, Vạn Hồn Tông, Phật Tông đều đã âm thầm điều động cao thủ tiến vào Nam Cương. Bọn hắn ban sơ mục đích là tìm kiếm Trấn Nam Vương nơi bế quan, nhưng bây giờ ngài sắp đột phá võ tôn tin tức đã truyền ra, bọn hắn tất nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển hướng ngài. Cho nên ngài lần này bế quan
cần phải vạn phần cẩn thận. Trần Mặc nhíu mày, mục tiêu của bọn hắn không phải là trong tông môn những cái kia kéo dài hơi tàn lao quái vật tìm kiếm nhục thân nhà cửa ruộng đất. Chính là Ngọc Như Ý gật đầu, những truyền thừa khác xa xưa môn phái, nội tình tâm hậu, trong môn thường thường có cổ lão cường đại thần hồn, dựa vào đặc thù hồn khí phong ấn bản thân, chỉ hoang tiêu tán. Mà một vị tân tấn võ tôn nhục thân, khí huyết như long, sinh mệnh lực bằng bạc, lại đang đứng ở thuế phàm thời khắc mấu chốt, thần hồn cùng nhục thân của mình, cũng là hắn không ổn định nhất thời điểm, chính là những lao quái vật kia đoạt xá tuyệt hảo thời cơ. Cho nên, bọn hắn đồng dạng đều sẽ nhìn chằm chằm có tiềm lực đột phá võ tôn võ giả, Trấn Nam Vương là tương đối người thông minh, cho tới nay đều tại đề phòng, cho nên không có bị tìm tới. Trần Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ta đã biết, đà tạ cáo chi. Đưa Tiễn Ngọc Như Ý về sau, Trần Mặc không lại trì hoãn, chính thức mở ra bế quan. Hắn ngồi ở kia trồng cao giai tài nguyên bên trong, hệ thống khắc mệnh công có thể toàn bộ triển khai, hấp thu hiệu suất có thể xương kinh khủng. Người khác cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể thu nạp luyện hóa nguyên khí, hắn gần như chỉ ở mấy canh giờ bên trong liền đã hoàn thành. Tán. Trong lòng của hắn quắc khẽ, trong cơ thể cái kia 360 quả viên mãn không tì vết long tượng hạt tròn, dưới sự dẫn đường của hắn, ầm vang băng tán. Cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành tinh thuần nhất, bản nguyên nhất long tượng chi lực, như là ước vạn khỏa nhỏ bé tinh thần, dung nhập hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt, thậm chí mỗi một giọt máu, mỗi một cây lông tóc bên trong, thân thể mỗi một chỗ đều lột xác thành long tượng hạt tròn đặc tính, điên cuồng hấp thu nguyên khí. Trong cơ thể của hắn phảng phất tại khai thiên tích địa, phát ra trận trận nổ vang. Hồi lâu, thân thể triệt để thủy biến, phóng thích thần kỳ bảo quang. Đây chính là long tượng trấn ngục kình võ tôn tiên tri long tượng bảo thể. Bảo vật này thể cầu là đem toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều biến thành long tượng hạt tròn, không phải 360 khỏa, cũng không phải 3600 khỏa, mà là vô hạn. Nó thôn thiên thực địa, tự thành thiên địa, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thân thể liền có thể vô hạn thủy biến, lực lượng vô hạn tăng trưởng. Hắn cảm thụ được thân thể biến hóa, so sánh một chút vũ thần không liên quan tới võ tôn ký ức, nội tâm rung động đến cực điểm. Ông trời của ta đi, là một đầu như thế nào quái vật con đường. Đây cũng quá nghịch thiên a. Truyền thống võ tôn, lấy khổng lồ thiên địa nguyên khí cùng cao giai năng lượng, trùng kích tử phủ, mở tử phủ đan điền. Dưới đan điền chân khí thăng nhập tử phủ đan điền, sẽ sinh ra chất biến, từ đó trong ngoài giao cảm, tiến một bước rèn luyện thân thể, để nhục thân khí huyết như lòng, chân khí như hải, sinh mệnh bản chất ngày bọn. Này nhục thân triệt để thuế biến quá trình gọi là thuế phàm. Một khi thành công, có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, thọ nguyên tăng nhiều, thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, giơ tay nhấc chân, liền có thể bằng vào nhục thân dẫn động thiên địa của mình. Cho nên, mới được xưng là võ đạo tôn giả. Vũ tôn cảnh là võ đạo tôn giả đại thông xưng, võ tôn đệ nhất cảnh là vua tôn, phía sau còn có hoàng tôn, đế tôn. Truyền thống võ tôn có hai cái đan điền. Chân khí số lượng dự trữ cùng phẩm chất đều phóng đại. Thế nhưng, thân thể ta mỗi một chỗ đều là long tượng hạt tròn, có thể không hạn hấp thu năng lượng, bọn hắn làm sao cùng ta so a? Ông trời của ta, lục thể của ta, về sau có thể hay không? Trong nháy mắt có thể phá hư không? Đột nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt như điện. A, lão quái bật người được ta long tượng bảo thể luôn bị. Đưa kinh nghiệm tới.